Quy 1 chương 129, chương 129, vòng 2 cầm âm. Sáng sớm hôm sau, Văn Lục đứng giữa nhóm người tổ đội 2 vây quanh mà vươn bay, tinh thần cực kỳ sảng khoái. Mặc dù tối hôm qua đang lúc khẩn yếu bị 3 phát pháo tinh hạch làm xém chút tinh thần hắn hỏng mất. Bất quá sau cả đêm kiên trì củng cố, linh hồn đã hồi phục lại thương tổn. Bọn đáng chết này sắp tới gặp một tên ta thịt một tên, gặp hai tên ta giết cả cặp. Dám phá hỏng đại sự của lão tử hừ. Văn Lục vừa vặn lưng vừa hừ hừ nói. Mọi người xung quanh cũng sa sầm nét mặt, biểu hiện cũng cực kỳ phẫn nộ. Cũng may Văn Lục không sao chứ hắn mà trở thành ngu ngốc thì đúng là khóc không ra nước mắt. Hiển nhiên nữ cờ trai tiền bối lúc đó giận dữ không phải là giả. Lúc này sương sớm răng răng, phía đông mặt trời hé lộ tạo thành một bình minh tuyệt diệu khiến mọi người mê mẩn. Cảnh quan trước mắt chợt làm Văn Lục nhớ lại những ngày tuổi thơ ở quê nhà một nông thôn yên bình giàu tình người cũng có cảnh đẹp như vậy. Cảm giác xa nhà lâu thật khiến lòng hắn có chút buồn chồn khó hiểu. Nhớ lại những nụ cười của người thân, Văn Lục cảm giác như mộng như ảo giống màn sương răng kín hàng cây đại thụ cao chọc trời ở ngoài rìa của đỉnh núi cực tây kia. Tuy nhiên không phải lúc này hắn về được, ít nhất hắn muốn về nhà thì phải ở lại mấy tháng, thậm chí lâu hơn để cảm nhận không khí gia đình, cảm nhận không khí yên bình của quê nhà. Vất mọi ý nghĩ giống như hỗn loạn ra khỏi đầu, Văn Lục ngồi vắt vẹo trên cành cây nhắm mắt cảm nhận lực lượng trong người. Lực lượng của mình luôn luôn phải nắm giữ hoàn hảo. Đó là những gì Văn Lục học được khi tham gia khảo nghiệm hồn ngọc lần đầu tiên. Cho nên sau khi đột phá hắn phải thấu hiểu và vận dụng linh hoạt lực lượng của mình. Mặc dù mầm thế giới của Văn Lục lớn mạnh chủ yếu dựa vào thể thuật, tuy nhiên nếu hồn thuật tăng cấp thì dĩ nhiên mầm thế giới của hắn cũng lớn mạnh hơn cực kỳ nhiều. Nếu không những người tu luyện hồn thuật trên Văn Lang Thiên như sư phụ của Văn Lục thì làm sao tiến cấp được? Hiện tại mầm thế giới của Văn Lục đã rộng tới 12.000 km, một con số khổng lồ. Phải nói mỗi lần đột phá về hồn thuật chính là mỗi lần con át chủ bài của Văn Lục lại lớn mạnh. Với những kỹ năng phụ trợ của thể thuật và hồn thuật ở đẳng cấp này, dù Văn Lục có gặp tu luyện giả cấp 9 đại viên mãn Văn Lục cũng có khả năng đánh một trận, thậm chí còn xuất kỳ ý mà tiêu diệt nhanh gọn nếu đối phương không toàn lực chiến đấu. Có thể nói giờ ngoại trừ mấy tên tới từ tiền giới, Văn Lục chẳng ngại đánh nhau với đối thủ nào. Đương nhiên là nếu Văn Lục đấu với tu thuật giả thì khó có được kết quả như vậy. Dù sao tu thuật giả cũng mạnh mẽ cả về mầm thế giới lẫn linh hồn cho nên đối với tu thuật giả Văn Lục chỉ nắm chắc có thể đánh ngang với tu thuật giả cấp 9 mà thôi. Linh hồn của Văn Lục sau chuyến thăng cấp nguy hiểm này cũng được lợi không nhỏ. Ý tờ nhất linh hồn hắn càng vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn nhất là tốc độ khôi phục tinh thần dường như nhanh hơn trước kia rất nhiều. Cũng giống như người vấp ngã, mỗi lần đứng lên lại mỗi lần mạnh hơn. Tuy nhiên cũng chẳng có ai dại dột mà đi học theo phương thức làm mạnh mẽ linh hồn như vậy cả. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là trở thành một tên ngu ngốc oan uổng rồi. Đúng là trong họa có phúc. Ở phía đỉnh núi phía bắc đã lục đục nhiều người bay sang bên đỉnh núi bên này, trên mặt đều mang theo vẻ chờ mong xen lẫn chút sốt ruột. Phải biết rằng mỗi năm mỗi lần thi cầm âm thì chính là mỗi lần cực hình đối với người quan khán. Dù sao cứ ngồi đó để bị tra tấn thì chẳng ai muốn như vậy cả. Đó cũng là lý do tại sao nhiều tu thuật giả như vậy mà chỉ có hơn một nửa số người tới quan khán các thí sinh thi cầm âm. Nhưng năm nay xuất hiện một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần với trang phục áo dài màu xanh lam lập tức chinh phục hàng loạt các đệ tử nam. Nhưng điều làm các đệ tử phát cuồng chính là không ngờ năm nay nữ tử xinh đẹp có tên Trịnh Nhu Hương đó tấu nên một cầm khúc quá tuyệt vời. Không những khảo nghiệm các thí sinh mà còn giúp các đệ tử biết nắm giữ cơ hội mà đột phá. Do đó danh tiếng của nàng chỉ sau một ngày lập tức nổi tiếng, khắp nơi đều bàn tán về nàng. Những người không tham gia quan khán hôm trước đều tiếc ruột. Một cơ hội ngàn năm như vậy không ngờ lại bỏ lỡ. Chỉ những đệ tử đột phá hôm trước thì hôm nay đều mang khuôn mặt rạng ngời. Ước tính số người đột phá cũng phải gần 600 người phân bố đều cho các cấp từ 4 tới cấp 7. Chỉ duy nhất một tình huống ngoại lệ đột phá cấp 8 đó chính là tên siêu cấp vô sỉ, đội trưởng đội quái vật số 12 kia. Chỉ có điều lúc đó mọi người còn đang bị 3 phát pháo tinh hạch bắn làm rung động. Lúc sau lại thấy các vị giám sát xử lôi về mấy tên thích khách đã dám nã pháo vào tam cấp đồ án Văn Lang cho nên cái tên kia làm gì trong vòng vây của đồng đội thì chẳng có ai dỗi hơi đi quan tâm làm gì cả, nên cũng chẳng ai biết là hắn đột phá ngoại trừ vài vị giám sát và nữ tử Nhu Hương kia. Văn Lục lúc này cũng phát hiện ra cô bé cái bang hôm trước không ngờ vẫn ngồi nhắm mắt ở góc tay phải kia. Xem chừng từ hôm qua tới giờ nàng cũng như tổ đội Văn Lục không có rời đi. Mà dĩ nhiên cả đội ngũ 12 đều lo lắng cho Văn Lục bởi vậy mới không thấy ai gây sự với nàng. Đối với cô bé cái bang này Văn Lục có hảo cảm rất nhiều. Văn Lục không bị bề ngoài của nàng làm cho hắn phản cảm. Văn Lục lại nhìn ra vẻ yếu đuối che giấu trong cái vỏ bọc dậy mùi đó. Đọc các tiểu thuyết nhiều Văn Lục biết tán tu kỳ thực rất cực khổ. Để có tu vi cấp 7 đỉnh phong như nàng bây giờ ắt hẳn nàng phải trải qua rất nhiều nguy hiểm, khó khăn mới đạt được. Hôm trước mọi người trong tổ đội 12 gặp nàng thì nàng có tu vi tầng 7 thủy thuật trung cấp. Sau khi nhờ lớp màng bảo vệ của Văn Lục thì cô bé cái bang này cũng đã tận dụng hoàn hảo mà đột phá lên cấp 7 viên mãn thủy thuật. Thiên phú như thế cũng chẳng kém thiên tài của các đại môn phái là bao, Văn Lục thật không biết nàng tu luyện như thế nào nữa. Không phải cô bé nhỏ nhắn này là một bà lão mấy trăm tuổi đấy chứ? Dù sao nữ tử mà tu luyện thủy thuật và mộc thuật thì dung nhan vĩnh viễn xinh đẹp như lúc còn thanh xuân, cho nên không thể nào xem mặt mà bắt hình dong được. Văn Lục nghĩ như vậy nhưng không hẳn ai cũng nghĩ thế. Trong đầu cô bé Hương sát thủ sau khi nhìn thấy cô bé cái bang này thì không như Văn Lục bị cảm tính trong các tiểu thuyết ảnh hưởng mà lập tức lại phân tích ra hai tình huống. Thứ nhất, cô bé này quả thật là một tên cái bang chính gốc không còn gì bàn cãi. Nàng chỉ là một tên tán tu nghèo hèn nên Hương chẳng lấy nổi một điểm nhìn nhận nào, nhất là cái mùi hôi của rác kia lại càng làm cho Hương ghê tởm muốn tránh xa. Trường hợp thứ hai Hương nhận định chính là cô bé này giả vờ thành một tên ăn mày, mục đích là để trà trộn vào trong việc thuật đại hội này để tìm hiểu tin tức hoặc phá rối gì đó. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì ác cảm của Hương đối với nàng đã chồng chất lại càng chồng chất thêm. Cho nên Hương thật muốn một cước đá văng cô bé hôi rình này đi cho khuất mắt. Nếu Văn Lục không cản thì có lẽ cô nàng sát thủ này không ngần ngại làm theo suy nghĩ đâu đấy. Lúc này trời cũng sáng tỏ, số người tham gia quan khán hôm nay gần như đầy đủ so với số người hôm trước tham dự khai mạc đại hội. Ai cũng vạn phần hy vọng nữ tử xinh đẹp Nụ Hương gì gì đó đánh thêm vài chục cầm khúc để các đệ tử không muốn đột phá cũng khó. Hạng mục cầm âm chính thức chia làm hai vòng sơ khảo và vòng chung kết. Vòng đầu tiên bắt buộc mọi người phải thi bằng cầm. Cây cầm này là một loại đàn có hình dáng tương tự đàn tranh, chỉ khác là số dây lên tới 36 dây. Theo tương truyền trong các sách cổ thì loại đàn này xuất hiện từ rất xa xưa, từ khi con người khai phá văn minh ở vùng đất Đại Việt này. Cũng theo truyền thuyết, thì khi người Trung Hoa cổ sau khi rời bỏ nền văn minh mà sau này có tên là Văn Minh Văn Lang thì liền sáng tạo ra rất nhiều thứ đối chọi gay gắt với Văn Minh Văn Lang. Trong đó cầm cũng là một dạng mà Hoa Hạ sau khi sống ở Trung Nguyên thì liền tạo ra nhiều loại mới hòng đột phá, vươn cao hơn cây cầm của Văn Minh Văn Lang. Tuy nhiên một dạng thì khai phá ra một thế giới mới, một dạng là mô tả một thế giới, dạng nào hơn dạng nào kém người ngu ngốc cũng nhìn ra. Người Trung Hoa xưa nay tự hào cái gọi là khám phá thiên đạo chẳng qua chỉ là tìm hiểu quy tắc của không gian ngũ hành mà thôi. Trong khi cái mà tu thuật vươn tới lại là sáng tạo ra một không gian mới mà ở đó mình chính là thần. Cho nên cái gọi là hàng nhái thì từ xưa đã xuất hiện ở Trung Quốc chứ không phải đợi cho tới thời hiện đại này mới xuất hiện. Sở dĩ cầm âm phải chia làm hai vòng mà không phải xác định ngay từ vòng đầu tiên là bởi vì các vị tiền bối muốn khai thác triệt để tài năng của các đệ tử tham gia dự thi. Cầm âm chỉ là cách nói chung chung, nếu nói chính xác thì phải nói là hạng âm, nhạc. Bắt buộc các thí sinh thi cầm cũng chỉ là để loại bất các đệ tử chưa tới trình độ đứng trong vòng 100 mà thôi. Nhưng âm nhạc cũng thiên thiên bách quái, nhiều dạng đặc thù, cũng như tính năng khác người, không phải chỉ dùng cầm mới có thể tạo ra. Cho nên vòng thứ hai này chính là để 100 thí sinh tự do chọn lựa nhạc cụ, tự do tấu nên những âm nhạc của riêng mình. Công việc của các giám sát xử là dựa vào âm thanh mà thí sinh tạo ra, dựa vào hiệu quả, cấp độ mà đánh giá. Nếu hai thí sinh có trình độ ngang nhau thì dựa vào vị trí trụ vững của vòng trước mà phán định. Đây mới chính là không bỏ sót một nhân tài nào. Quy 1 chương 130, chương 130, vòng 2 cầm âm, 2. Trên đỉnh núi cực tây của Tam cấp đồ án Văn Lang, lúc này đã là 6 giờ sáng, mọi người cũng đã tề tụ chuẩn bị cho vòng thi thứ hai của hạng mục cầm âm. Ở phía đông ngoài rìa đỉnh núi, Văn Lục đang la hét tầm ý. A, này này, ta nói mấy nàng đó hê mấy tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần ơi đứng lại ta hỏi chút. Một nhóm đệ tử nữ bay từ đỉnh núi phía bắc, vừa đáp chân xuống đỉnh núi phía tây thì nghe tiếng Văn Lục giống lớn làm mấy nàng giật nảy mình. Sau giây lát bất mãn liền hứng thú nhìn Văn Lục. Một cô mặc chiếc áo hiện đại nũng nịu nói, chàng muốn hỏi gì thiếp xin đáp hết. Ba nàng đứng cạnh cũng không chịu kém liên tiếp hỏi. Ừm, đúng. Chàng có người nâng khăn sửa tối chưa? Chàng cấp mấy tu thuật giả rồi? Mấy nàng liên tiếp nhao nhao hỏi khiến Văn Lục đang đóng giả một tên công tử háo sắc cũng là người. Hóa ra mấy cô bé này còn dê hơn cả mình. Văn Lục nghĩ thầm trong bụng, tuy nhiên miệng vẫn cười toe toét nói, xin hỏi mấy nàng lại đi gây tai nạn đấy à? Mấy người kia nghe vậy thì sửng sốt, tất cả đều vác khuôn mặt mờ mịt nhìn Văn Lục. Tiếp đó mấy nàng quay lại nhìn nhau tự hỏi xem tên trước mắt hỏi vậy là ý gì. Cô bé vừa rồi nũng nịu liền cau mày nói, chàng nói vậy là sao? Văn Lục khuôn mặt chính nghĩa vênh lên nói, ta thấy các nàng ai cũng xinh hoa nhường người thẹn, không ngờ mấy nàng lại đi cùng nhau ra ngoài thế này. Con trai nhìn thấy nhất định là si mê ngắm đến đang bay cũng đâm đầu vào gốc cây chết hết rồi mà không biết. Hai. Mọi người trong tổ đội 12 nghe vậy thì ôm bụng cười rung người. Trong khi các bốn cô bé bị Văn Lục trêu thì đỏ bừng hết mặt. Con gái luôn thích người khác khen mình xinh đẹp. Văn Lục liền khen hết lời cho các nàng hồ hởi trong lòng. Các nàng đều ngúng ngậy. Thứ, chàng la đổ lẹo mép nha, bọn thiếp sinh cũng bình thường. Đâu đến nỗi gây tai nạn giao thông chứ? Nói đoạn mấy cô bé thẹn thùng chạy về khán đài phía nam. Văn Lục vội vàng gọi với theo. Này ở đây tâm sự đã nào? Sao các nàng nhẫn tâm bỏ ta ở lại mà vội vàng đi thế? Mấy cô bé kia nghe thấy vậy thì càng chạy nhanh hơn. Đến một đoạn khá xa quay lại nhìn thì ngây người. Các tiên nữ xinh đẹp ơi, các nàng lại đi gây tai nạn đấy hả? Mấy nàng thấy Văn Lục lại ton hót chặn đường hai cô bé khác rồi ba hoa loạn xì ngầu cả lên ở vị trí lúc trước mới biết rằng mình bị hắn chọc ghẹo. Mấy cô bé vừa thẹn thùng chạy đi đều tức giận dậm chân nói, tên vô lại, háo sắc hừ hừ. Trong khi Văn Lục đang thực hiện đại nghiệp cô gái thì ở phía khán đài đã đông kín người. Nếu nói hôm qua mỗi người còn thừa một khoảng trống để la hét vùng vây thì hôm nay số người tăng lên gấp đôi khiến cho khán đài trở nên chật hẹp, ước tính số người lên trên 50.000 người. Các trưởng lao thấy tình huống như vậy thì buộc phải đứng dậy phối hợp với nhau điều khiển đại trận bao phủ trên bề mặt đỉnh núi mở rộng ra, lớn hơn cả diện tích của đỉnh núi khiến cho các đệ tử hoàn toàn có thể đứng ở ngoài phạm vi đỉnh núi mà quan sát. Nếu có người bình thường nào đó đứng từ xa thì hoàn toàn có thể thấy vô số người đứng tràn ra trên không trung ở phía nam đỉnh núi. Nhờ có trận pháp trong suốt khiến cho người nhìn lầm tưởng rằng mọi người đứng trên không trung. Lúc này 100 thí sinh có tên trong danh sách ngày hôm qua cũng đã tới chuẩn bị dự thi. Văn Lục nhìn thấy một vị cô nương khoảng độ 16-17 thì sáng mắt. Vị cô nương này chính là nữ tử thiên tài hôm trước ngồi ở hàng cuối cùng trong số các thí sinh dự thi. Văn Lục và mọi người đều nhìn ra nàng ta cũng chỉ mới cấp 6 sơ cấp tu thuật giả nhưng nàng chỉ thất thủ trước người đứng thứ nhất mà thôi. Nói như vậy để chứng tỏ cầm khúc của nàng hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả vượt 2 cấp 1 tỷ lệ khiến người ta rét run. Vòng sơ khảo có 3 người đứng đầu đều là 3 nữ tử. Một nữ tử chống lại cầm khúc cấp 8 chính là tới từ Văn Lang Thiên. Người nọ chính là người gặp mặt Văn Lục, cũng chính là người mà Na Na rối rít gọi là chị, tên là Thanh Thanh. Người thứ hai quả thật không ngờ chính là cô bé tuổi nhỏ trước mắt Văn Lục này. Nàng với tu vi cấp 6 sơ cấp phong thuật lại có thể chống lại cầm khúc cấp 7 viên mãn, quả thật khiến các vị giám sát xử và các trưởng lão bất ngờ. Người tới từ Văn Lang Thiên đoạt giải thì cũng không ngoài dự đoán. Dù sao thì hệ thống giáo dục trên đó chuyên nghiệp và đầy đủ điều kiện hơn nhiều so với ở dưới nhân gian. Nhưng cái mọi người quan tâm chính là tiềm năng của cô bé này. Theo như tên trên bảng ngọc có ghi thì tên cô bé cực kỳ đơn giản. Nguyệt. Nhìn cái tên không có tên lót, không có họ khiến mọi người đều sửng sốt. Chẳng lẽ đây chỉ là cái danh tự? Mọi người tuy có thắc mắc nhưng cũng không để ý vấn đề này lắm. Cái chính là mọi người hứng thú chính là khả năng âm nhạc thiên phú của nàng kia. Văn Lục lúc này cũng xun xoe chạy tới vừa mới hô lên, "A, nguyệt của ta!" thì lập tức nín thinh, hai mắt mở trừng trừng sửng sốt. Mọi người trong tổ đội 12 cũng không vì hành vi lô mãng của Văn Lục mà cười đùa, chính là đều tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Không đợi Văn Lục nhảy tới ôm Nguyệt, thì một bóng người bên cạnh đã chạy tới trước. Một cô bé cái bang, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời lại ôm nhau một cái rồi hưng phấn nắm tay nhau đi về phía khu vực dự thi. "Này chuyện gì vậy nhỉ?" Văn Lục có cảm giác đầu óc không theo kịp tình huống. Hai người này như trên trời như dưới đất, làm thế nào lại thân nhau như chị em ruột như vậy? Mà cô bé ăn mặc sạch sẽ với mái tóc dài thẳng mượt như thế nào lại có thể chịu đựng, không chút để ý tới vẻ dơ bẩn trên người cô bé cái bang kia. Hai cô bé hưng phấn chạy vào trong trước những vẻ mặt ngơ ngác của người trong tổ đội 12. Lúc này ở khán đài phía nam cũng đã ầm ầm vang lên những tiếng hò vang trời. "Nhu Hương, Nhu Hương, Nhu Hương." Trên hàng ghế danh dự, cô ước trai nết miệng cười cười, rồi nói, "Hò hét khản tiếng đi. Cơ hội chỉ có một lần liền không biết nắm giữ. Giờ thì đợi 12 năm nữa nhé hạ hạ." Mấy vị giám sát xử ngồi bên cũng mỉm cười. Mọi người trong tổ đội số 12 nghe thấy tiếng hò rung trời như vậy đều quay đầu nhìn về phía đó. Không ngờ là mọi người đều quay về phía mình hò hét ầm ĩ, bảy người đều kinh dị quay lại phía sau thì đã thấy Trịnh Nhu Hương đứng đó mỉm cười nhìn mọi người. Nàng bước tới gần chắp tay nói, "Thật xin lỗi tiểu hữu, tu vi của ta cũng chỉ cấp 9 sơ cấp cho nên tâm cảnh chưa được vững vàng. Bởi thế dưới sự đột ngột của ba phát pháo tinh hạch ta liền không giữ nổi cầm khúc. Ai cũng may đạo hữu không việc gì, nếu không ta thật hối hận." Văn Lục thấy nàng không ngờ đích thân tới xin lỗi như vậy thì vội vàng xua tay nói, "Không không phải do tiền bối. Nếu ta có làm sao, có trách cũng nên trách mấy tên thích khách kia. Còn tiền bối làm được như vậy thì quả là tuyệt vời rồi. Sau này các kỳ Việt thuật đại hội sau át hẳn mọi người sẽ cực kỳ mong chờ hạ hạ tất cả là công của tiền bối." Nhu Hương lắc lắc đầu nhìn về phía các thí sinh dự thi nói, "Ta chỉ trợ giúp phần nhỏ thôi. Còn lợi ích hay không còn tùy thuộc vào mọi người. A, ta phải tới làm giám khảo rồi. Mọi người cứ tự nhiên." Nói đoạn Nhu Hương bước đi về phía trung tâm. Mỗi bước chân, bóng người chợt lóe lên 3-4 lần đã vượt qua cả mấy ngàn mét rừng ở trên ngọc đài. Mọi người cũng nhận ra hôm nay trên ngọc đài ngồi 3 vị giám khảo. Nhu Hương là người trên Văn Lang Thiên cử xuống, với cầm khúc mà nàng tấu hôm qua thì nàng hoàn toàn có tư cách làm giám khảo. Hai vị trưởng lão có thiên phú về âm nhạc ở dưới nhân gian lần lượt phân biệt là Trần Hoa và Phạm Vũ. Trần Hoa là một vị nữ tử, nhìn bề ngoài vị trưởng lão này là một vị phụ nữ thành thục, trầm ổn với một bộ áo the truyền thống. Trưởng lão còn lại là một nam tử trung niên tóc dài phiêu vũ, luôn luôn mang nụ cười tự tin trên mặt. Nghe đồn rằng hai vị trưởng lão này thực tế là tuổi sấp xỉ nhau. Hồi còn trẻ tuổi, cả hai đều là đối thủ của nhau trong hạng mục cầm âm. Điều đặc biệt là hai người này gần như có tài ngang ngửa nhau, cho dù thi sơ khảo cũng hôn mê cùng lúc. Bởi vậy cho tới giờ hai người không ai phục ai, luôn luôn so đấu hàng trăm năm nay. Kết quả đúng là một đôi oan gia ngõ hẹp. Phương thức chấm điểm của vòng chung kết là theo hệ số 100. Mỗi vị giám khảo sẽ chấm điểm và người có tổng số cao nhất chính là người đoạt giải nhất hạng mục cầm âm Việt thuật đại hội kỳ này. Thực tế thì giám khảo cũng chỉ là để cho có tính thuyết phục. Chứ 100 người thì dựa vào cấp độ và hiệu quả của âm khúc mà thí sinh tấu ra thì tu thuật giả bình thường cũng đã có thể phân biệt ai hơn ai kém rồi. Để chọn ra thứ tự thi, 100 thí sinh phải lần lượt đi qua ngọc đài và bốc thăm. Kiệt Hào hôm trước đứng ở vị trí thứ tư, hôm nay cũng được lên bốc ở lượt đầu. Kiệt Hào vừa giơ tờ giấy màu vàng có con số 20 tròn chính, trên bảng ngọc lập tức hiện lên thứ tự thi của hắn. Các thí sinh khác cũng tương tự như vậy. Ở thập cường thí sinh vòng sơ khảo cũng có vài nhân vật khiến Kiệt Hào kiêng kỵ. Mặc dù những người đó hôn mê trước hắn nhưng không hẳn là những người đó yếu kém về thiên phú âm nhạc. Biết đâu sở trường của bọn họ không phải là cầm thì sao? Cho nên trong số 100 người thi, ai nấy cũng đều khẩn trương. Người thi đầu tiên là một người thanh niên tu thuật giả trẻ tuổi. Người nọ khi tiến tới vị trí giữa trung tâm ngồi xuống mà tay vẫn còn run run, hiển nhiên hắn cực kỳ hồi hộp. Nhạc cụ mà người thanh niên cầm là một cây đàn bầu. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của các vị giám khảo, người thanh niên hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Ngón tay bắt đầu động trên dây đàn quy một chương 131, chương 131, thập cường cầm âm. Ở Đại Việt có một câu nổi tiếng rất nhiều người biết nhất là người làm trong lĩnh vực âm nhạc, đó là đàn bầu ai gậy lấy nghe. Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Nghe vậy cũng đủ thấy rằng cây đàn có cái tên độc huyền cầm này khủng bố cỡ nào. Có thể nói độc huyền cầm này là một loại đàn cực kỳ đặc trưng của người Việt. Tiếng đàn réo rắt, thê lương buồn bã khiến cho người nghe trong lòng tràn ngập cảm xúc. Các cụ truyền miệng nói rằng, con gái không nên nghe đàn bầu là vì sợ tiếng đàn réo rắt buồn bã, dễ vận vào cuộc đời của người phụ nữ đó. Nhưng cũng không hẳn mọi ý kiến đều vậy. Có ý kiến lại cho rằng, tiếng đàn bầu này quá sâu lắng quá tình cảm, mà con gái thường đa sâu đa cảm. Cho nên khi con gái mà nghe tiếng đàn liền say đắm không dứt ra được, bởi vậy các cụ xưa không khuyến khích con gái nghe đàn bầu chút nào. Thực tế thì khi tiếng đàn bầu vang lên thì đàn ông, con trai, trẻ con cũng bị mê mẩn chứ không riêng gì phụ nữ. Mà hiện tại, Vân Trọng đứng sau Văn Lục nhìn chàng thanh niên đang chuẩn bị thi cầm âm liền nói một câu kinh điển. Tên mặt trắng kia thấy độc huyền cầm có thể đánh vào tình cảm của con gái cho nên mới cắm đầu cắm cổ học loại cầm này để cua gái chứ gì. Mọi người nghe Vân Trọng hùng hồn tuyên bố như vậy mém té lộn cổ xuống đất. Không ai ngờ tên to xác này lại phun ra một câu từ bụng ta suy ra bụng người như vậy. Mấy người con gái đang mê mẩn thả hồn theo từng khúc nhạc của người thanh niên liền nổi giận đánh túi bụi Vân Trọng khiến hắn kêu trời, chạy mất hút. Khúc nhạc tình cảm như vậy, một khúc dân ca nồng đượm tình cảm, nhất là sử dụng lực lượng linh hồn ẩn chứa bên trong khiến cho cầm khúc thám đượm, đi sâu vào lòng người, làm cho Nana các nàng say mê không muốn dứt ra. Tuy nhiên cái tên thô lỗ Vân Trọng kia phán định một câu có khác nào gõ trống tang bên cạnh đám cưới. Cảm xúc đống chốc bay tuốt lên 9 tầng mây, bảo sao các nàng không hận hắn cho được. Chàng thanh niên đang gậy đàn ở giữa trung tâm đỉnh núi có tên Đỗ Thiên, người họ Đỗ thuộc môn phái Trung An môn, cư trú tại Nghệ An. Cầm khúc mà hắn đang đánh mặc dù ở 6 trung cấp nhưng cũng khiến các đệ tử tu thuật từ 6 trở xuống trầm mê trong khúc nhạc của hắn tới nỗi không phân biệt nổi đông tây nam bắc gì rồi. Có người trầm luân trong những mối tình của mình, có người lại dâng trào cảm xúc, tình cảm gia đình, tình cha con. Đủ loại sắc thái tình cảm mà mọi người quý trọng đều hiện lên khi nghe khúc cầm. Còn những người có tu vi cao hơn thực tế cũng không có kháng cự lại cầm khúc. Bởi lẽ ai cũng muốn cảm nhận cảm xúc mà cầm khúc mang lại này, đó là một loại âm nhạc khiến cho lòng người tràn dâng tình cảm. Nếu là người tu luyện thất tình thì có lẽ đây là cơ hội trời cho để đột phá cấp bậc một trong 7 loại tình cảm của con người. Nửa giờ sau, cầm khúc của người thanh niên kết thúc. Mọi người đều mỉm cười hài lòng với biểu hiện của Đỗ Thiên. Văn Lục nhìn người thanh niên đang mỉm cười đi xuống đài liền hỏi: "Mọi người thấy thế nào?" Lệ Thanh đứng bên khóc thút thít nói: "Em nhớ ông nội." Nói đoạn ôm Văn Lục rồi bà lên khóc làm hắn luôn cuống một hồi. Hương đeo mặt nạ, lại không nói gì cho nên mọi người đều không cảm nhận được biểu hiện của nàng. Chỉ riêng Na Na ngơ ngác nói: "Hay." Hương đứng cạnh xem bảo: "Không đoạt giải được." "Tại sao?" Na Na ngạc nhiên quay sang hỏi: "Chẳng phải hắn dùng loại nhạc cụ của dân tộc đấy thôi? Cái gọi là tôn vinh dân tộc thì hắn làm được rồi. Dù cầm khúc có kém thì điểm này hắn vẫn hơn người nào chơi nhạc cụ của nước ngoài. Hơn nữa cầm khúc của hắn cũng rất được mà." Hương liếc Na Na một cái rồi bình thản nói: "Độc Huyền cầm là loại đàn tốt, nhưng không phải dùng như vậy. Nhất là cấp bậc của hắn quá thấp." Lung Quang ít lời cũng ngạc nhiên hỏi: "Không dùng như vậy thì dùng thế nào?" "Giải thích không được." Hương trả lời cụt ngủn làm cả đám người sửng sốt. Văn Lục túi đầu trầm tư. Theo lời Hương thì ắt hẳn nàng đã gặp cao thủ tu thuật sử dụng độc huyền cầm rồi. Tu thuật giả mặc dù hòa ái nhưng cũng là thế giới cường giả vi tôn. Nếu trong cầm khúc vừa nãy thêm chút công kích thì hẳn là tốt hơn nhiều. Nhất là Văn Lục có cảm giác người tên Đỗ Thiên này hình như có chút màu mè. Văn Lục nghĩ tới đây thì hơi giật mình. Hắn kỳ quái nhìn mọi người trong tổ đội mình rồi thở dài. Đúng là đám người cùng chiến đấu. Đến đi xem nhạc cũng suy luận theo lối đánh đánh đấm đấm quả thực là bó tay toàn tập. Xem ra nếu nói về các lĩnh vực khác tổ đội quái vật mình không đọ được với ai. Nhưng nói tới võ thuật thì ắt hẳn mấy người này không ngán đối thủ nào rồi, đặc biệt là sau đợt nâng cấp toàn diện sau vòng sơ khảo vừa rồi thì thực lực của tổ đội mình hoàn toàn có thể áp đảo người từ Văn Lang tiên xuống. Nghĩ vậy Văn Lục mỉm cười nhìn về phía trung tâm đỉnh núi. Văn Lục nghĩ tổ đội mình mạnh mẽ kỳ thực cũng không phải là quá khoa trương. Thực tế tổ đội số 12 hầu hết đều có thể chiến đấu vượt cấp, bởi vậy mới khoác thêm hai chữ quái vật đằng trước. Nhưng mấu chốt lòng tự tin của Văn Lục lại là kinh nghiệm thực chiến của mấy người Nana. Trên Văn Lang Thiên mặc dù hàng năm đều có các đợt khảo nghiệm quy mô lớn nâng cao thực chiến cho các đệ tử. Tuy nhiên ban đầu còn có tính khốc liệt nhưng dưới sự phát triển của tu thuật giả thì pháp bảo, linh thú, đan dược đều đạt tới đỉnh cao cho nên việc các gia tộc, các đại môn phái luôn luôn có biện pháp tuyệt đối an toàn cho các đệ tử. Bởi vậy các đệ tử tham gia khảo nghiệm mặc dù có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm. Lâu dần các đệ tử cũng phát hiện ra vấn đề này thì liền không cố gắng trong các đợt tập huấn như vậy dẫn tới kinh nghiệm thực chiến kém đi rất nhiều. Lại nói tới người trong tổ đội 12 có người nào là người không trải qua nhiều lần đứng bên ranh giới sinh tử? Có người nào không trải nghiệm cảm giác cái chết cận kề, không vùng vây nắm lấy cơ hội sống? Khảo nghiệm hồn ngọc là khảo nghiệm có lợi ích cực kỳ to lớn, nhưng cũng là khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt sinh, tử, tuần, vong chỉ cách nhau có một làn ranh giới mong manh. Cho nên đồng đội của Văn Lục đi được tới hiện giờ thì đã thành những người cực kỳ mạnh mẽ so với các đệ tử khác cùng lứa tuổi. Nhất là trong mấy người này ai chẳng mang độc môn, tuyệt kỹ chiến đấu vượt cấp cũng không thể nào làm khó được mấy quái vật này. Bởi vậy Văn Lục mới có tự tin vào đồng đội mình nhất định sẽ đoạt thứ hạng cao trong hạng mục võ ở Việt thuật đại hội kỳ này. Lúc này thí sinh tiếp theo cũng đã đi lên trên đài dự thi. Người vừa lên là một người con gái tuổi tầm 25-26. Tuy nhiên tu thuật giả không thể nhìn mặt mà nhận người được cho nên Văn Lục cũng không chắc độ tuổi của nàng lắm. Chỉ có một điều chắc chắn là nàng dưới 60 tuổi. Nữ tử tham dự thi thứ hai này mặc một bộ trang phục màu hồng nhạt, khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc dài chấm gót chân. Nàng cúi người chào ba vị giám khảo và các vị giám sát cùng các trưởng lão rồi nhẹ nhàng nguyện chuyển vung tay lên. Một cây sáo xuất hiện trên tay, nữ tử đưa lên miệng thổi, khí chất phát ra khiến cho mọi người đều kinh hô. Nhiều nam tử ánh mắt cùng si nhìn nàng. Từng động tác phiêu giật xuất trần như vậy thật khiến cho người nhìn có cảm giác đang ngắm nhìn một tiên nữ tử trên trời hạ phàm. Cả khán đài phía nam lập tức sôi nổi. Văn Lục cũng quan khán, thấy như vậy thì lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười. Đây chắc là người của Lệ Sơn phái rồi, nếu không thì cũng thuộc đại đôn các tiên môn. Thật khiến cho người khác phải ngước nhìn a. Lệ Thanh lúc này cũng đã nín khóc, ngước đôi mắt xinh đẹp còn vương lệ lên nhìn say mê. Chị ấy thật xinh đẹp nha. Văn Lục nghe vậy bật cười. Cô bé này thật vô tư, chợt khóc chợt cười thật hồn nhiên khiến người đối diện thực muốn nâng niu chăm sóc. Á Văn Lục nhìn về phía ngọc bảng ở gần trung tâm đỉnh núi. Ngọc đài cao hơn 9m rộng 12m này đang hiện lên hai bảng danh sách. Một mặt thì hiện ra tên của 100 thí sinh lọt vào vòng 2. Còn mặt kia lại hiện ra 10 cái tên sáng chói chính là 10 thí sinh trụ vững lâu nhất ở vòng sơ khảo. Văn Lục nhìn vào mấy cái tên lập tức thông tin đầy đủ của các thí sinh được truyền vào trong não hải khiến Văn Lục tấm tắc lấy làm kỳ. Không ngờ bảng ngọc này cũng có công năng giống như mấy quyển sách Đại Việt bách khoa toàn thư mà hắn từng đọc. Chỉ cần tìm hiểu mục nào lập tức thông tin được chuyển qua tín hiệu tinh thần vào trong não. Quả thực 10 phần tiện lợi cả 10. Ở trong danh sách này Kiệt Hào đứng thứ 4. Thật không ngờ cái tên cùng chiến đấu âm hiểm chuyên dùng phi đao này lại có thiên phú âm nhạc. Đúng là làm cả đội phải nhìn hắn bằng con mắt khác. 10 người đứng đầu lần lượt là Vũ Thanh Thanh, Nguyệt, Thị A Nhở, Kiệt Hào, Lê Quang, Phan Vũ, Trần Lệ Vi, Hoàng Anh Anh, Dương Tuyết Mai, Nô Lập. 3 người nam và 7 người nữ, tỷ lệ có chút quá chênh lệch. Xem chừng phái nữ rất mạnh mẽ trong vấn đề âm nhạc. Vũ Thanh Thanh là người trong nhóm các đệ tử tới từ Văn Lang Thiên. Nữ tử này âm nhạc cực kỳ xuất chúng. Cầm khúc mà nàng đàn ra có thể chống đỡ tới cuối cùng khi không còn người nào mới thất thủ. tuổi của nàng là 45, nếu tính theo độ tuổi của tu luyện giả thì còn quá trẻ, còn nếu tính theo các thí sinh ở đây thì lại trở thành đàn chị. Các thông tin của các đệ tử trên Văn Lang Thiên xuống thì cũng ít được đề cập, cho nên trên ngọc bảng thường không liệt kê thông tin chi tiết của bọn họ. Dù gì thì các vị giám sát sử đã kiểm tra rồi, chắc chắn không có vấn đề. Người đứng vị trí thứ hai chính là cô bé 16 tuổi có cái tên Nguyệt. Cô bé chính là ngôi sao sáng nhất trong hạng mục âm nhạc cho tới giờ. Nàng lấy tu vi cấp 6 sơ cấp để chống lại Cầm Khúc cấp 7 đỉnh phong một thời gian dài, khiến cho các thí sinh khác tâm phục, khẩu phục. Duy nhất làm mọi người khó hiểu chính là thông tin mà Ngọc Bảng đưa ra về nàng chỉ có hai thông tin, đó là nàng cấp 6 sơ cấp phong thuật và tuổi 16. Ngoài ra không có thêm thông tin gì khác như gia tộc, môn phái, đệ tử của ai, hoàn toàn không có khiến cho mọi người càng thêm tò mò về nàng. Quy 1 chương 132, chương 132, Ngọc Linh phái. Vị trí thứ 3 của thập cường vòng sơ khảo cũng lại là một thiếu nữ. Nàng có cái tên cực kỳ dân dã, Thị Ánh. Điều làm người ta phải ngạc nhiên là nàng tu luyện hỏa thuật, một loại công pháp cuồng bạo bùng nổ. Nếu đem tính cách cuồng bạo đó đi cùng sự ôn nhu, mềm mại của âm nhạc thì nghe chừng có vẻ khập khiễng. Tuy nhiên trong ngày sơ khảo cầm âm, nàng đã dùng Cầm Khúc Trầm Hùng, Liên Miên Như Sóng vỗ bờ liền kháng cự Cầm Khúc cấp 7 đỉnh phong của giám sát sử Nhu Hương, đoạt đi vị trí thứ 3 của nhiều người. Tu vi của nàng cũng chỉ mới đạt tới cấp 7 sơ cấp. Nếu không có nữ tử thiên tài có cái tên Nguyệt với khả năng biến thái vượt 2 cấp của nàng thì át hẳn kỳ đại hội này thì ánh nhất định là sự chú ý lớn nhất của mọi người trong hạng mục cầm âm. Đứng ở vị trí thứ 4 là Kiệt Hảo, thành viên của tổ đội quái vật số 12. Mấy ngày trước các đệ tử tu thuật phần lớn đều khinh thường các thành viên của tổ đội này. Mọi người đều nói bọn họ chỉ là những kẻ ăn chơi chắc táng, nhờ có các trưởng bối nâng đỡ mà nổi danh. Tuy nhiên hôm trước Kiệt Hào lại đứng đầu trong các vị nam tử tham dự hạng mục cầm âm thì liền cải biết một chút ý niệm trong đầu mọi người, cứu cho nam giới thoát khỏi một màn thua trắng trong hạng mục cầm âm này. Mấy kỳ đại hội trước, hạng mục cầm âm hầu hết đều là nữ đệ tử chiếm lĩnh, họa trăng cũng chỉ một hai người nam đệ tử lọt vào. Điều này không phải do tu vi của nam đệ tử kém mà là khả năng lĩnh ngộ âm nhạc của nữ đệ tử có phần nhỉnh hơn. Nhất là các nam đệ tử có chút thiên phú về âm nhạc thì đều có suy nghĩ giống cái tên Văn Lục rằng, thà tu luyện võ kỹ cao siêu còn hơn bỏ thời gian ra nghiên cứu mấy cái vấn đề về âm nhạc này, quả thực tốn thời gian của đảng và chính phủ. Chính vì vậy mà các kỳ đại hội trước các nam đệ tử tới quan khán các thí sinh dự thi hạng mục cầm âm cũng chỉ là để ngắm những nữ đệ tử xinh đẹp. Chỉ duy có đại hội lần này phía nam đệ tử có vẻ như đang vươn lên, mà người cầm đầu lại là người có cái tên Kiệt Hảo, thành viên của tổ đội ăn chơi số 12 này, khiến cho mọi người có chút hảo cảm với hắn. Tuy nhiên những đệ tử tu thuật này sáng nay lại nhìn thấy bộ mặt hèn mọi, háo sắc của Văn Lục khi chặn đường các nữ đệ tử để tán tỉnh thì chút hảo cảm kia đã bay tuốt lên 9 tầng mây rồi, chẳng có ai buồn lên đó mà kéo lại nữa. Bởi vậy mới nói, để thay đổi cách nhìn của một người đối với một vấn đề thì quả là có chút khó khăn. Tuy nhiên Văn Lục cũng chẳng hy vọng mọi người thay đổi làm gì, hắn còn đang mong mọi người càng lãng quên hắn, càng coi thường hắn thì càng tốt. Sau này ở địa cầu đại hội tu luyện giả hắn mới bùng nổ để cho đám mắt để trên mày kia phải lắc tới không thể lắc hơn được nữa mới thôi. Chậc chậc. Ngọc Linh phái có tới 3 người lọt vào thập cường. Quả là đáng nể. Văn Lục tấm tắc lấy làm kỳ khi đọc xong thông tin của 10 người đứng đầu vòng sơ khảo. Thương đứng bên nghe vậy liền nói, năm nào họ cũng chiếm nhiều giải trong hạng mục này. Ồ, nói nghe chút đi. Văn Lục nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Sự hiểu biết của hắn về các môn phái là cực kỳ ít ỏi. Mặc dù hắn có ở một tháng trong tàng thư các của Lệ Sơn phái, nhưng những vấn đề hắn đọc vẫn chưa thể tính là nhiều được. Nghe Hương nói vậy, Văn Lục cảm thấy tò mò. Hai mắt cô nàng sát thủ trên lớp mặt nạ chớp chớp mấy cái rồi mới nói, ít ai biết được, ở trên một đỉnh núi có cái tên Ngọc Linh, ở tỉnh Còn Nùng có một đại trận che phủ cánh cổng tiến vào Ngọc Linh giới. Môn phái này ra đời khá muộn hơn so với các môn phái khác. Mỗi một môn phái muốn thành lập thì phải được sự cho phép từ trên Văn Lang Thiên. Mọi tu thuật giả lúc đó đều không nghĩ là môn phái này được phép thành lập, bởi vì môn phái này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ? Có gì kỳ lạ? Lệ Thanh đứng cắp tay, Văn Lục mở to hai mắt tò mò nhìn Hương. Cô bé này cũng đang cực kỳ tò mò. Điều kỳ quái của môn phái này chính là môn quy của họ quy định chỉ thu nhận đệ tử nữ. Văn Lục nghe vậy thì nết miệng lên buồn miệng nói, không phải tổ sư bọn họ thất tình chứ? Người sao biết? Giờ tới lượt Hương tròn mắt ngạc nhiên. Văn Lục nhún vai đáp, đoán vậy. Nếu không phải thất tình thì nhất định có vấn đề về sinh lý. Nana đứng cạnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đại ca thật là, tu thuật Đại Việt giờ có bệnh nào không chữa được? Bệnh cao cấp thì cần một thuật cấp cao thôi. Kể cả tâm bệnh cũng chữa được chứ nói gì tới cái vấn đề sinh lý vớ vẩn kia. Nói đại gia là đồng tính chứ sinh lý gì. Văn Lục gãi gãi đâu cười ngây ngô. Mọi người đều nở nụ cười, không ngờ đội trưởng bọn họ mạnh mẽ, quyết đoán cũng có những lúc dễ thương vậy. Hương tiếp tục nói, nghe nói rằng tổ sư của Ngọc Linh phái là một người thiếp của Long Quân Thiên Đế. Người thiếp này cũng chẳng muốn tranh giành phu quân như những hậu cung hoàng triều, cho nên mới lập ra một môn phái để chăm lo qua ngày tháng, tránh những tháng ngày tịch mịch. Thế lực không nhỏ nha. Như vậy thì làm gì có ai dám trêu chọc nàng. Lung Quang ít nói cũng nhịn không được xen vào một câu than thở. Hương lắc đầu nói, tu thuật giả thì Long Quân Thiên Đế cai quản, nhưng những tiền bối của ngài đã xuất hiện trước cả khi mầm thế giới được sáng tạo thì mới chính thức là những tu luyện giả hùng mạnh của Đại Việt. Những người đó hiện tại cũng đang ở trên Văn Lang Thiên và quản lý các thế lực của mình. Ai cũng không đơn giản. Cho nên ở dưới nhân gian đại môn phái nào cũng có một thế lực siêu cấp hùng mạnh trên Văn Lang Thiên chống đỡ cả. Hơn nữa nghe nói trên Văn Lang Thiên còn có nhiều môn phái mạnh mẽ hơn. Chẳng qua là họ không để mắt tới cái vùng đất còn con ở nhân gian mà thôi. Một giới nhỏ của người ta cũng gấp mấy lần trái đất rồi thì họ còn quan tâm sao được. Lại nói tới Ngọc Linh phái, môn phái này cứ 10 năm một lần thu đệ tử. Những đệ tử nữ sẽ đi khắp nơi tìm những thiếu nữ có mầm thế giới mạnh mẽ để thu nhận. Sau khi làm thức tỉnh mầm thế giới thì sẽ truyền công pháp, dạy dỗ theo thiên phú của từng người. Bởi vậy những đệ tử nữ của môn phái này đều là những anh tài thực sự, nhất là trong các lĩnh vực như cầm, kỳ, họa thì những đệ tử đó thực sự mạnh mẽ. Tuy nhiên sư tổ của môn phái này lại không cấm chuyện lập gia đình, bởi vậy cho tới giờ môn phái này vẫn đứng vững trong thập đại môn phái ở nhân gian. Mọi người nghe vậy mới hiểu ra, chẳng trách trong 7 vị nữ đệ tử đứng đầu vòng sơ khảo tham dự hạng mục cầm âm thì có tới 3 đệ tử là của Ngọc Linh phái. Xem vẻ mặt đương nhiên của mọi người thì không khó để đoán ra các kỳ đại hội trước trong các môn cầm, họa môn phái này đều áp đảo so với các môn phái khác rồi. Nghĩ vậy Văn Lục chợt quay sang Kỳ Quái nhìn Lung Quang và Vân Trọng khiến hai tên này chột dạ. Vân Trọng giọng ồ ồm, mắt mở trừng trừng nhìn Văn Lục. "Lão đại, nhìn gì thế? Không phải mấy tên các ngươi đánh chủ ý lên các nữ đệ tử xinh đẹp ở Ngọc Linh phái chứ?" Lung Quang nghe vậy liền đỏ mặt, còn tên to xác Vân Trọng lại gãi gãi đầu cười xòa. "Là Kiệt Hào nói nếu chúng ta áp đảo các đệ tử nữ của môn phái này thì nhất định mỹ nhân sẽ vây quanh trùng trùng, điệp điệp ha ha." Văn Lục thấy vậy cũng phải chắp tay bái phục mấy tên này, nhất là cái tên Kiệt Hào âm hiểm kia, không ngờ nghĩ ra được cái chủ ý quái quỷ như vậy. Điều Văn Lục bội phục là ba cái tên này lại có thể áp đảo thật. Lung Quang và Vân Trọng thì không nói, nhưng Kiệt Hào đúng là đang nổi tiếng trong mắt các nàng đệ tử xinh đẹp của Ngọc Linh phái. Tuy nhiên Văn Lục vẫn tò mò hỏi: "Hàng ngày ta đều không thấy mấy cậu luyện tập, làm sao có thể hù dọa các nàng đây?" Vân Trọng nghe hỏi vậy liền hãnh diện nữa được nói: "Là lúc chúng ta 8 tuổi được các trưởng bối đưa đi tham dự Việt thuật đại hội liền gặp nhau. Lúc đó ba người chúng ta đã bàn tính kỹ càng. Sau đó học nghệ 12 năm, lão đại nói có lợi hại không?" Văn Lục trợn tròn hai mắt nhìn hai người như hai tên dâm tặc rồi lại nhìn Kiệt Hào đang ngồi ngay ngắn ở trong khu thí sinh kia rồi tặc lưỡi giơ ngón tay cái nói: "Lợi hại quả là lợi hại. 8 tuổi đã trụm đầu bản tính chuyện tán gái. Lợi hại đại ca đây không đỡ được." Nana và Lệ Thanh đang đứng bên cạnh cũng nhịn không được ôm bụng cười nghiêng ngả. Hương sát thủ trực tiếp hừ lạnh một cái khiến cho hai tên Lung Quang và Vân Trọng đỏ bừng mặt, thật không có cái lỗ nào mà chui xuống. Ngày thứ 2 của Việt thuật đại hội kết thúc, cũng chỉ có 18 thí sinh thi, với tốc độ này quả là cực kỳ chậm chạp. Tối đó các vị giám sát xử và các trưởng lão lại ngồi họp bàn xem xét xem có nên tổ chức hai hạng mục cùng lúc cho tiện lợi. Văn Lục trong một căn phòng ở dinh trận của Lệ Sơn phái sau khi luyện chế ra một viên ngũ hành châu cấp 6 liền quẳng vào trong mầm thế giới rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hàng đêm, lúc rảnh rỗi ngoài lúc tu luyện hắn đều dành ra chút thời gian để luyện chế ngũ hành châu. Trong trận chiến trước đánh với tu luyện giả cấp 9 hắn hiểu tầm quan trọng của vật này. Ngũ hành châu của Văn Lục giờ đạt tới cấp 8. Đáng sợ hơn là do lực lượng hùng mạnh của mầm thế giới và hồn thuật trung cấp cấp 8, ngũ hành châu của Văn Lục khi nổ hoàn toàn có thể phát ra lực lượng cấp 8 cao cấp. Còn nếu phối hợp nhiều viên trở lên thì lực cộng hưởng càng lớn khủng bố. Bởi vậy Văn Lục mới cần cụ luyện chế để dành trong mầm thế giới phòng những lúc cần dùng sau này. Văn Lục luyện chế ngũ hành châu cấp 6 là để dành cho các trận chiến ở Việt thuật đại hội sắp tới. Ngũ hành châu cấp 8 trung cấp này để dành khi Vân Nhi sau một năm học trận pháp trở về liền tiếp tục cùng nàng phá trận hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc tới cô nàng tu thủy thuật này, Văn Lục bất giác nở nụ cười, quả là một cô bé khả ái. Văn Lục bay tới đỉnh núi phía nam đi dạo. Tâm tình của Văn Lục hôm nay có chút không yên. Đi dưới bóng trăng tháng 9 này, cảm giác quả là không tệ chút nào. Bất chợt Văn Lục nhíu mày nhìn ra phía ngoài tam cấp đồ án. Một bóng đen đang lao đi vun vút men theo các sườn núi mà chạy về phía đông nam. Văn Lục nhếch miệng lên cười thầm. Không dám bay sao? Làm gì mở ám đây? Nói đoạn vụ ẩn bao phủ toàn thân, lập tức cả người Văn Lục như tan vào thiên địa. Văn Lục tung mình, thoáng chốc đã xuất hiện ở phía xa, bám theo bóng đen đang lén lút kia. Quy 1 chương 133, chương 133, ngoại ý. Chẳng mấy chốc, Văn Lục đã đuổi theo bóng đen tới tận Yên Khê, huyện Quan Công. Văn Lục không dám dùng linh thức thăm dò một cách bậy bạ. Mặc dù với đẳng cấp linh hồn cấp 8 trung cấp của hắn thì ngoài tu thuật giả ra, những tu luyện giả khác khó lòng nào đạt tới con số đó. Tuy nhiên cẩn tắc vô ấy nấy, biết đâu cái tên đang chạy phía trước lại là một tên lọn khổng sống mấy ngàn năm thì sao? Nhìn bộ dạng lén lút của hắn, Văn Lục càng thêm nghi ngờ. Linh thức hình thành một tia mỏng manh bay tới quấn quanh bóng đen nọ thì liền sửng sốt. Người lén lút này, Văn Lục cũng biết, không ngờ người có bóng dáng mảnh khảnh đó lại là một cô gái, hơn nữa chính là cô gái mà hôm trước Hương muốn nện cho một trận. Văn Lục sau giây lát ngẩn người vẫn nhẹ nhàng tung mình phóng theo, trong lòng thầm nghĩ, không phải cô ả này là gián điệp đấy chứ? Nếu vậy thì linh giác của sát thủ quả là đáng gờm. Để coi xem nàng ta làm gì. Cả hai người chạy ta đuổi thoáng chốc đã sang huyện Anh Sơn. Điều làm Văn Lục kỳ quái là đã cách xa khu vực bảy bố tam cấp đồ án rồi nhưng cô bé cái bang kia vẫn kiên trì chạy dưới mặt đất, không có một chút ý tứ bay lên trên chút nào. Văn Lục cũng không biết rằng ở phía trước, cô gái cái bang cũng vừa chạy vừa nhíu mày. Qua một lát rẽ phải, cô bé liền bay về phía sau cởi danh mánh khiến cho Văn Lục sửng sốt một hồi. Không phải nàng phát hiện ra ta chứ? Không thể nào, tu vi nàng kém quá xa. Trừ khi, nghĩ tới đó Văn Lục bất giác dùng mình, lọt vào trận rồi, còn bà nó tà môn. Bị đứa nhóc chơi xỏ. Văn Lục vừa thì thào xong thì bốn phía xung quanh hắn nổi lên quang mang màu trắng bao phủ lấy hắn. Ở phía xa cô bé cái bang bĩu môi khinh thường nhìn vào trong trận nói: "Muốn bám theo bổn cô nương à? Trình độ còn non lắm." Thứ không ngờ mất toi một đại trận bàn vì hắn. Y không phải cái tên công tử bột hôm trước giúp ta sao? Vậy cứ vây hắn mấy tháng cho hết Việt thuật đại hội rồi mới thả ra vậy. Nói xong nàng quay người rời đi, sau một lát liền mất hút trong màn đêm. Ở trong đại trận, Văn Lục đang đi quanh sờ soạng lên vách quang mang bao quanh của đại trận. Hắn vừa ước chừng cấp độ của đại trận vừa thì thào: "Cấp 9 cao cấp thôi à? Thế này cũng đòi vây ta? Không phá được chẳng phải mất mặt danh tự phá hoại tông sư sao? Hừ, ta đã lưu trên người ả một tia khí tức, để xem lúc ra được ta trừng trị ả thế nào." Văn Lục đoán rằng cô bé kia tính khí cực kỳ cẩn thận. Trên đường nàng không những bày biện ra rất nhiều công cụ, trận pháp để báo hiệu cho nàng. Tuy nhiên tu vi Văn Lục cao hơn đương nhiên tránh được phần lớn những chướng ngại đó. Chỉ tiếc là lúc vừa rồi hắn chạy vội lên đỉnh đồi phía tây kia thì liền kích hoạt một trận pháp nho nhỏ do cô bé bày ra. Trận pháp này chỉ có một tác dụng là thông báo cho cô bé cái bang biết có kẻ bám theo sau mà thôi. Cho tới khi nàng phát hiện ra Văn Lục thì liền rẽ phải, rồi dần dần dắt Văn Lục đi vào trong đại trận cấp 9 đã bố trí sẵn này. Văn Lục chuyến này đúng là đi đêm có ngày gặp ma. Cao tay có cao tay trị, trước đó Văn Lục đã cẩn thận lưu trên người nàng một tia linh thức. Sau này nàng dù ở đâu trong phạm vi 12.000 km linh thức của mình Văn Lục cũng dễ dàng phát hiện ra. 12.000 km đó, gấp nhiều lần chiều dài đất nước Đại Việt. Nàng là tu thuật giả thì có chạy góc nào Văn Lục cũng phát hiện ra. Còn đại trận trước mắt, Văn Lục cũng khinh thường không thèm để ý đại trận này chỉ có tính năng vây khôn chứ không có tác dụng công kích, thua xa đại trận cao cấp ở Long Mạch Cửu Long. Nhất là đại trận cấp 9 này không có chức năng hút đi sinh khí, sức mạnh như đại trận kia cho nên không đầy 3 giờ, Văn Lục đã tích tụ đủ lực lượng, một đao chém ra liền xẻ đôi đại trận ra làm hai. Linh thức Văn Lục tràn ra bốn phía liền phát hiện cô nàng đã đang chạy trở lại gần tam cấp đồ án. Văn Lục nghi hoặc, không phải nàng chỉ ra ngoài để dụ ta vào trận thôi chứ? Nếu vậy 3 tiếng vừa rồi nàng đi đâu? Thứ cứ tóm lại khác biết. Văn Lục nghĩ vậy liền búng mình nhảy vọt lên trên không. Lực lượng ngũ hành vận chuyển thêm lanh lẹ, thoáng chốc đã biết mất rồi xuất hiện ở xa, tiến về phía tam cấp đồ án. Khi còn cách cô nàng cái bang khoảng chừng 5-6 km thì Văn Lục sửng sốt dừng lại. Hôm nay quá nhiều điều khiến hắn kinh ngạc. Ở phía trước cô bé cái bang đang ngon men chạy theo sườn núi với ý đồ tiếp cận tam cấp đồ án không ai biết. Dù sao nàng cũng là tu thuật giả cho nên việc ra vào tam cấp đồ án là đơn giản tới không thể đơn giản hơn. Tuy nhiên nàng đống nghi hoặc nhìn sang phía đỉnh núi bên phải. Nơi đó có nhiều động tĩnh khiến nàng tò mò. Lén lút chạy lại gần đỉnh núi thì nàng phát hiện ra một nhóm người bịt mặt đang nói một thứ tiếng khiến nàng khó hiểu. Nhưng sau vụ tấn công bằng pháo tinh hạch vừa rồi ở đại trận, nhất là những khí tức từ mấy tên bị bắt với mấy tên này thì giống nhau cho nên nàng khẳng định đây chính là nhóm người sát thủ có ý đồ phá đám Việt thuật đại hội. Nàng liên cao mày nghĩ thầm, làm thế nào trở về báo lại tin tức này ắt hẳn sẽ đoạt được nhiều công trạng, lúc đó yêu cầu một viên linh đan không thành vấn đề. Nghĩ là làm, cô nàng lại rón rén chạy về. Bất quá đám người kia cũng không phải đồ bỏ đi, dao động trong không khí khi cái bang hấp tấp xoay mình đã cảnh báo bọn chúng. Không đầy 3 phút, cô nàng cái bang bị tóm gọn. Dưới linh thức lan tỏa, Văn Lục nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu. Kinh nghiệm cô ả này cũng quá kém đi. Không phải nghĩ đến phần thưởng mà quên mất quân địch còn ở sau lưng đấy chứ. Hơn nữa nhìn cách nàng đánh nhau chật chật, thật không dám khen chút nào. Để một đám cấp 6 vây mà cũng không chạy nổi. Thật mất mặt tu thuật giả mà. Duy chỉ có một điều khẳng định là nàng không phải gián điệp khiến Văn Lục thở phào. Dù gì thì hắn cũng có nhiều hảo cảm với nàng, nếu nàng mà là gián điệp Văn Lục cũng không đành lòng xuống tay. Sở dĩ Văn Lục có thể khẳng định cô bé cái bang kia không phải gián điệp là bởi vì Văn Lục đoán chắc cô nàng cái bang kia cũng không thể nào tin nổi Văn Lục phá trận cấp 9 chỉ trong 3 tiếng. Nhất là lúc Văn Lục phá trận thì nàng đã tiến tới gần tam cấp đồ án rồi. Văn Lục truy tung là theo tia linh thức gắn trên người nàng thì với linh hồn cấp 7 định phong của nàng làm sao có thể dò ra được bị người theo dõi. Cho nên việc nàng gặp bọn sát thủ chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Đám người bịt mặt sau khi tóm được cô bé cái bang thì vừa bịt mũi vừa cấp tốc chạy sang phía đồi núi chập trùng trên đất nước Lào. Văn Lục cũng lặng lẽ bám theo. Sau khi chạy một hồi lâu, cả nhóm bịt mặt khoảng 10 người mới dừng chân. Một tên chỉ huy 4 tên vây quanh cô bé cái bang đang bị trói. 4 tên nọ liền giơ tay giơ chân thực hiện những động tác kỳ quái, lập tức xung quanh cô bé hiện lên một kết giới trong suốt mắt thường không nhìn thấy. Lúc này 4 tên kia mới mệt mỏi ngồi phệ xuống đất thở dốc. Xem chừng kết giới này hao tổn không ít lực lượng của bọn chúng. Tên cầm đầu rút ra một tấm lệnh bài rồi xì xà xì xổ một hồi vào trong đó. Văn Lục đang dùng vụ ẩn ngồi trên cây ở cách chúng 1 km nghe xong liền sửng sốt. Cái tên đội trưởng kia không ngờ đang nói tiếng Nhật. Dù Văn Lục nghe không hiểu nhưng lúc còn sinh viên hắn có học qua tiếng này nên nghe loáng thoáng một chút. Nhẫn giả à? Nhóm sát thủ này bị ai thuê nhỉ? Văn Lục cau mày suy nghĩ, ở phía bên kia đỉnh núi tên thủ lĩnh vẫn truyền tin vào tấm lệnh bài. Sau đó hắn phi tấm lệnh bài lên trời, lệnh bài này lập tức hóa thành một quang mang bay vút về phía bắc. Văn Lục cười lạnh tay phải lập tức vung lên, một lực lượng vô hình thoáng chốc đuổi theo quấn quanh tấm lệnh bài. Văn Lục cẩn thận để cho lệnh bài bay vài km, khuất hẳn tầm mắt của bọn bịt mặt kia rồi mới thu lại. Đây chẳng qua là một cách vận dụng lực lượng thuần túy, chẳng thể nào gọi là độc môn bí kíp được, cũng giống như kiệt hào hóa kim lực lượng thành phi đao thì Văn Lục hóa lực lượng thành trảo thủ cũng đơn giản không kém. Về vấn đề sử dụng lực lượng thì sau bao trận chiến sinh tử Văn Lục đã dụng nhuần nhuyễn tới cấp độ tùy tâm tùy ý rồi. Thu một tấm lệnh bài còn nhẹ nhàng hơn ăn một bữa cơm. Văn Lục cũng không đọc tin tức trong tấm lệnh bài. Hắn biết thế nào trên tấm lệnh bài cũng bày bố cấm chế, nếu không hiểu thì át hẳn tấm lệnh bài sẽ bị hủy. Hơn nữa có mở được ra, chắc gì Văn Lục đã đọc hiểu hết tiếng Nhật. Đợi lát nữa lục lọi trong ký ức của mấy tên kia chẳng phải vừa thông hiểu tiếng Nhật lại vừa biết được bí mật sao? Nghĩ vậy Văn Lục quẳng tấm lệnh bài vào trong mầm thế giới rồi ngồi im chờ đợi. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, cả nhóm sát thủ bịt mặt đều ngồi quanh chân nhập định. Văn Lục với vòng vụ ẩn bao quanh liền bay lại chỗ đỉnh núi bọn bịt mặt đang ngồi. Văn Lục chờ đợi không phải là Văn Lục e ngại mấy tên bịt mặt này. Mấy tên này tên cao nhất cũng mới đạt tầng 6 tu luyện giả trung cấp, Văn Lục còn không để vào mắt. Sở dĩ hắn ngoan ngoãn ngồi đợi là bởi vì nếm một lần đau khổ ở thánh địa Mỹ Sơn hắn càng thêm cẩn thận. Biết đâu sau một lúc bọn chúng lại hẹn hò nhóm khác gặp mặt nhau ở đây thì sao? Hoặc là lại mọc ra một tên đỉnh cấp cấp 9 thì hơi mệt. Mặc dù Văn Lục giờ đấu tay đôi với tên đó thì không có vấn đề gì, thậm chí có thể sát tử hắn nhưng ai mà biết được có không một tên rình rập ở xa, hay tên kia thẹn quá hóa giận giết phát luôn cô bé cái bang thì Văn Lục lúc đó hối hận không kịp. Sau một hồi chắc chắn không có người nào tới, tổ đội kia chỉ là đang đợi lệnh cho nên Văn Lục mon men tới gần. Văn Lục điều khiển vụ ẩn che quanh cả mình lẫn kết giới vây hãm cô bé cái bang, rồi tạo ra một ảo giác phía ngoài giống như ở đó không có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn giơ ngón trỏ gõ bang bang vào lên kết giới. Cô bé cái bang đang ngồi nhắm mắt, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra. Vừa đập vào mắt cô là một thanh niên tóc dài bông xõa với bộ áo choàng đen và cái đại đao nhô ra sau lưng thì cô nàng mắt chữ ô, miệng chữ a kinh hô.
Ngươi.
Văn Lục cười cười ngắt lời.
Ngươi cái gì mà ngươi?
Nói đoạn khinh thường nhếch môi. Tu vi cấp 7 đỉnh phong mà đánh đấm với mấy tên cấp 6 còn bị bắt.
Thật mất mặt a.
Như thế cũng đòi đi thi đấu Việt thuật đại hội. Cô bé cái bang đỏ mặt túi gầm lý nhí.
Ai bảo hắn cứ ngực ta mà tấn công,
làm ta luống cuống.
Văn Lục nghe vậy mém té ngựa.
Thua xin thua nàng thẳng cẳng.
Đánh nhau thì phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại sao?
Ngây thơ vừa thôi.
Nói xong nhìn nàng cười cười.
Giờ tính sao đây?
Cô bé hồn nhiên trả lời.
Thì cứu ta ra chứ còn sao nữa?
Cứu cô khụ khụ.
Không biết ai nhốt ta vào đại trận, lại còn dương dương tự đắc một hồi mới bỏ đi a.
Vậy ngươi tính sao?
Văn Lục cười danh mánh.
Lấy thân báo đáp ta đi rồi ta cứu nàng ra hạ hạ.
Nam mơ đi hừ hừ, Quy 1 chương 134, chương 134, kế hoạch điên cuồng.
Không đồng ý thì nàng cứ ở đây làm tù nhân đi nhé.
Nói đoạn Văn Lục gáp sát khuôn mặt mình vào gần kết giới rồi thì thảo.
Ta nói cho cô biết, sát thủ làm việc luôn luôn vô tình đó.
Ta đi rồi thì không có đảm bảo rằng bọn chúng sẽ làm gì với cô đâu.
Hiến dâng thân mình cho ta là nhẹ nhàng nhất đó hạ hạ.
Văn Lục nói một hồi liền đắc ý cười lớn.
Cứ nhìn thấy khuôn mặt lúc xanh lúc hồng của cô bé cái bang sau lớp bụi bẩn bôi trên mặt thì Văn Lục lại cảm thấy trêu đùa cô bé này là một việc không tệ.
Quỷ mới hiến dâng cho ngươi.
Đồ háo sắc vô sỉ.
Ta sẽ tự tử để đảm bảo sự trong sạch của ta.
Thật không?
Bọn chúng phong bê kinh mạch nàng rồi nàng tự tử làm sao?
Cuối cùng cũng bị nhục à?
Nghe Văn Lục nói vậy khuôn mặt đầy lem luốc của cô bé cũng phải biến sắc, hiện rõ vẻ lo lắng.
Văn Lục tiếp tục trêu đùa.
Ai nha?
Vừa nãy ai nói rằng tố cáo bọn sát thủ này sẽ được thưởng đan dược nha?
Nếu mà cô chết rồi thì người cần đan dược kia biết làm sao bây giờ?
Không đợi Văn Lục nói xong, cô nàng cái bang lập tức ôm mặt khóc nức nở.
Trong lòng đau buồn không thôi.
Mẹ ta còn nằm liệt giường, ta không thể chết được, ta không thể chết.
Văn Lục chỉ là đoán mò rằng nàng xin đan dược cho người khác.
Bởi vì linh thức Văn Lục điều tra qua, hắn không phát hiện ra bệnh tật gì trên người cô bé.
Hơn nữa với tu vi này dùng đan dược cũng không tốt cho lực lượng sau này, cho nên việc nàng xin đan dược hẳn là cho người khác.
Bởi vậy hắn mới lôi tình tiết này ra trêu đùa nàng.
Ai ngờ vừa nói xong nàng khóc như bạo vũ, thật tình thống khổ làm Văn Lục luôn cuống tay chân.
Đối với nước mắt của con gái, Văn Lục luôn luôn không có biện pháp.
Đang định dấu ngon dấu ngọt thì cô bé cái bang lên tiếng.
Ta đáp ứng ngươi,
cả bản thân ta là của ngươi,
chỉ cần ngươi cứu ta ra.
Ách,
Văn Lục sửng sốt thầm nghĩ, không lẽ cô nàng có người yêu?
Hơn nữa nàng ta tìm đan dược cho hắn,
nãy giờ phản đối là để dành trinh tiết cho tên người yêu sao?
Không thể phủ định rằng Văn Lục có trí tưởng tượng quá cao, có lẽ là do bị nhiễm bởi các tiểu thuyết trên mạng.
Nhìn ánh mắt cầu khẩn đầy lệ của cô bé, hắn nghi thầm, ai cần thân xác của nàng chứ?
Ta mà thèm đi đoạt của tên khác cả,
có cần phải khóc tùm lum lên như vậy không?
Nghĩ vậy Văn Lục quay sang dở khuôn mặt hì hì hà hà với cô bé.
Nàng nói thật chứ?
Không được hối hận nha.
Sau này đừng có lôi tên kia tới đánh ta nha.
Nói xong Văn Lục ra vẻ trầm tư, gãi gãi cằm, tiếp đó lắc đầu.
Không được, không được.
Ta nghĩ rồi, kiểu gì tên bạn trai của nàng cũng tới làm phiền ta.
Ta quyết định không cứu nàng, đỡ phải phiền phức bám theo người.
Văn Lục nói xong thì thoáng chốc thân ảnh biến mất,
để lại cô bé cái bang ngẩn ngơ.
Tiếp đó ngồi ôm hai đầu gối khóc rưng rức khiến Văn Lục đang xử lý mấy tên sát thủ bên ngoài cũng phải nao nao lòng.
Không đầy một phút, dưới tác dụng của hôn mê thuật, cả nhóm sát thủ bịt mặt 10 người đều bị thanh trừng gọn gẽ.
Đã có ý đồ với Đại Việt, Văn Lục ra tay cũng không kiêng nể gì.
Một tia lực lượng nhỏ xuyên tim, đám sát thủ chết cực kỳ nhẹ nhàng.
Bất kể là sát thủ tốt hay sát thủ tà ác, một khi đã ra tay với Đại Việt thì chính là các ngươi xấu số.
Văn Lục vừa lẩm bẩm vừa giơ chảo thủ phải chụp lên đầu tên thủ lĩnh.
Sau một lúc thì Văn Lục buông ra thở dài.
Kế hoạch của bọn sát thủ này cũng làm Văn Lục kinh hãi không thôi.
Tổ chức sát thủ nhẫn giả cũng là những tu luyện giả, mặc dù tu vi không cao nhưng làm sát thủ cũng có chút môn đạo.
Tổ chức này vừa nhận một vụ làm ăn đó chính là phá hỏng Việt thuật đại hội của Đại Việt.
Điều làm Văn Lục kinh hãi là sau thất bại của ba phái pháo tinh hạch, tổ chức sát thủ này đang tìm cách chôn giấu số lượng lớn tinh thạch xung quanh tam cấp đồ án, rồi sau đó thổi tung cả vùng đất có biệt danh vây lưng của rồng này đi, biến nơi đây thành cái hồ nước mà mới.
Một kế hoạch điên cuồng đã được thi triển.
Những mặt khác của tam cấp đồ án đã được các sát thủ khác bố trí.
Chỉ riêng góc phía đông nam này địa hình tương đối bất lợi cho nên nhóm sát thủ chưa tìm được vị trí thích hợp để chôn tinh hạch.
Văn Lục cũng lấy ra trên một chiếc nhẫn không gian ở tay tên thủ lĩnh.
Khi linh thức điều tra vào trong Văn Lục cũng nhịn không được phải sửng sốt.
Số lượng tinh hạch của cả ma thú lẫn tinh thạch khai thác chất chồng như núi ở bên trong nhẫn không gian.
Với số lượng tinh hạch này có thể hoàn toàn thổi bay cả vùng đất này chứ đừng nói kết hợp với 14 nhóm kia.
Văn Lục ước tính sơ sơ đại đa số là tinh hạch cấp 5 cấp 6.
Mỗi một viên liền bằng một con linh thú vương cấp thấp.
Cả một ngọn núi nhỏ tinh hạch phát nổ là khái niệm gì?
Có lẽ là công kích cấp 10 sao?
Nếu kết hợp 15 nhóm sát thủ với nhau, mỗi nhóm cũng bằng này số lượng thì công kích đã hẳn vượt sang đẳng cấp không gian rồi.
Lúc đó họa trang chỉ có vài vị giám sát sử như ức trai tiền bối mới sống sót nổi.
Dù là thế át hẳn cũng bị trọng thương.
Lúc đó chính là mục tiêu cho những sát thủ này ngắm bắn.
Một kế hoạch thật điên cuồng.
Đáng tiếc là không điều tra ra tên nào thuê tổ chức sát thủ này.
Hơn nữa tên thuê này cũng giàu có á tung ra số lượng lớn tinh hạch như vậy.
Văn Lục càng chấp nhận không gian với vô số tinh hạch này vào trong mầm thế giới.
Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã dần ló dạng bình minh bắt đầu.
Nhóm sát thủ này hôm nay phải báo cáo lại tình hình.
Cho dù không thành công thì 14 nhóm kia cũng cho nổ tinh hạch ở 14 địa điểm xung quanh tam cấp đồ án.
Nghĩa là bằng mọi giá, tổ đội sát thủ 10 người này phải hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay.
Thời điểm phát nổ sẽ là 12 giờ đêm.
Đáng lẽ thì tổ đội này đã hoàn thành tối hôm qua rồi. Tuy nhiên sự xuất hiện của cô bé cái bang làm kế hoạch của bọn chúng tạm hoãn lại. Bất cứ sai sót nào cũng trả giá không nhỏ, bởi vậy nhóm sát thủ cũng không lô mãng cố tình ở lại bảy bố mà vội vã rời đi trước, bởi vậy mới có tình cảnh hiện giờ. Nói vậy hóa ra còn phải cảm ơn cô nàng cái bang này nha. Văn Lục lẩm bẩm, tay phải vừa lật, một mũi tên tinh xảo nhỏ nhỏ xuất hiện trên tay. Văn Lục truyền vào một luồng linh thức rồi vung tay lên, mũi tên chợt lóe rồi biến mất cuối chân trời phía tây bắc. Văn Lục cảm nhận mũi tên đã lọt qua tam cấp đồ án thì gật gật đầu nói, một ngày là đủ rồi. Nói xong liền quay lại gần kết giới, bỏ đi vụ ẩn. Văn Lục nhìn cô bé cái bang đang ngồi ôm hai đầu gối khóc thút thít thì đau lòng không thôi. Thầm nghĩ mình cũng không nên trêu chọc cô bé quá. Cô bé cái bang lúc này cũng nhận ra sự có mặt của Văn Lục liền vội vã quỳ xuống quay về phía Văn Lục vừa lệ vừa rối rít nói, ta xin ngươi, cầu xin ngươi cứu ta. Ngươi muốn ta làm gì cũng được hết. Ta cầu xin ngươi đấy. Văn Lục bị hành động của cô bé dọa cho hoảng sợ. Dù là cứu người yêu cũng không đến nỗi như vậy a. Văn Lục vội vàng xua tay. Thôi thôi, coi như là ta mở lòng từ bi với nàng. Nàng phải nhớ lời đã hứa đó nha. Cô gái cái bang nghe vậy thì thầm nghĩ, ngươi ham muốn cái thân xác của ta chứ lòng tốt gì? Chỉ có điều nếu còn cơ hội ta với Nguyệt nhất định giành được viên đan dược kia. Cứu mẹ ta xong thì thân mình là của hắn cũng đáng giá. Ai bảo ta tự nhiên lo chuyện bao đồng làm chi? Nghĩ tới đây cô bé càng khóc lớn, khiến Văn Lục không theo kịp tình tiết chẳng biết làm thế nào, chỉ vội vàng phá vỡ kết giới thả nàng ra. Vừa ra khỏi kết giới, cô bé cái bang vừa giơ cánh tay lau những giọt lệ còn vương vừa cảnh giác nhìn quanh. Bị một lần đau khổ bởi mấy tên sát thủ, giờ nàng không dám khinh thường chút nào. Bất quá khi nhìn thấy nhóm 10 người kia nằm la liệt ở trên đỉnh núi thì ngạc nhiên nói, ngươi đánh thuốc mê bọn chúng à? Văn Lục thản nhiên trả lời, không, là giết chúng. Ngươi giết người. Nói xong nàng ngồi xuống ôm cổ họ hẹ một hồi khiến Văn Lục bất đắc dĩ nhún vai. Bọn chúng mưu đồ không tốt, ta tiện tay phế bỏ bọn chúng thôi. Tiện tay? Cô bé cái bang nghe vậy thì không ngừng kinh hãi. Cái tên công tử bộ trước mắt này cô hoàn toàn nhìn không thấu. Chẳng lẽ tên nào háo sắc cũng thực lực cao vậy? Ừ đúng, phải có thực lực cao mới cưỡng hiếp con gái nhà lành được. Nếu Văn Lục lúc này dụng linh hồn mà điều tra điều cô bé đang suy nghĩ chắc té lộn cổ xuống núi chết tốt. Đúng là trí tưởng tượng của con người thật vô biên giới. A Văn Lục lúc này chỉ mong chạy càng xa cô bé này càng tốt. Gặp nàng cũng là gặp vô tận rắc rối. Tốt nhất không nên trêu nàng. Nghĩ vậy Văn Lục vừa xoay người bỏ đi vừa nói, cô về tam cấp đồ án đi. Ở đây nguy hiểm lắm, ta có việc đi trước. Cô bé thoáng sửng sốt, đầu óc xoay chuyển, thoáng chốc đã vội nói, người đi đâu? Văn Lục quay lại cười hì hì với nàng rồi nói, đi tìm cô nàng khác chứ còn đi đâu. Nghe vậy cô bé cái bang thầm nghĩ, biết ngay cái đồ không tốt đẹp. Ta phải theo hắn để ngăn chặn những hành vi xấu xa của hắn. Nghĩ vậy cô bé vênh khuôn mặt tràn đầy đắc ý lên nói với Văn Lục, ta đi với ngươi. Không thể nào, ta đi làm việc đại sự, không đem theo nàng được. Văn Lục vội vàng xua tay, lắc đầu, nói dẫn sao. Lôi theo thùng nước mắt di động này Văn Lục mới bị nước mắt dìm chết đâu đấy. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, cô bé cái bang nhất sống nhất chết bám giết khiến Văn Lục bất đắc dĩ phải đưa nàng theo. Trong lòng thầm nghĩ, vô tận rắc rối bám lên người rồi, à đi đã phạt ở mẹn. Theo như thông tin điều tra trong não hải của tên thủ lĩnh thì ngoài 15 nhóm sát thủ có cấp độ tương đương tổ đội của bọn chúng thì còn có 3 vị trưởng lão của bọn chúng cũng tham gia. 3 vị trưởng lão này thì có 2 lão cấp 9 trung cấp, 1 lão là cấp 9 đỉnh phong. Tuy nhiên đạo hạnh trong nghề của 3 lão thì đều thuộc đẳng cấp cao trong tổ chức. May mắn cho Văn Lục là 3 lão già kia đang phân biệt ở các nhóm 1, 2, 3 tập trung ở mặt phía bắc của tam cấp đồ án. Bởi vì mặt đó là nơi trú ngụ của dinh trận dành cho các thí sinh và các giám sát sự, trưởng lão cho nên đích thân 3 lão già kia phải chỉ đạo mấy nhóm đó làm việc. Vị trí cụ thể của từng nhóm sát thủ thì chỉ có 3 lão già kia được biết. Cho nên ngay cả khi Văn Lục điều tra sạch sẽ thông tin trong não tên đội trưởng đội số 14 này cũng không điều tra ra. Tuy nhiên nếu đã nói là mấy tổ đội này vây quanh tam cấp đồ án thì cứ bay theo vòng tròn lớn chú tâm điều tra này thì kiểu gì cũng phát hiện ra những tổ đội khác. Văn Lục bay về phía đông của tam cấp đồ án. Hắn dự tính vơ vét thật nhiều tinh hạch trước khi các trưởng lão và các vị giám sát sự thanh toán tổ chức sát thủ này. Tiểu Nghê nằm trong ngực ngủ cũng cần có nhiều tinh hạch để bổ sung. Cơ hội này quả là 10 phần hợp lý. Những hướng khác Văn Lục đã phóng phi tiễn truyền thư cho đám người kiệt hảo, bảo họ nhanh chóng thông báo cho các trưởng lão và các vị giám sát sự. Cho nên việc có mặt của 3 lão già cấp 9 kia Văn Lục không lo lắng nhiều lắm. Việc hắn quan tâm lúc này là làm sao diệt càng nhiều nhóm, càng thu về nhiều tinh hạch càng tốt. Văn Lục dụng vụ ẩn bao quanh mình và cô bé cái bang. Chớp mắt, cả hai thân ảnh đã biến mất tại đỉnh núi thuộc phạm vi đất nước Lào này. Tiếng cô bé cái bang hưng phấn reo lên. Hoa, cảm giác được bay thật là thích. Văn Lục mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng khiến nàng đỏ bừng mặt sáng giọng. Nhìn gì mà nhìn? Cô không biết bay. Thì sao nào? Không ai chỉ ta cách bay. Ủa? Con bà nó, thế giới này thật là tà dị. Quy 1 chương 135, chương 135, đụng độ. Văn Lục nghe nàng trả lời hồn nhiên vậy thì nhún vai bất đắc dĩ. Nhớ lại lúc mình theo dõi, cô nàng chỉ cắm đầu cắm cổ chạy bên dưới mặt đất, hóa ra không phải là nàng không dám bay mà là không biết bay. Văn Lục cũng không hỏi nhiều, vừa tỏa ra linh thức truy lùng các nhóm sát thủ ở phía đông vừa tỉ mỉ giảng giải cho cô bé cái bang này cách vận dụng lực lượng hình thành khí lưu vận chuyển ở dưới chân để bay. Còn một cách nhanh hơn mà Văn Lục không nói ra đó là nguyên lý tên lửa của hắn vận dụng khi ở không gian hư vô. Hắn sợ với tốc độ khủng bố đó cô nàng mới tập bay e rằng đâm đầu vào núi như chơi. Để sau này nàng thuần thục nói cho nàng cũng không muộn. Điều làm Văn Lục bất ngờ là ngộ tính của cô bé này cực kỳ mạnh mẽ. Văn Lục không phải giảng giải tới lần thứ hai cô bé đã lĩnh ngộ được điều mấu chốt trong việc vận dụng lực lượng. Hiện tại liền có cảnh một cô bé tinh lịch lấm lem lấm lúc 17-18 tuổi hết bay vòng vòng xung quanh Văn Lục, lượn lên lượn xuống rồi reo hò rối rít khiến tâm trạng của Văn Lục cũng thêm vui vẻ. Phía đông của tam cấp đồ án chính là thuộc phạm vi ranh giới của hai huyện Mường Xén và Tương Dương. Với tốc độ của Văn Lục thì không đầy mấy phút là có thể bay tới nơi. Chỉ là phải tìm một nơi cho cô bé cái bang này luyện tập, cho nên Văn Lục mất gần 2 giờ đồng hồ mới bay về khu phía đông. Lúc này cô bé cái bang cũng ngoan ngoãn yên lặng trong vòng lực lượng bao quanh của Văn Lục. Linh thức của Văn Lục ngoài việc mở rộng ra, còn quét sâu xuống đất để dò tìm. Nếu nơi nào có chôn cả đống tinh hạch thì thế nào nơi đó cũng phải phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên Văn Lục bay nửa vòng phía đông thì không hề phát hiện ra điều gì khả nghi khiến hắn cau mày sửng sốt hồi lâu. Cô bé cái bang đứng bên cạnh thấy bộ dạng của hắn như vậy thì xem bảo: "Sao thế? Không tìm ra chỗ giấu cô nàng bổ nhí của ngươi hả?" Văn Lục thật muốn gõ cho nàng mấy gõ. Cuối cùng hắn cũng đành phải thú nhận: "Có thằng con trai nào đi lén lút mà còn mang theo con gái không? Nàng ngây thơ vừa thôi. Ta đi bắt sát thủ đấy chứ." Cô bé cái bang nghe vậy thì hai mắt sáng lên, tiếp đó hưng phấn nói: "Thật thế? Vậy nếu bắt được nhiều, chia cho ta một ít nha." Văn Lục kỳ quái nhìn cô nàng giang phấn khích tới hồng hồng hai má nói: "Nàng làm như đi nhặt vỏ sò ấy, đâu mà chia cho một ít." Cô bé thẹn thùng túi mặt xuống lý nhí: "Ta muốn lập chút công để xin đan dược cho dễ mà." "Đan gì mà quan trọng vậy?" "Cựu truyền hồi đan." Văn Lục tò mò hỏi: "Nó là loại đan gì vậy?" Cô bé cái bang thật thà: "Ta cũng không biết, nghe nói là nó có thể chữa được bách bệnh, kể cả người sắp chết cũng cứu lại được." Văn Lục cau mày trầm tư, một lát hắn nói: "Ừm, nếu bắt được bọn chúng ta giao hết cho nàng, nhưng khổ nỗi là nãy giờ ta tìm không ra bọn chúng." Văn Lục từ từ kể lại thông tin mà mình tìm hiểu được trong não hải của tên cầm đầu tổ đội 14. Cô bé cái bang nghe xong thì bĩu môi khinh thường Văn Lục nói: "Người đầu heo đấy hả? Hay toàn dùng để tính kế lên người con gái? Có tên sát thủ nào ngu ngốc đến nỗi giấu xong tinh hạch còn để nó phát ra năng lượng không? Vậy khác gì lệ ông tôi ở buổi này." Văn Lục nghe vậy thì sáng mắt ra, vỗ vỗ trán sau đó giơ ngón cái về phía cô nàng: "Lợi hại thật lợi hại, đúng là đầu góc con gái nhạy cảm hơn con trai." "Là ta hồ đồ." Văn Lục nói xong lại nhìn cô bé hỏi: "Thế giờ làm sao tìm ra bọn chúng?" Cô bé cái bang nhún vai: "Ta làm sao biết? Cái này là thuộc nhiệm vụ của ngươi mà." Văn Lục mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng, thế nàng nói một câu là hết phạm vi của mình đấy hả? Trong lòng nghĩ vậy, tuy nhiên Văn Lục cũng không phản đối gì. Giờ suy nghĩ cách tìm ra đống tinh hạch kia mới là điều làm Văn Lục hứng thú. Cả hai người đáp xuống một đỉnh núi ở cách xa phía đông tam cấp đồ án. Văn Lục ngồi khoanh chân bắt đầu tỏa ra linh thức bao trùm cả một vùng phía đông. Linh thức co gọn lại thì càng trở nên mạnh mẽ. Nếu nói trong phạm vi linh thức bình thường, Văn Lục có thể nhìn rõ từng sợi lông trên người con nhện ở cách xa 12.000 km, thì khi co gọn lại phạm vi hẹp như hiện tại thì Văn Lục hoàn toàn có thể nhìn ra từng loại tế bào cấu tạo nên một cây gai trên cái càng của con kiến. Nói vậy để thấy rằng tùy từng tình huống thì nên chọn sao cho phù hợp. Nhờ sự nhắc nhở của cô bé cái bang, Văn Lục đoán rằng các tổ đội sát thủ có thể bày ra một trận pháp đơn giản xung quanh đống tinh hạch để che giấu cho năng lượng khỏi lan tỏa ra ngoài. Bởi vậy Văn Lục dù đã dò xét đi dò xét lại vẫn tìm không ra đầu mối. Lúc trước hắn dò tìm nguồn năng lượng không ra, giờ hắn chuyển sang dò người. Văn Lục đoán kiểu gì đống tinh hạch đó cũng cần phải có người kích hoạt mới nổ được. Bởi vậy ắt hẳn ở gần những núi tinh hạch đó phải có ít nhất 2 người để sẵn sàng nghe lệnh. Hiện tại Văn Lục dò tìm chính là những người khả nghi đó. Rất nhanh hắn đã tìm ra ở phía đông nam có một nhóm 5 người bịt mặt đồ đen đang ở sâu dưới lòng đất, cách mặt đất khoảng 300m. Nhóm người này ngồi trong một ảo trận, nếu không phải linh thức của Văn Lục mạnh mẽ, nhất là hắn lại cố tâm tìm kiếm thì không thể nào phát hiện ra ảo trận này. Ảo trận này có hình dáng của một khối đá, dựa vào dao động sóng năng lượng yếu ớt Văn Lục mới phát hiện ra điểm bất thường. Cuối cùng hắn phải tăng cường linh thức bao quanh khối đá đó mới phát hiện 5 người sát thủ bịt mặt kia. Văn Lục đứng dậy lẩm bẩm: "Cứ diệt nhóm này trước đã." Nói đoạn, Văn Lục quay sang phía cô bé cái bang dặn dò: "Đứng im ở đây nhé, đừng có chạy lung tung không làm mất mạng đó. Ta đi bắt mấy tên kia về cho nàng." Chưa nói xong, Văn Lục đã tiện tay bố trí một kết giới bao quanh nàng để phòng nàng làm loạn. Xong xuôi hắn nhảy vọt lên trên không, chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng, để lại sau lưng cô bé cái bang đang hò hét vây vây trong kết giới. "Này, để ta theo tên háo sắc, mau thả ta ra, đưa ta theo." Với vòng vụ ẩn bao quanh, trừ khi đối phương có cấp độ linh hồn cao hơn Văn Lục 2 cấp, nếu không đừng hòng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Văn Lục thần không hay, quỷ không biết tình lình xuất hiện trong ảo trận của nhóm sát thủ. Hôn mê thuật thi triển, mấy tên sát thủ đang khoanh chân ngồi nhập định đều ngã đổ ra mặt đất. Văn Lục quan sát một hồi, xác định người nào trưởng nhóm, rồi mới bắt đầu điều tra ký ức của hắn. Không đầy 3 phút, Văn Lục mỉm cười thi triển thủ thuật chạy một đường chéo qua 3 đỉnh núi tới đỉnh núi thứ 4 đứng sừng sững ở góc đông nam tam cấp đồ án. Trước mắt Văn Lục hiện ra một tòa trận pháp cấp 6 hình cầu. Đối với Văn Lục mà nói, trận pháp chỉ có tác dụng ngăn cách không cho năng lượng phát ra, này không có gây ra điểm khó khăn nào cho hắn. Văn Lục vung tay quét ra một lỗ rồi chui vào trong. Vừa bước vào bên trong trận pháp, Văn Lục hai mắt sáng ngời. Quả núi con tinh hạch trước mắt này còn lớn hơn so với đống tinh hạch Văn Lục thu được ở nhóm sát thủ thứ 14. Tiểu Nghê biến nhỏ bằng nắm tay trẻ em nằm trong ngực Văn Lục ngủ lúc này cũng thò cái đầu nhỏ xíu ra chớp chớp hai con mắt. Tiếp đó nó phóng vút một cái xuống nằm xuề hai chân trước hai chân sau ôm lấy đống tinh hạch, trông chẳng khác nào con kiến con cố gắng ôm chiếc bánh trưng dâng lên dỗ tổ Hùng Vương. Văn Lục vừa vung tay thu tinh hạch vào trong mầm thế giới vừa đắc ý nói: "Tiểu Nghê à Tiểu Nghê, chuyến này ngươi tha hồ ăn no nhé. Lại đây nào, để ta thu bọn chúng lại. Sau này đói cứ kêu ta là được." Tiểu Nghê không tình nguyện trèo xuống chui vào trong ngực Văn Lục. Cái đầu nhỏ xíu vẫn quay ra nhìn chằm chằm vào đống tinh hạch đang rơi dần. Thu xong xuôi, Văn Lục còn nhìn quanh một lượt xem có bỏ sót gì không mới nhẹ nhàng khoét một lỗ lên trận pháp cấp 6 rồi mới chui ra. Văn Lục trở lại chỗ bày ảo trận, dùng lực lượng bao quanh, lôi cả 5 tên sát thủ còn đang hôn mê về phía đỉnh núi nơi cô bé cái bang đang đứng. Cô bé cái bang đang ngồi ngơ ngẩn trong kết giới nhìn xuống chân núi, thấy phía sau thình lình hiện lên một đám người thì giật nảy mình. Tiếp đó nhận ra Văn Lục mới hét lên: "Tên dâm tặc, tên háo sắc, mau thả ta ra, ta hứa không có chạy lung tung đâu." Văn Lục vứt năm tên sát thủ lăn lông lốc trên đất rồi nói: "Cho cô nè, ngoan ngoãn ở đó đi, ta đi tìm thêm cho cô." Nói xong Văn Lục lại biến mất trước mắt cô bé. Đã tìm ra một lần, giờ Văn Lục quen mùi tìm ra các tổ đội khác cực kỳ nhanh chóng. Không đầy 10 phút sau, Văn Lục lại lôi về cho cô bé cái bang thêm 7 tên nữa, khiến cô bé ngồi trong kết giới trợn tròn đôi mắt, hấp háy kinh ngạc nhìn Văn Lục. Văn Lục vẫn cười cười dở cái giọng điệu cũ: "Ngoan, ngồi đây nhé, ta đi tìm thêm cho cô." Đến lần thứ tư không như tưởng tượng của cô bé cái bang, Văn Lục không tiêu sái anh tuân trở về với đống người bịt mặt, mà với bộ dạng nhếch nhác, lem luốc, chật vật. Không đợi cô bé cái bang lên tiếng, Văn Lục đã giải trừ kết giới từ xa rồi bay vút tới cắp lấy cô bé, tiếp đó chạy chối chết chỉ kịp thốt ra một câu: "Mẹ nó, đã mở phải mình rồi." Quy 1 chương 136, chương 136, An Nam tứ đại khí. Văn Lục vừa am mở cô bé cái bang bay vút đi thì một luồng lực lượng ập tới thổi tung đỉnh núi vừa đứng khiến cho tất cả những tên sát thủ bịt mặt còn đang hôn mê thành bụi phấn. Cô bé cái bang lúc đầu nằm trong lòng Văn Lục còn dãy nảy, hiện giờ mới kinh hoàng thất thố hỏi dồn dập: "Chuyện gì? Sao ra nông nỗi này?" Văn Lục cũng không trả lời cô bé mà vung cánh tay phải về phía sau, hơn 10 viên ngũ hành châu cấp tốc bung ra kèm theo đó là một vụ nổ động trời khiến cho phạm vi 100 km xung quanh đều rung chuyển. Kèm theo tiếng nổ là một tiếng phẫn nộ gào lên: "Nhóc con, ngươi nhất định chết rất thảm." Cô bé cái bang đang nằm gọn trong lòng Văn Lục nhịn không được nô đầu lên khỏi vai Văn Lục nhìn về phía sau lớn giọng: "Có ngươi mới chết thảm. Ra cả mất biết, không về chăm con cháu còn hăng máu cái gì?" Văn Lục nghe cô bé mắng một tràng vậy tâm trạng đang khẩn trương cũng phải phì cười. Lúc trước Văn Lục liên tiếp thu 3 đống tinh hạch lớn khiến tâm trạng hắn cực kỳ phấn khích. Đáng lẽ ra thì góc phía đông có 3 tổ đội sát thủ, góc đông bắc 3 đội, góc phía bắc 3 đội. Lần lượt là 15 đội hình thành một vòng tròn, vây kín cả tam cấp đồ án. Nếu thực sự kế hoạch thành công thì tinh anh giới nhân gian của Đại Việt có lẽ bị xóa sổ. Đây là một đả kích không nhỏ tới bộ mặt tu thuật giả Đại Việt. Văn Lục sau khi thu hết tinh hạch của 3 tổ đội sát thủ ở phía đông thì càng hưng phấn chạy sang địa bàn vùng khác. Hắn nghĩ có lẽ 3 lão giả kia chỉ ở 3 tổ đội phía bắc mà thôi, các phía khác cứ thoải mái mà vơ vét trước khi các vị giám sát xử ra tay. Ai ngờ được vì 3 tổ đội bị Văn Lục tiêu diệt vì quá giờ mà không thấy phóng lệnh bài báo tin cho nên 3 trưởng lao sinh nghi. Lúc đó 3 vị đều cho rằng các tổ đội kia gặp tu thuật giản nên phải lẩn trốn chưa có thời gian phóng lệnh bài được. Tuy nhiên vì kế hoạch này cực kỳ quan trọng đối với tổ chức sát thủ bọn chúng cho nên 3 lão già nổi hứng muốn đi quan khán các tổ đội xem bọn tay chân làm tới đâu. Văn Lục có mầm thế giới đặc biệt cho nên tác dụng vụ ẩn tạo bởi lực lượng mầm thế giới cùng linh hồn mạnh mẽ của hắn thì trừ khi tu luyện giả có linh hồn cấp 10 trung cấp trở lên nếu không đừng mong phát hiện ra hắn nếu hắn cố tình ẩn nấp. 3 lão già kia lại là cao thủ trong cao thủ. Tầng lớp cao cấp của tổ chức sát thủ thì đương nhiên là công phu ẩn nấp cực kỳ lợi hại rồi. Mà nhẫn giả thì có tuyệt chiêu hư không nổi danh trong giới tu luyện giả. Bởi lẽ khi người sử dụng bí kỹ này lập tức như biến mất trong không gian vậy. Mặc dù không thể so sánh với hắc ám thuật của U Long môn tuy nhiên nó cũng được xếp thứ hạng khá cao trong giới sát thủ. Văn Lục giỏi ẩn nấp không có nghĩa là hắn giỏi phát hiện kẻ thù, nhất là kẻ có cấp độ tới tận cấp 9, cao hơn hẳn hắn. Kết quả khỏi nghĩ cũng biết, hai bên đối mặt nhau ở tổ đội thứ 3 trong nhóm sát thủ phía đông bắc thì đều sửng sốt. Văn Lục bị bắt quả tang đang thu dọn tinh hạch, Văn Lục cười cười gãi đầu. "Hey, các vị chơi vui vẻ, ta không có làm phiền nhã hứng tham quan của các vị đâu." Nói xong liền vắt chân lên cổ dùng thổ thuật chạy biến. 3 lão giả sau phút ngẩn người thì đều gầm lên: "Khốn kiếp!" Đến lúc này thì dùng đầu gối mà nghĩ cũng phát hiện ra các tổ đội phía đông tại sao không phóng lệnh bài. 10 phần là do tên nhóc con đang chạy trước mắt thanh toán rồi. Cả 3 đều đỏ bừng mặt giận dữ đuổi theo. Văn Lục cũng không phải kẻ ngu, sau khi vận chuyển ngũ hành lực lượng, lại dùng lực lượng đẩy lực lượng cho nên tốc độ của hắn trong chớp mắt đã phóng vút về phía tam cấp đồ án. Đợi cho 3 lão giả kia vừa chui lên khỏi mặt đất thì đều há hốc mồm sửng sốt. Không ngờ trong lúc giận dữ công lên nao lại bị tên nhóc con kia kéo tuốt tới địa bàn tam cấp đồ án khiến 3 lão sau phút thất thần liền xoay mình bỏ chạy. Tuy nhiên đã muộn rồi. Một tòa tháp 12 tầng như từ hư vô đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Rầm. Cả 3 lão già ngay cả cơ hội la hét cũng không có liền biến thành bụi phấn. Văn Lục đang cắm đầu cắm cổ chạy nghe động tĩnh lớn sau lưng vội vàng quay đầu lại nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy tòa tháp to lớn như hòn đại sơn lừng lững giữa trời thì Văn Lục há hốc mồm rồi hít vào một ngụm lương khí. Hắn kinh hãi thốt lên: "An Nam tứ đại khí, Tháp Báo Thiên." Vừa lúc này một giọng nói hòa ái vang lên: "Tiểu tử, cũng có chút kiến thức đấy hạ hạ." Một thân ảnh tình lình xuất hiện bên cạnh cái tháp, chính là Vận Mệnh đại sư. Ứ Cờ Trai tiền bối. Nhìn bộ dạng nết nhác của Văn Lục, Ứ Cờ Trai tiền bối mỉm cười hỏi: "Ngươi làm gì mà trêu chọc cả 3 lão già kia vậy? Xem chừng ngươi đúng là chuyên môn phá hỏng chuyện tốt của đám bọn chúng nha hạ hạ." Văn Lục cũng không trả lời câu hỏi của Ứ Cờ Trai tiền bối mà rụt rè đề nghị: "Cụ có thể cho cháu xem nó không?" Nói đoạn hai mắt long lanh nhìn tòa tháp lo lớn trước mặt. Ứ Cờ Trai tiền bối mỉm cười vung tay, tòa tháp từ từ bay lại gần chỗ Văn Lục. Văn Lục như một tên ăn mày gặp ngọn núi vàng, hết xoa chân xoa tay rồi chạy đi chạy lại, bay lên bay xuống ngắm nghĩa đủ mọi hướng. Trong tàng thư các của Lệ Sơn phái, Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư có ghi An Nam tứ đại khí là 4 linh vật cực kỳ nổi tiếng của Đại Việt. Người đời sau này đều nghe tới danh tự An Nam tứ đại khí, nhưng ít ai biết rằng thực tế 4 pháp bảo này đã có từ rất xa xưa. Vào thời Lý, vua đã cho đúc lại 4 linh vật này bằng đồng, và cũng từ đó 4 đại khí danh chấn 4 phương. 4 đại pháp khí lần lượt là Tháp Báo Thiên, Trung Quy Điển, Vạn Phổ Minh, Phật Quỳnh Lâm. Thực tế đây là tên gọi sau khi các bản đúc bằng đồng được dựng, chứ tên chính xác của 4 pháp khí này không hoàn toàn giống thế. Tháp Báo Thiên là tòa bảo tháp tên giống như một ngôi chùa ở phía tây hồ Lục Thúy, ngày nay gọi là hồ Hoàng Kiếm. Không phải nói là ngôi chùa đó đặt theo tên của tòa bảo tháp này. Văn Lục bay là ở tầng thứ nhất. Bên mặt phải có khắc ba chữ lớn bằng ngôn ngữ Văn Lang cực kỳ tinh xảo, Uy Vũ, Đao Ly Thiên. Đọc xong ba chữ này thôi cũng khiến người ta hào khí xông lên tận trời xanh thẳm. Trên thân tháp có khắc những hoa văn kỳ lạ chứa đầy ngạo ý, danh khí của tòa tháp 12 tầng này cũng cực kỳ lớn. Các nho đều hết lời ca ngợi uy danh của nó. Ở thời nhà Trần có một vị nho thần tên Phạm Sư Manh đã viết lên những lời mạnh mẽ, hoành tráng như sau: Trấn áp đông tây cũng đế kỳ. Tuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy, sơn hà bất động kình thiên trụ, kim cổ nan nan lập địa trùng. Đứng bên bảo tháp khiến cho Văn Lục có cảm nhận rõ ràng uy áp hùng mạnh mà bảo tháp phát ra, tu vi như hắn cũng có phần khó khăn chống đỡ. Phải biết rằng đây mới chỉ là áp lực tự nhiên, chứ không phải là pháp khí thực sự xuất ra uy áp. Nếu Đao Ly Thiên này mà thực sự uy áp, có lẽ Văn Lục giờ đã mạch máu cuồng loạn mà nổ tung toàn thân rồi. Văn Lục không khỏi tấm tắc suýt xoa. Hắn là kẻ ham pháp bảo, hiện giờ được chứng kiến một trong An Nam tứ đại khí bảo, sao hắn không khỏi kích động? Nhất là bảo tháp này lại đứng đầu trong danh sách. Danh khí của tứ đại khí này cực kỳ lớn, lớn tới nỗi Trung Quốc sau này sang xâm chiếm đều cố gắng đào bới, thu thập. Tuy nhiên cái mà bọn chúng nhặt được chỉ là đồ đồng mà vua thời Lý đúc ra, mô phỏng mà thôi. Đúng là tự đắc ý một mình. Không biết bao giờ ta mới được nhìn thấy ba pháp kia, thật là chờ mong. Văn Lục mơ màng nhìn bảo tháp không chớp mắt. Ứ Cờ Trai Tiền Bối mỉm cười thu lại pháp khí nói: "Tiểu tử, sau này nếu đạt tới không gian giả ta sẽ tặng nó cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một điều kiện. Đương nhiên điều kiện này đối với ngươi không khó. Ngươi đồng ý chứ?" Văn Lục hai mắt long lanh nhìn bảo tháp đã thu nhỏ trên tay Ứ Cờ Trai Tiền Bối, hô hấp có chút dồn dập hỏi: "Thật ạ?" "Tất nhiên. Mặc dù hiện tại ta cũng có thể đưa cho ngươi, nhưng mà tu vi của ngươi quá thấp, không cầm nổi chứ đừng nói tới sử dụng. Vậy để sau đi." Văn Lục nghe vậy hạnh phúc muốn mơ màng. Một miếng bánh ngọt ở đâu bỗng chốc rớt cái bịch xuống đầu bảo hắn có chút kích động mới là giả. Phải nói là cực kỳ kích động, cực kỳ hưng phấn. Văn Lục liền rối rít cảm ơn. Ứ Cờ Trai Tiền Bối nói: "Ư mở, cứ như vậy đi, ta về trước có việc." Nói xong bóng ảnh Ứ Cờ Trai Tiền Bối biến mất trên bầu trời. Trong miệng còn lẩm bẩm: "Cũng nên tham quan tổ chức sát thủ nhẫn giả này một chút, không thấy tu thuật giả ta tung hoành lại tưởng dễ bắt nạt đây mà." Ngày hôm sau, một hòn đảo nhỏ vô danh không có trên bản đồ thế giới liền vô thức biến mất. Giới tu luyện giả trên trái đất đều kinh hoàng, điên cuồng đi điều tra tin tức. Bởi lẽ tổng đàn của tổ chức sát thủ nhẫn giả nằm trên hòn đảo này. Nghe nói chỉ có vài nhân vật cao tầng đi ra ngoài làm nhiệm vụ là thoát nạn, còn lại đều biến mất cùng hòn đảo nọ. Những chuyện này Văn Lục đều không biết, mà dù có biết hắn cũng chẳng quan tâm. Giờ ba lão giả đều đã bị Ư Cờ Trai Tiền Bối diệt gọn, hắn liền bay đi tìm các tổ đội sát thủ khác để thực hiện đại nghiệp vơ vét của hắn. Kết quả, Văn Lục vừa mới bay ra khỏi phạm vi tam cấp đồ án hơn 10 km liền bị phục kích. Văn Lục đang dùng linh thức dò tìm thì kinh hoàng phát hiện phía trước mặt một thanh gươm khổng lồ dài hơn 100 mét mang phong cách của nhẫn giả rạch ngang một đường, xé toang cả không gian chém về phía hắn. Văn Lục vội vã vận toàn bộ lực lượng lên thanh đại đao che chắn trước người. Văn Lục bị đánh như diều đứt dây văng tuốt ra hơn ngàn mét, đập thành một hố sâu hình người dưới mặt đất. Gươm thứ hai tới chắc chết. Văn Lục không nghĩ ngợi nhiều liền thi triển vụ ẩn quấn quanh người rồi dùng thổ thuật chui sâu treo xuống dưới. Lục phủ ngũ tạng giờ như bị lệ vị, Văn Lục cắn răng thống khổ chống đỡ. Kỹ năng hồi phục của thể thuật tự động vận chuyển điên cuồng hút lấy ngũ hành lực lượng để chữa thương cho Văn Lục. Chỗ này lại gần nơi giấu cô bé cái bang, nếu lúc này lao già lỡ tay ra một kiếm hẳn cả cô nàng lẫn đỉnh núi đều thành cho bụi. Phải cứu nàng trước đã. Nghĩ thầm, Văn Lục thi triển thổ thuật độn về phía đó. Đối thủ Văn Lục đoán rất có thể là một lao già cấp 9 đỉnh phong. Sự tồn tại của lão có lẽ mấy tên đội trưởng các nhóm sát thủ hoàn toàn không biết, hoặc là tên này mới tới. Bởi vậy Văn Lục không nghĩ là lại đụng độ một tên cấp 9 đỉnh phong ở đây. Hơn nữa tên này có một thanh gương cấp độ cũng không thấp chút nào, ít nhất phải cấp 8 cấp 9 trở lên. Nếu để tên sát thủ kia và thanh gương kết hợp hoàn mỹ, Văn Lục dám chắc tên sát thủ này có thể đánh ngang tay với sơ cấp tu luyện giả cấp 10 bình thường. Bởi vậy Văn Lục biết mình không có một chút cơ hội phản kháng liền chạy trốn. Văn Lục vừa am mở cô bé cái bang bay vút đi thì một luồng lực lượng ập tới thổi tung đỉnh núi vừa đứng khiến cho tất cả những tên sát thủ bịt mặt còn đang hôn mê thành bụi phấn. Cô bé cái bang lúc đầu nằm trong lòng Văn Lục còn giấy này, hiện giờ mới kinh hoàng thất thố hỏi dồn dập: chuyện gì? Sao ra nông nỗi này? Văn Lục cũng không trả lời cô bé mà vung cánh tay phải về phía sau, hơn 10 viên ngũ hành châu cấp tốc bung ra kèm theo đó là một vụ nổ động trời khiến cho phạm vi 100 km xung quanh đều rung chuyển. Kèm theo tiếng nổ là một tiếng phẫn nộ gào lên: nhóc con, ngươi nhất định chết rất thảm. Cô bé cái bang đang nằm gọn trong lòng Văn Lục nhịn không được nô đầu lên khỏi vai Văn Lục nhìn về phía sau lớn giọng: có ngươi mới chết thảm. Gia cả mất biết, không về chăm con cháu còn hăng máu cái gì? Quy một chương 137. Chương 137, dị biến, ở đỉnh núi phía ở cực bắc của tam cấp đồ án, trong dinh trận của Lệ Sơn phái, khu lâu dành cho thái thượng trưởng lão, nhóm người Kiệt Hào đang sốt ruột đứng cạnh một cụ già. Kiệt Hào nhìn cụ già râu dài bạc trắng như cước ở trước mặt buồn chồn nói: "Lão sư, con cầu xin người đi cứu lão đại của chúng con." Theo như tâm linh liên kết những người trong tổ đội khảo nghiệm hồn ngọc thì tình hình hiện tại của lão đại cực kỳ không ổn. Cụ già nghe vậy mỉm cười lắc đầu, Kiệt Hào thấy thế vội nói thêm: "Hơn nữa lão đại cũng có công cảnh báo còn gì nữa. Nếu hắn không cảnh báo cho các vị giám sát xử thì hậu quả của vụ tập kích này thật khó lường. Vì công lao này sư phụ cũng nên cứu lao đại một mạng." Cụ già nhìn đám tinh anh tổ đội số 12 và cô bé Lệ Thanh đang lo lắng buồn chồn thì lắc lắc đầu nói: "Các ngươi thật là, ta hỏi các ngươi ai là người dẫn đầu trong số các vị giám sát xử xuống nhân gian kỳ việt thuật đại hội này?" Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, nhìn nhau khó hiểu. Trong tình huống từng phút từng giây nguy hiểm cho Văn Lục mà cụ lão này còn hỏi một câu ngoài luồng như vậy. Tuy nhiên Kiệt Hào vẫn kiên nhẫn đáp: Là ước trai tiền bối, thưa sư phụ nhưng mà lão đại. Cụ già râu dài xua xua tay nói, không nội, vậy ta hỏi thêm các ngươi, thuật pháp mà ước trai tiền bối tu luyện là thuật pháp gì? Kiệt Hào buồn miệng, đương nhiên là vận mệnh rồi, ai chẳng biết điều này. Nói đoạn hắn sửng sốt, mở tròn hai mắt dồn dập hỏi cụ già, ý lão sư là? Cụ già bỗng chốc chuyển sang tức giận, đang ngồi cũng phải nhảy lên gõ thật mạnh vào đầu Kiệt Hào khiến hắn sủi lơ dưới mặt đất. Ta thật là tức chết, làm sao có một đồ đệ chậm hiểu như ngươi chứ? Vận mệnh chính là vận mệnh thuật đó. Chẳng lẽ sự việc còn con do đám thích khách còn con đó làm ra ước trai tiền bối lại không đoán được? Ngươi nghĩ cái danh tự vận mệnh đại sư chỉ là hư danh thôi sao? Thật là tức chết ta. Nói đoạn cụ lão ngồi xuống thở phì phì, tay với tới chụp cái chén, nhấp một ngụm trà mới dần dần hạ hỏa nói tiếp. Ngay từ đầu xuống tới nhân gian, ước trai tiền bối đã đoán ra việc này rồi. Thậm chí tiền bối còn đoán ra hai lần tổng công kích của bọn chúng nước kia. Bởi vậy mới có tình huống ngày mai tiền bối liền tiện tay xóa bỏ cái phiền phức này cho việc thuật đại hội được tiến hành thuận lợi. Còn việc lao đại của các ngươi tiền bối có lệnh không ai được nhúng tay vào. Đây cũng là khảo nghiệm riêng của tiền bối dành cho hắn. Nếu hắn qua cửa này thì mới có tư cách để ước trai tiền bối tặng bảo khí. Nếu không, coi như hắn không có tư cách. Hừ. Hoa trong lồng kính, mãi mãi chỉ là phế vật, còn không bằng một cây lau nhỏ bên ngoài giông bão. Các ngươi hiểu chứ? Nhân tiện đây ta cũng nói cho các ngươi biết, tu thuật giả Đại Việt thực tế gần đây không thái bình chút nào. Tu thuật giả Đại Việt đang phải đối mặt với một kẻ thù còn kinh khủng hơn tu luyện giả trên trái đất rất nhiều. Bởi vậy nếu muốn sống sót thì tích cực tu luyện đi, kẻo sau này hối không kịp. Nói xong cụ già phất tay áo bỏ đi lên tầng trên, trong miệng còn lẩm bẩm. Đồ đệ của lão phu cũng là quái vật đấy chứ. Thế mà vẫn thua suốt tên quái thai kia. Hừ, chuyến này xong việc thuật đại hội để xem ta huấn luyện ngươi thế nào. Phí mất một đỉnh cấp linh vật. Trong phòng còn lại 6 người ngơ ngác nhìn nhau. Vân Trọng ngây ngô gãi đầu nói, nếu ước trai tiền bối đã muốn khảo nghiệm lão đại, sao còn ra tay diệt ba lão già sát thủ kia? Thương đứng bên hầm hực sút vào chân tên to xác một cái rồi nói, có khi nào ba tên kia khi dễ tới tận cửa mà tu thuật giả vẫn nhẫn nhịn không? Đương nhiên là tiền bối phải ra tay rồi. Tuy nhiên tình huống này cũng là do lão đại khôn khéo kéo bọn chúng chạy lại tam cấp đồ án thôi. Nếu không ta đoán chắc ba lão già này cũng thuộc khảo nghiệm của ước trai tiền bối dành cho lão đại. Hơn nữa ước trai tiền bối biết còn một tên cao cấp nằm phục kích bên ngoài cho nên mới đích thân ra tay để giành tên còn lại cho lão đại đây mà. Nana nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng lại rồi nói, dù gì thì chúng ta vẫn phải đi giúp lão đại. Vân Trọng giọng ồm ồm hét lớn, phải, mau đi giúp lão đại. Nói xong cả 6 người đã bay vút ra khỏi dinh trận, biến mất trên bầu trời phía đông. Lúc này Văn Lục cám cô bé cái bang đã bay tới huyện Thanh Trương thuộc tỉnh Nghệ An. Tốc độ của Văn Lục dưới tác dụng của lực lượng ngũ hành tương sinh liền tăng lên khủng bố khiến lão già sát thủ đang bay phía sau cũng phải toát mồ hôi hột, trong lòng lại càng giận dữ. Hận không thể một kiếm chém bay tên khốn khiếp đã phá hỏng đại kế của tổ chức. Nhưng đáng hận hơn cả là cái con bé lắm điều nằm trong lòng tên kia. Không ngờ suốt chặng đường nãy giờ hết trêu chọc rồi lại mắng chửi lao thậm tệ khiến lao tức muốn thổ huyết đương trường. Không đầy 2 phút cả hai người chạy, kẻ rượt đã vào phạm vi của huyện Nghi Lộc, xu hướng muốn tiến ra biển Đông. Lão già đáng chết, mau mau về chăm lo lão bà già ở nhà của ngươi. Đừng có tính khí trẻ con đi đuổi hai thanh niên chúng ta chứ. Thật là mất mặt quá đi. Lão già, ngươi còn đuổi theo nữa nhất định chết rất thảm. Dâu cũng dùng hết, mà răng cũng dùng hết. Đảm bảo ngươi chết rất khó coi. Lão già, Văn Lục đang cắn răng chạy trốn cũng phải bội phục cô bé cái bang trong lòng. Không ngờ nghĩ ra nhiều câu mắng chửi lợi hại vậy. Sở dĩ Văn Lục không dám quay lại tam cấp đồ án là bởi vì muốn quay lại đó thì hắn phải vọt qua lão già sát thủ kia. Mà nếu làm như thế trong tình huống thương thế còn chưa lành hẳn như vậy, chẳng khác nào giơ cổ cho lão già kia chém. Chính vì thế Văn Lục đành phải chọn phương pháp bay thành một vòng cung lớn may ra mới vòng lại tam cấp đồ án sau thời gian bay dài. Văn Lục tin tưởng bay càng lâu thì tốc độ của hắn càng nhanh bởi hắn có ngũ hành tương sinh đang không ngừng cung cấp lực lượng mạnh dần lên. Cho dù lực lượng ngũ hành sinh ra có lớn hơn lực lượng của mầm thế giới thì Văn Lục cũng không phải lo lắng, bởi vì sinh ra bao nhiêu hắn dùng để bay hết rồi thì làm gì phải chịu đau khổ bởi áp lực của nhiều lực lượng tạo thành. Việc cô bé trong lòng đang không ngớt thò cái đầu lên khỏi vai mắng chửi lão già khiến Văn Lục khoái thầm trong lòng. Tự nhiên bị ăn một gương của lão già này, giờ có người giúp xả giận, Văn Lục cầu còn không được. Lão già phía sau càng đuổi càng kinh hãi phát hiện ra, nếu hắn không có sử dụng bí pháp của nhẫn giả thì đừng có hòng đuổi theo được Văn Lục. Tuy nhiên việc sử dụng bí pháp kích phát tiềm năng này hậu quả cũng thật lớn. Người sử dụng sau 15 phút sẽ bị giảm xuống 1 cấp tu vi, sau 30 phút sẽ giảm 2 cấp, cứ như thế cho tới khi hao hết sinh mệnh lực mới thôi. Nếu không phải giờ khắc sinh tử thì chẳng ai muốn kích phát cái bí pháp nguy hiểm này. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ qua cái tên nhóc con đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tổ chức như vậy? Lão già sát thủ có một vết sẹo chạy dài từ má phải sang hàm trái kia không cam lòng chút nào. Cuối cùng lão cắn răng thực hiện bí pháp. Lão tin tưởng chỉ cần một gươm nữa thôi là tên kia nhất định đi chầu tổ tiên. Lúc đó chưa quá 15 phút thì cùng lắm lão phải tĩnh dưỡng vài năm mà thôi. Nếu bỏ qua vụ này, lão không còn mặt mũi nào về gặp tổ chức được nữa. Chỉ thấy lão giả có vết sẹo to lớn trên mặt vừa bay vừa vung tay trái điểm liên tiếp lên hơn 100 bộ vị trên thân mình. Lập tức toàn thân lão tỏa ra quang mang màu đen quỷ dị. Tiếp đó Văn Lục và cô bé cái bang trợn mắt, há to mồm nhìn lão không đầy một giây đã vọt tới vung gươm lên chém xuống. Thanh gươm vừa vung lên liền biến lớn, dài hơn 100 mét, rạch chéo một đường xé toạc không gian khiến cho phạm vi ngàn mét xung quanh điên cuồng nổi gió. Người dân ở bên dưới mặt đất đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giữa trời quang đột nhiên nổi lên tiếng sấm khiến ai cũng hiếu kỳ. Bất quá lúc này có hai người hoàn toàn không có tâm tình để mà tò mò. Văn Lục dồn hết sức bình sinh cả ngũ hành tương sinh lẫn lực lượng mầm thế giới mà vọt đi, xa xa trước mắt là biển rộng với sóng vô ầm ầm và bờ. Tuy nhiên cả hai vẫn không thể tránh được đường kiếm kia. Chỉ thấy Văn Lục bị trúng một gươm. Cho tới giờ thanh đao đeo phía sau lưng Văn Lục vẫn chưa hiển thị một chút kỹ năng thần kỳ nào, ngoại trừ việc nó vô cùng cứng rắn. Tuy nhiên lực lượng mà thanh gươm kia chém tới không phải là nhỏ, dù cho thanh đao đã giúp cho Văn Lục không bị một gươm xẻ đôi người, nhưng cũng làm cho hắn cuồn phún máu hôn mê bất tỉnh lập tức, rớt xuống dưới như lá rụng mùa thu. Cô bé cái bang bị máu Văn Lục phun khắp người thì kinh hoàng thất thố hét toáng lên, nhắm tịt hai con mắt lại, run rẩy. Lão giả thấy Văn Lục rất nhanh xuống mặt đất thì vội vàng lao xuống. Lão muốn một gươm kết liễu dứt khoát, lão mới yên tâm cho được. Văn Lục lúc này chỉ còn cách mặt đất chừng 30 mét, đường gươm thứ hai của lão già cũng sắp chém lên người. Vừa lúc này dị biến phát sinh, khối đá khổng lồ dưới mặt đất nơi Văn Lục sắp rơi xuống không ngờ đột ngột tách ra làm hai. Cùng lúc đó quang mang màu trắng lóe lên, trong chớp mắt cả ba người Văn Lục, cô bé cái băng và lão già sát thủ đều biết mất không chút tăm hơi. Tiếp đó táng đá lớn ầm ầm khép lại, cuối cùng mọi thứ trở nên yên tĩnh như chưa có bất cứ sự việc gì xảy ra trên mảnh đất này. Quy 1 chương 138, chương 138, bóng ảnh, ở phía xa, 6 người đang cấp tốc bay tới bỗng nhiên đều dừng lại. Kiệt Hào kinh hoàng nói: "Gì? Như thế nào lại mất dấu?" Nana bên cạnh cũng tái nhợt khuôn mặt thì thào: "Ta cũng không cảm giác được khí tức của lão đại. Không lẽ lão đại đã..." Nói đoạn ôm mặt khóc toáng lên, Lệ Thanh đứng bên cũng luống cuống hết nhìn người này người nọ, lại nhìn về phía đông, mắt rưng rưng. Phương cao mày một hồi nói: "Không thể nào. Nếu lão đại có mệnh hệ gì thì hồn ngọc đã thông báo." Mọi người nghe vậy mới yên lòng một chút, tất cả đều tản ra tìm kiếm. Hồi lâu, cả nhóm tụ tập lại đều lắc đầu. Lúc này mọi người đều muốn nghe ý kiến của cô nàng sát thủ, bởi vì lúc trước Văn Lục có dặn dò rằng nếu hắn không có mặt thì mọi việc đều nên nghe theo Hương chỉ đạo. Hương trầm tư một hồi rồi mới nói: "Thực sự là khảo nghiệm của ư cờ trai tiền bối, chúng ta muốn xen vào cũng không được. Có lẽ tiền bối cũng phải đảm bảo an toàn cho lão đại. Như vậy đi, chúng ta quay lại tham dự việc thuật đại hội chờ lão đại trở về. Dù sao đi chăng nữa thì ngày hôm nay Kiệt Hảo cũng phải thi cầm âm rồi." Mọi người nghe vậy đều ngần ngừ, cuối cùng cũng đành phải đồng ý trở về. Chỉ riêng cô bé Lệ Thanh là nhất quyết phải tới ven biển đợi Văn Lục cho bằng được. Mọi người khuyên nhủ hết lời vẫn không hiệu quả, bất đắc dĩ cũng phải để cô bé đi một mình. Trước khi đi, Hương còn đưa cho nàng mấy cây phi tiễn truyền thư rồi dặn đi dặn lại rằng có chuyện gì xảy ra thì lập tức phóng tên báo tin cho mọi người biết. Sau khi chờ mọi người trở về tam cấp đồ ăn hết, Lệ Thanh mới men theo khí tức mà Văn Lục lưu lại và tìm tới bầu trời phía trên tảng đá lúc Văn Lục và hai người kia mất tích. Cô bé Lệ Thanh tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng cảm nhận rõ ràng hòn đá lớn phía dưới có liên quan. Chính vì vậy nàng ngồi lên đó đợi. Nam. 3 tháng trôi qua, mọi người dân quanh vùng lại rộ lên lời đồn rằng, hàng đêm lúc trời trở gió, mọi người liền thấy một cô ma mặc bộ đồ trắng đi lại khắp vùng. Thỉnh thoảng còn ngồi khóc một mình, tiếng khóc ai oán khiến cho dân chúng quanh vùng cứ tối đến là không dám ra khỏi nhà. Hơn nữa đền thánh mẫu dạo gần đây hương hỏa cực kỳ thịnh vượng làm cho những lời đồn lại càng thêm lan rộng. Trên một tảng đá lớn, một cô bé với đôi mắt u buồn nhìn ra biển thở dài. Điều kỳ lạ là có rất nhiều du khách đi qua cũng không có ai nhìn thấy nàng ta ngồi đó. Mọi người đều hưng phấn nhảy nhót lên tảng đá để chụp ảnh làm kỷ niệm mà hoàn toàn không biết rằng ở mép tảng đá có một cô bé đang ngồi lẩm bẩm: "Như thế nào mà 3 tháng rồi, đại ca vẫn không trở về?" Nói đoạn lại nhìn xuống tảng đá dưới chân, thần tình buồn bã. Người này không phải ai khác chính là cô bé Lệ Thanh. Cả 3 tháng qua nàng vẫn không di chuyển đi đâu quá xa tảng đá. Cả ngày lẫn đêm vẫn thẫn thờ ngồi đó một mình. Đám người Kiệt Hào cũng thường xuyên tới rồi cũng ngồi cả ở đó như Lệ Thanh vậy. Đã có lần cái tên thô lỗ Vân Trọng tính đập vỡ tảng đá ra xem có gì bên dưới không. Kết quả là cả đám hì hục từ sáng tới tối cũng không mảy may làm mẹ một góc của tảng đá. Lệ Thanh ngồi thẫn thờ, trong đầu đang loạn thành một tràng. Có thể nói Văn Lục là người thân duy nhất của cô bé trên đời này. Nếu mà hắn có vấn đề gì chắc cô bé khó qua nổi. Nghĩ tới đó cô bé lại rưng rưng ngấn lệ. 4. Trong một khu vực tối đen như mực, xuê bàn tay thậm chí không nhìn thấy nổi 5 ngón tay mình, Văn Lục đang nằm im trên mặt đất. Trong tiềm thức hắn như trải qua bao giấc mộng. Ở trong giấc mộng đó hắn gặp những nụ cười của cha, mẹ, anh em họ hàng, hắn cũng được trở về với tuổi thơ hồn nhiên ở vùng quê an bình, trở về với những chiều hạ nóng bức vượt rào bức quả, với những chiều thu gió thổi vương cần trúc, với những chiều đông lạnh giá bên than hồng, và với mùa xuân trăm hoa đua nở én lượn thời không. Đống chốc hắn như hiểu thêm về cội nguồn của cuộc sống, cội nguồn của hạnh phúc. Như trải qua giấc mộng dài, linh hồn hắn lại thêm một lần một rửa, không ngờ trong vô thức hắn lại tiến thêm một tầng, hồn thuật đột phá lên tầng 8 đại viên mãn. Khu khu. Văn Lục đống chốc bừng tỉnh ngồi dậy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì lâm vào ngạc nhiên, khẽ vươn mình đứng dậy, vặn vẹo lưng một hồi cảm giác thật không tệ. Văn Lục gãi gãi đầu nhớ lại xem mình đang ở đâu. Sau một hồi hắn mới giật mình rút thanh đại đao cẩn thận dò xét xung quanh. Sau khi tỏa ra linh thức thì khuôn mặt Văn Lục lộ ra biểu tình cổ quái. Tiếp đó hắn mừng như điên phát hiện ra không những hồn thuật hắn tăng lên viên mãn cấp 8 mà ngay cả thể thuật cũng tăng lên trung cấp cấp 8. Sau một hồi mừng quính, hắn mới cẩn thận nhớ lại chi tiết. Văn Lục nhớ mang máng là gươm cuối cùng của tên sát thủ kia chém lên người. Mặc dù có thanh đại đao cứng rắn chống đỡ phần lớn nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lệch, kinh mạch đều bị dạn vỡ lỗ chỗ khắp nơi, lập tức lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nhưng trong họa có phúc, không ngờ kỹ năng phụ trợ của thể thuật là hồi phục lại tự động vận chuyển tu bổ dần dần những kinh mạch kia, thậm chí nhờ những vết thương dạn vỡ đó mà khi lành lại, kinh mạch của Văn Lục lại càng thêm mở rộng, thêm cứng rắn. Thân thể hắn cũng sau một lần tu bổ liền thêm tăng cường. May mắn hơn nữa là vòng ngũ hành tương sinh không ngừng cung cấp lực lượng cho kỹ năng hồi phục chữa trị thân thể, chính vì vậy Văn Lục trong họa lại có phúc, đột phá lên tầng cao mới. Mặc dù không đột phá qua cấp 9 một lượt một cấp như nhiệm vụ hồn ngọc, tuy nhiên điều này đã là điều không tưởng tượng nổi rồi. Văn Lục nhắm mắt cảm nhận lực lượng trong cơ thể càng cảm nhận lại càng thêm kích động. Mầm thế giới của hắn giờ đã cực kỳ rộng lớn. Trước khi lâm vào hôn mê, đường kính tròn của mầm thế giới đã là 12.000 km. Hiện tại đã lên tới 120.000 km, một con số quá sức tưởng tượng. Nghe nói khi đột phá lên cấp 9, mầm thế giới sẽ thu nhỏ lại, nhưng nó có thể chứa được người và sinh vật sống. Lúc đó mầm thế giới tồn tại dưới dạng như thế nào sẽ do người sở hữu theo ý niệm mà điều chỉnh. Ví dụ người tu luyện thủy thuật có thể biến mầm thế giới của mình thành một thế giới toàn nước hoặc toàn băng giá. Người tu luyện thổ thuật có thể biến mầm thế giới của mình thành sa mạc, thành núi non, tất cả đều theo ý chủ nhân của mầm thế giới mà biến thành. Nhưng từ trước tới giờ chưa có người nào khi đạt tới tu vi cấp 8 mà có mầm thế giới lại lớn tới phạm vi khủng bố như của Văn Lục, cả người cao lắm có lẽ chỉ vài ngàn km mà thôi, lên tới con số 100 như vậy quả thật dọa người không ít. Đó là còn chưa kể nếu thể thuật của hắn đột phá lên tầng 8 cao cấp nữa thì còn ra tình huống gì. Cảm nhận lực lượng hùng mạnh trong mầm thế giới, Văn Lục lúc trước có thể đánh ngang tay với tu luyện giả cấp 9 đỉnh cấp thì giờ hắn hoàn toàn có thể đánh ngang với tu luyện giả sơ cấp cấp 10. Nếu sử dụng những kỹ năng phụ trợ tăng cường và kỹ năng công kích long ảnh hóa hình thì tu luyện giả trung cấp cấp 10 hắn cũng có thể đánh một trận, quả thật là biến thái. Còn một điều nữa làm Văn Lục khi tỏa ra linh thức thì khuôn mặt cổ quái là bởi vì hắn nhận ra sự tồn tại của không gian này. Hắn cũng nhận ra sự có mặt của cô bé cái băng và tên sát thủ kia. Hơn nữa Văn Lục còn phát hiện ra một điều làm hắn kinh dị, đó chính là một vùng sáng trắng. Vừa lúc linh thức Văn Lục mở rộng thì ở một góc phía đông, một thân ảnh mờ ảo phát ra ánh sáng duy nhất ở trong không gian đang ngồi xếp bằng liền mở mắt nhìn về phía bắc, nơi Văn Lục đang đứng. Thân ảnh mờ mờ ảo ảo như sương khói ấy trong chốc lát liền biến ảo thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, với chiếc váy trắng mỏng tinh khiết cùng làn tóc dài đen quyến rũ. Bóng ảnh nọ mỉm cười, chớp mắt đã bay về phía Văn Lục. Văn Lục tay phải nắm chuôi đại đao, cẩn thận đề phòng nhìn người con gái giống như được tạo thành bởi lớp xương trắng trước mặt. Nàng là Ưm mờ, người rất thú vị. Không đợi Văn Lục nói hết, người con gái mặc chiếc váy dài màu trắng độ tuổi gần 20 đã hưng phấn nói: "Ta thấy ngươi dù bị thương nặng vẫn không chịu bỏ rơi cô bé kia mà chạy trốn cho nên ta cứu ngươi một mạng. Ngươi nói xem, ngươi báo đáp ta thế nào?" Văn Lục nghe vậy liền cả kinh, nhớ lại tình hình lúc đó đúng là có một tảng đá lớn bỗng nhiên tách ra làm hai, sau đó quang mang màu trắng lan theo khe nứt phun ra, bao trùm cả ba người vào trong đó. Giờ nghĩ lại hóa ra là thần thông của bóng ảnh trước mắt. Văn Lục vội vàng con người: "Đa ta nàng giúp đỡ, có chuyện gì giúp được, ta nhất định tận lực làm." Bóng ảnh màu trắng xua xua tay nói: "Không cần. Ta vốn là công chúa lương thiện nhất mà. Hi hi, chỉ có điều, ngươi phải thường xuyên tới thăm ta mới được. Ta ở đây một mình mấy trăm năm, buồn muốn chết." Văn Lục vừa nghe tới đây thì giật mình sửng sốt. Không ngờ mình đang đối diện với một bà lão mấy trăm tuổi. Nhưng nhìn khuôn mặt và xem tính cách của nàng ta thì chẳng khác thiếu nữ chưa tới 20 tuổi là bao. Tu vi của nàng, Văn Lục cũng nhìn ra đó là cấp 10 tu luyện giả sơ cấp. Chỉ là công pháp nàng tu luyện có phần giống hồn thuật của Văn Lục, làm hắn càng thêm ngạc nhiên. Sau một hồi quan sát, Văn Lục phát hiện ra một điều thú vị nữa là nàng không có thân xác. Quy 1 chương 139, chương 139, Bạch Y công chúa. Sau khi quét linh thức một vòng quanh cái không gian tối om chừng 300-400 mét này, Văn Lục hoàn toàn chắc chắn, lão bà trước mặt này chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, hay nói cách khác, nàng chính là một con ma. Một điều nữa làm Văn Lục cực kỳ kinh dị là cái không gian này hoàn toàn không có chút linh khí nào, có nghĩa là không có cách nào tu luyện cả. Nói như vậy thì nàng làm sao tu luyện lên tận cấp 10 sơ cấp đây? Lúc trước Văn Lục đột phá thể thuật cũng là dùng lực lượng của ngũ hành vòng tương sinh, hoàn toàn không hấp thu chút linh khí bên ngoài, cho nên việc trong không gian đen thẳm này không có linh khí cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Văn Lục. Nhưng cô man này sống mấy trăm năm lại có thể đột phá lên cấp 10 sơ cấp tu luyện giả thì thật chẳng biết nên nói thế nào. Văn Lục kinh ngạc sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi: "Nàng là một linh thể?" Bóng ảnh hồn nhiên trả lời: "Đúng rồi, ta đúng là một linh hồn." "Vậy, ý ngươi là tại sao ta tu luyện tới cấp độ này mà không bị tan rã hay tiến vào vòng luân hồi sao?" Văn Lục gật gật đầu nhìn bóng ảnh trước mắt chăm chăm chờ câu trả lời. Bóng ảnh hình cô gái mặc đồ trắng đang hưng phấn bỗng chốc buồn bã trầm lặng một hồi. Cuối cùng nàng cất tiếng: "Rất lâu trước kia, ta vốn là một công chúa tên là Bạch Y, được vạn người ngưỡng mộ, được vua cha là Hồ Quý Ly hết lòng yêu thương. Khi quân Minh chuẩn bị xâm lược Đại Ngu ta, vua cha muốn xây dựng nên một thành trì kiên cố nên đã bắt rất nhiều nông phu, trai tráng tới để xây thành trên núi Lại Huệ. Bất quá vì do con sông mà vua cha muốn đào lại đi qua quặng sắt và vùng cắt lún cho nên dù đã mệt mỏi chết nhiều người, nhưng con sông nối tới chân núi Đại Huệ vẫn không được khơi thông. Lúc đó vua cha tới nói với ta, muốn ta vì Giang Sơn Đại Ngu mà tới ca hát và đánh đàn khích lệ nông phu, trai tráng làm việc. Đáng lẽ ra với tình cảnh lúc đó, ta nên tích cực ca hát, tích cực đánh đàn thì con sông đã sớm được khơi thông. Nhưng là một buổi tối, một cụ già tới xin gặp ta và nói với ta, khuyên nhủ ta cứu dân phu. Ta lúc đó thấy họ khổ cực thì nao lòng đồng ý, kết quả từ mọi kế hoạch cụ già không biết tên và một số người đã hăng hái bày ra mưu kế rằng thả cây máu cho xuống sông khiến cho nước cả con sông đỏ lòm như máu. Người đó còn ướm lời với ta rằng nếu vua cha có hỏi thì ta phải nói rằng dân phu đào phải long mạch khiến cho máu rồng chảy khắp con sông. Nếu vua cha không dừng việc đào sông lại ắt sẽ bị tai họa diệt tộc, đến nỗi mất cả Giang Sơn. Ngày hôm sau, không biết vua cha làm cách nào mà biết tường tận từng chi tiết một kế hoạch của cụ già kia. Lúc đó ta vẫn còn nghĩ đơn thuần rằng vua cha rất yêu quý ta, nhất định không vì một việc còn con này mà đánh ta. Kết quả vua cha nhẫn tâm đem ta lên một tảng đá mà chém đầu. Cho tới lúc chết, ta vẫn mơ mơ hồ hồ rằng mình đã làm sai điều gì, mình không nên làm điều gì. Lúc linh hồn ta không cam lòng đi vào vòng luân hồi, ta muốn ở lại tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao lại như vậy. Tuy nhiên một việc bất ngờ lại xảy ra, lúc linh hồn ta sắp phi tán, một đạo sét từ trên trời bổ thẳng xuống mặt đá, nơi ta bị chém đầu. Hòn đá đó bị sét chẻ ra làm hai. Linh hồn ta còn đang kinh hoàng không biết chuyện gì xảy ra thì thình lình, ta bị một lực lượng vô hình hút qua tảng đá vào trong không gian đen thẳm này. Nơi đây không có ánh sáng, ta cũng không bị hút vào vòng luân hồi, lại càng không bị hồn phi phách tán như trong tưởng tượng. Ta vẫn tồn tại như vậy thật lâu thật lâu. Ngươi không hiểu được cảm giác đó đâu, nó thật đáng sợ. Mọi thứ xung quanh mình đều tối đen, vô cùng tịch mịch. Nhất là nếu ta chớp mắt, cảnh đao phủ cầm thanh đại đao vung lên chém xuống đầu ta lại hiện lên, ta thật sự không chịu nổi, cảm giác này còn đau khổ hơn cả cái chết ngàn lần. Nhiều lúc ta muốn phá nát cái linh hồn này đi để giải thoát, nhưng trong không gian này có một lực lượng vô hình ngăn cản ta làm điều đó. Lực lượng này không giúp ta lớn mạnh, cũng ngăn cản ta chết, ta hàng ngày chỉ ngồi co do một góc không gian mà thôi. Nhìn bóng ảnh cô gái trước mặt đang ôm mặt khóc, Văn Lục đông chốc dùng mình. Một cuộc sống như vậy còn kinh khủng hơn cả ngàn vạn kiểu tra tấn về thân xác. Nhìn đôi vai nhỏ run rẩy của cô gái, Văn Lục thật muốn tới ôm nàng một lúc để an ủi nàng. Bất quá nàng là linh hồn, Văn Lục có ôm nàng cũng không có cảm giác gì. Tiếng cô gái sau một hồi khóc nức nở lại vang lên. Rất lâu sau, lúc ta đang hoảng sợ vì hình ảnh đao phủ chém đầu ta lại hiện lên thì một người thình lình xuất hiện. Đó là một cụ già có khuôn mặt hiền lành nhất mà ta từng thấy, giống như bộ trong chuyện cổ tích mẹ ta vẫn thường hay kể. Tiền bối đứng đó nhìn ta hòa ái khiến cho linh hồn ta như được cọ rửa, những đau khổ bấy lâu nay ta phải chịu cũng như tan biến mất. Lúc đó ta mừng quá chừng người không hiểu cảm giác đó đâu. Tiền bối xuất hiện và nói với ta đại ngu đã bị diệt. Lúc đó ta đã ngây thơ lắc đầu không tin. Ta nói, không thể như vậy, rõ ràng cái long mạch mà nàng và mấy dân phu kia tạo ra là giả. Nếu như thế đại ngu làm sao mà bị diệt vong, quân minh dù mạnh cũng không thể nào xâm chiếm đại ngu được. Lúc đó tiền bối lắc đầu và nói với ta, công chúa sai rồi, dòng sông mà cha công chúa đào đúng là xuyên qua long mạch, chẳng qua cha công chúa không biết mà thôi. Lúc này trong đầu ta như có một tiếng sấm nổ ầm ầm. Không ngờ việc tạo cảnh long mạch bị cắt ngang là giả thì hóa ra là thật. Thật thật, giả giả cứ xoay vòng vòng trong đầu ta khiến ta hỗn loạn. Dù cha ta có nhẫn tâm với ta nhưng dù sao ông ấy vẫn là cha ta vẫn thương yêu, lo lắng cho ông ấy. Nhưng giờ trong cái không gian không có khái niệm thời gian này, không ngờ bên ngoài đã mấy trăm năm trôi qua. Ta có lo lắng thì còn làm được gì đây? Cuối cùng ta xin tiền bối đưa ta ra ngoài, cụ già chỉ lắc đầu nói rằng ta vẫn phải ở đây, đó là số mệnh của ta. Cụ còn truyền cho một loại công pháp không cần hấp thu linh khí vẫn có thể tu luyện. Hồn thuật. Văn Lục buột miệng nói, cô gái đang kể cũng sáng mắt nhìn Văn Lục gặng hỏi. Làm sao ngươi biết, ngươi cũng biết tiền bối sao? Văn Lục lắc đầu. Ta không biết vị tiền bối kia, bất quá ta cũng tu luyện hồn thuật. Cô gái nhìn chằm chằm Văn Lục một hồi, lúc sau mới nói. Ai nha? Thảo nào ta nhìn thấy ngươi liền có cảm giác thân quen, hóa ra cùng tu luyện một loại thuật pháp. Lúc đó tiền bối cũng nói thuật pháp này rất thần kỳ, chỉ cần vận hành linh hồn theo hướng dẫn là có thể dần dần nâng cao lực lượng cho mình. Tiền bối cũng nói, công pháp này chỉ có tới tầng 9, còn lại trên tầng 9 thì phải lĩnh ngộ nha. Ngươi mới cấp 8, hẳn là chưa biết lĩnh ngộ là gì. Văn Lục nghe vậy gãi gãi đầu. Lĩnh ngộ à? Hình như lúc đột phá lên cấp 8 cao cấp ta cũng lĩnh ngộ thì phải. Văn Lục có phần đoán ra nhưng cũng không ngắt lời Bạch Tỷ Diệp. Bạch Tỷ Diệp lúc này đã hết đau buồn, lại hoạt bát như lúc đầu gặp Văn Lục. Nàng kể tiếp. Lúc đó tiền bối nói, thực tế trên vùng đất này có tới 2 long mạch lận, và long mạch mà vua cha đảo qua có chạy qua hòn đá mà ta bị chém đầu. Tuy nhiên 2 long mạch này từ xa xưa đã bị phong ấn. Nghe tiền bối nói là cái tên Cao Biển gì gì đó phong ấn lại. Bởi vì long mạch này nhỏ nên hắn phong ấn lỏng lẻo, kết quả dân phu đào ra mất một nhánh liền trở thành ốm đau bệnh tật, chết rất nhiều. Chứ không phải là do mệt quá như mọi người vẫn nhìn thấy. Hôm ta bị chém đầu, tia sét kia bổ ra một khe của phong ấn, lập tức linh hồn ta bị kéo vào đây cho tới khi gặp tiền bối. Trước khi tiền bối đi, tiền bối ngoài dặn ta ở lại đây chăm chỉ tu luyện còn chờ đợi nhất định có người tới giải thoát cho ta. Ừ, mở để ta tính coi, nếu đúng như tiền bối nọ nói thì năm nay ta được giải cứu rồi. Nhưng là bây giờ đã là cuối năm, còn vài ngày nữa tới Tết rồi, vẫn chưa thấy ai tới cứu cả. Cũng may có ngươi tới bầu bạn cùng ta, nếu không Tết năm nào ta cũng thui thủi một mình, buồn lắm lắm. Văn Lục cười cười. Ngươi tới cứu công chúa có thể là ta lắm chứ? Ngươi? Không thể nào. Ngươi tu vi quá kém, còn kém hơn cả ta 2 cấp. Nói không phải đả kích ngươi đâu, ta tới cấp độ này cũng không phá nổi phong ấn chứ đừng nói tới ngươi nha. Cái tên truy sát ngươi cũng không được. Văn Lục lắc đầu cười, cũng không cãi cọ với nàng mà hỏi vấn đề khác. Ta nghĩ tu luyện hồn thuật, đối với người có thân xác thì nhờ trợ giúp của mầm thế giới ta nghĩ có thể đạt tới cấp độ của nàng sau mấy trăm năm. Nhưng mà nàng ta vẫn không hiểu nàng tu luyện kiểu gì. Bạch Y Lìa nghe vậy thì hưng phấn nói. Đương nhiên rồi, bổn công chúa là một thiên tài mà. Nói cho ngươi biết, sau khi tu luyện tới tầng 6 ta có thể xuất ra khỏi phong ấn một tia linh hồn. Lúc đó ta hưng phấn chạy khắp đó đây quanh vùng phong ấn. Kết quả ngươi biết không, hỉ hỉ, lúc đó dân chúng quanh vùng tưởng ta là ma đó, hỉ hỉ. Văn Lục nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, thì đúng là ma rồi còn tưởng gì nữa. Bạch Y Lìa vẫn không biết suy nghĩ trong lòng Văn Lục nên vẫn hào hứng kể. Khi đó dân chúng quanh vùng liền lập đền thờ cho ta. Sau đó ta ngạc nhiên khi phát hiện một luồng lực lượng từ những người dân tới cúng bái ở đền thờ đó. Lực lượng này không ngờ xuyên qua cả phong ấn rồi thẩm thấu lên linh hồn ta. Kết quả ta lớn mạnh như bây giờ đó. Văn Lục nghe tới đây liền kinh dị hô lên. Tín ngưỡng lực. Công chúa nghe Văn Lục kinh hô vậy thì hiếu kỳ hỏi. Tín ngưỡng lực sao? Ngươi cũng có loại lực lượng này hả? Văn Lục lắc đầu. Không. Ta chỉ nghe nói thôi. Văn Lục ngoài miệng nói bình thản vậy nhưng trong lòng kinh dị không thôi. Không ngờ nàng công chúa thiện lương này lại có thể hấp thu tín ngưỡng lực để tu luyện. Điều này cũng chẳng khác các thánh nhân ở Đại Việt là bao. Bạch Y Lìa không biết điều này vẫn hồn nhiên kể. Khi đó ta thỉnh thoảng trợ giúp dân chúng quanh vùng bài việc, lập tức lực lượng mà ngươi nói là tín ngưỡng lực đó càng thêm mạnh mẽ. Ta thật hạnh phúc muốn mất, tuy nhiên thời gian kia linh hồn kia của ta ra ngoài quá ngắn, hơn nữa phải mấy năm mới ra được một lần. Bởi vậy ta cũng không giúp được nhiều. Nói tới đây Bạch Y Lìa công chúa lâm vào trầm tư. Văn Lục cau mày một hồi, nhìn về phía cô bé cái băng và tên sát thủ kia hỏi. Hai người bọn họ làm sao vậy? Cứ đi vòng vòng quanh một chỗ. Bạch Y Lìa công chúa nhìn về phía đó rồi trả lời. Thì đương nhiên là bị ảo giác rồi. Cái tên cấp 9 đỉnh phong kia quả là lợi hại, mặc dù cũng bị ảo giác mê hoặc nhưng ta cũng không dám tiếp cận hắn. Ta có cảm giác nếu giao đấu ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Còn cái cô bé kia thì quá cẩn thận. Ta muốn nói chuyện mấy lần với nàng nhưng nàng cứ coi ta là ảo giác. Ta đoán nàng biết rõ mình trong ảo giác, chỉ là không có cách nào thoát ra mà thôi. Bởi vậy khi thấy ngươi tỉnh lại, ngươi biết không, ta thực sự rất mừng đó. Ai nha, nói cũng kỳ quái, tu vi của ngươi còn kém hơn tên kia, nhưng làm sao ngươi không bị ảo giác nhỉ? Văn Lục nở nụ cười thần bí nói. Nàng đoán thử xem, Quy 1 chương 140, chương 140, cái bang tỉnh giấc. Bạch Y công chúa lắc lắc đầu. Không đoán ra. Ngươi cái đồ đáng ghét, cứ thần thần bí bí hoài. Không nói là ta đánh ngươi một trận đó nha. Nói xong, nàng giơ hai nắm tay nhỏ nhắn lên đe dọa. Văn Lục thấy vậy bật cười. Ha ha, nàng thật là một công chúa thú vị. Ừm, để báo đáp lại ơn cứu mạng của nàng, ta sẽ tặng nàng một kinh hỉ, nàng thấy thế nào? Ngươi nói đó nha. Tiết này chỉ có mấy người chúng ta ở đây mà thôi. Nhất định ngươi phải cho ta kinh hỉ đấy. Bạch Y công chúa đang hào hứng, chợt thấy ánh mắt của Văn Lục quét tới quét lui trên thân mình thì co rúm người lại nói. Ngươi đồ háo sắc, không cho ngươi đánh chủ ý lên người ta. Nếu không ta đánh ngươi thật đó. Văn Lục nghe vậy khóc dở cười dở, nhún vai nói. Con gái xinh đẹp là để con trai ngắm chứ để làm gì? Mà rút cuộc nàng là linh thể, ta làm gì được nàng đây? Bạch Y công chúa nghe vậy cũng yên tâm, thôi không đề phòng, chỉ buông một câu. Coi như ngươi nói đúng. Quá đúng ấy chứ. Giờ để ta giải quyết cái tên đáng ghét kia, sau đó ta đưa nàng đi đón Tết cổ truyền của Đại Việt. Nàng chịu không? Bạch Y công chúa hưng phấn vỗ vỗ hai bàn tay ngọc reo lên. Đi đi, ta đi giúp ngươi. Một mình ngươi không đánh được kẻ tà ác đó đâu. Vì cái gì nàng cho hắn là tà ác? Ta cũng có thể là người ác làm đấy. Ta không thích khí tức hắn tỏa ra. Nhất định hắn là người ác rồi. Văn Lục nghe nàng giải thích liền bó tay toàn tập không nói được gì. Hắn bước lại chỗ cô bé cái bang đang đi vòng vòng. Xem điệu bộ nàng tiểu thụy, có lẽ mấy tháng nay phải chiến đấu trong ảo cảnh nên nàng mệt mỏi quá độ. Tu thuật giả tới cấp 7 của nàng thì hoàn toàn không cần ăn uống, chỉ cần hấp thu linh khí của trời đất để bổ sung linh khí cho mầm thế giới là đủ. Trừ khi lực lượng của mầm thế giới hết thì tu thuật giả mới bị suy yếu. Có lẽ trong 3 tháng vừa rồi nàng gặp quá nhiều cảnh tượng hãi hùng trong ảo cảnh, hơn nữa nơi này lại không có linh khí bổ sung, chắc lực lượng trong mầm thế giới của nàng đã gần cạn kiệt mới làm nàng ra nông nỗi này. Sở dĩ phong ấn này chủ yếu là phong ấn long mạch tròn nên ảo cảnh chỉ ảnh hưởng người có linh hồn cấp 8 trở xuống. Chính vì thế Văn Lục mới không bị ảnh hưởng của ảo cảnh trong phong ấn này. Việc này đối với Văn Lục mà nói chỉ suy nghĩ sơ qua là đoán được tình hình, nhưng đối với người thiếu hụt kiến thức cơ bản về tu thuật giả như Bạch Y công chúa thì nàng đúng là không thể đoán ra được. Cô bé cái bang kia linh hồn mới đạt tới cấp 7 đỉnh phong bằng mầm thế giới của nàng thì đương nhiên là nàng bị ảnh hưởng. Còn cái tên sát thủ già lão kia thì càng không phải nói, quanh năm suốt tháng chỉ giết với giết thì tâm ma không quấy nhiêu đã là vạn hạnh cho hắn rồi, cho dù linh hồn hắn là cấp 8 thì cũng ít nhiều bị ảnh hưởng chứ đừng nói đến việc linh hồn hắn cũng chẳng hơn cô bé cái bang kia là bao nhiêu. Văn Lục nhìn cô bé cái bang dù đã suy yếu cực độ vẫn kiên cường cắn răng đi tiếp thì cũng phải bội phục nghị lực của nàng. Văn Lục nhớ tới việc nàng muốn xin đan dược cho ai đó, có lẽ đây mới là động lực khiến nàng kiên cường. Lúc trước khi chạy trốn, Văn Lục cũng nhất quyết muốn mang theo nàng là bởi vì hắn sợ trên đám người sát thủ mà hắn mang về có vật gì đó có thể làm cho tổ chức của bọn chúng tìm tới. Lúc đó cô bé cái bang này còn đang trong kết giới thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cả. Bởi vậy Văn Lục mới bằng mọi giá đem nàng đi theo. Kết quả giờ nàng còn kém hơn cả một tên cái bang ốm đói chục ngày. Văn Lục tới gần nàng, vươn hai đầu ngón tay điểm chỉ lên trán. Một luồng linh thức tràn sang tạo thành một lớp màng bảo vệ linh thức của nàng khỏi bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh. Cô bé cái bang trong tiềm thức đang phải chống lại một con quái vật khổng lồ. Trong 3 tháng mặc dù bị suy yếu tiểu thụy, nhưng cô bé cái bang này đạt được cực kỳ nhiều thứ. Trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu. Đáng lẽ ra ảo cảnh là để dùng làm hao mòn dần dần lực lượng và tâm trí người lọt vào đây. Tuy nhiên cái tên Cao Biển khi xưa phong ấn cũng không thể ngờ được, có người lại nhờ ảo cảnh mà hắn tạo cùng phong ấn lại thu lợi ích không nhỏ. Trong 3 tháng, cô bé cái bang đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, mặc dù thân thể nàng vẫn di chuyển đều đều, nhưng trong tâm trí nàng không lúc nào dừng chiến đấu. Bởi vậy kinh nghiệm thực chiến của nàng tăng lên với tốc độ khủng bố, nhất là nàng lại là người có khả năng lĩnh ngộ cực kỳ cao tới nỗi Văn Lục cũng phải luôn miệng khen lúc nàng học bay. Bởi vậy, đây gọi là tra tấn, đại hải thì cũng có thể gọi là một cuộc huấn luyện tàn khốc cho cô bé cái bang trở nên mạnh mẽ đi. Văn Lục linh hồn cao cấp hơn cô bé cái bang cho nên khi tạo màng phong ấn, hắn cũng tìm hiểu ra được thông tin này trong não hải đang suy yếu của nàng. Điều này khiến hắn cực kỳ sửng sốt, nhưng trong lòng thầm vui vẻ, miệng không ngớt lẩm bẩm. Nhân họa đắc phúc nha. Cái này cũng nên gọi là may mắn vậy. Chỉ là khổ cho nàng hắc. Cô bé cái bang lúc này nhờ tấm màng bảo vệ của Văn Lục bố trí xung quanh não hải thì cũng thoát ra khỏi ảo cảnh. Đập vào ngay mắt nàng là một khuôn mặt đang mỉm cười hòa ái nhìn nàng khiến nàng vội vàng rút đầu vào trong ngực ấp áp của người đó rồi thì thảo một hồi. Ngươi nhất định là ảo cảnh, ta phải thoát ra, ta phải thoát. Nói xong thì lăn ra ngủ ngon lành khiến Văn Lục thật không biết nên làm thế nào. Nhìn sang bên cạnh thấy công chúa đang hâm mộ nhìn tới nhìn lui trên hai người, Văn Lục bất đắc dĩ đặt tay lên người cô bé cái bang rồi chuyển sang cho nàng thủy lực lượng tinh thuần. Không lâu sau, cô bé cái bang nhờ hấp thu nhiều thủy lực lượng liền hồi phục. Vừa tỉnh dậy câu đầu tiên nàng thốt lên làm Văn Lục mém té ngựa. Ngươi cái đồ xấu xa này, ai cho ngươi làm nhục thân xác ta? Ô ô, cái tên háo sắc, cái tên dâm tặc. Ta tin tưởng ngươi biết chừng nào, vậy mà ngươi còn hủ hủ cái tên đáng chết. Văn Lục nhảy phát sang một bên hét lớn. Này không phải ta, chính là ngươi, ngươi còn cái gì nữa? Giờ xong rồi ngươi tính chối bỏ sao? Ngươi thật là tên vô sỉ mà hủ hủ. Bạch Y công chúa đứng bên cạnh thấy hai người như vậy thì cười hi hi, hứng thú hết nhìn Văn Lục lại nhìn cô bé kia. Cô bé cái bang nghe tiếng động bên cạnh thì linh thức nàng lập tức phát hiện ra một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng tinh khiết đứng đó thì lập tức quát lớn. Đó đó, cái tên vô sỉ, ngươi lại kiếm được người khác rồi sao? Ta biết ngay mà, ngươi chẳng tốt lành gì. Vậy mà lúc đó ngươi dâu ngon dâu ngọt ta, nói sau này sẽ chăm sóc ta, sẽ thương yêu ta. Giờ thì xong mọi thứ rồi, ngươi lập tức kiếm người mới, ố ố cái tên đáng chết. Ta phải giết ngươi. Nói đoạn vùng dậy chạy tới chỗ Văn Lục đang đứng. Văn Lục toát mồ hôi hột vừa chạy vừa hét lớn. Không phải ta nha, a không phải ta không biết gì. Cái tên đang chết nào trong ảo cảnh của cô không liên quan gì tới ta. Cô bé cái bang, mặt đầy sát khí đang hăng hái đuổi theo Văn Lục, nghe hắn nói vậy thì ngẩn người. Ngươi nói gì? Nói lại xem. Ta nói việc nàng gặp trong ảo giác thì liên quan gì tới ta chứ? Hả? Vậy từ trước tới giờ chúng ta ấy là giả? Ta không biết cái ấy của nàng là gì, nhưng có thể cam đoan nàng gặp 3 tháng nay là giả hết. Hừ, ta cứu nàng ra để nàng đền đáp lại bằng cách vác dao đuổi giết vậy đấy. Thật là làm ơn mắc oán mà hại dạ. Cô bé cái bang lúc này đỏ bừng hai má, xấu hổ hận không có cái lô nào trôi xuống. Nàng lắp bắp. Vậy ô, cái tên đáng chết. Nãy giờ nghe hết chuyện của ta rồi, ta vẫn phải giết ngươi. Văn Lục quả thực buồn bực hộc máu, đừng bao giờ cãi lý với con gái. Dừng ngay. Không chơi trò này nữa. Ta còn phải tiết kiệm sức lực để diệt tên sát thủ kia. Đừng có dở trò con nít ra đây. Mệt lắm. Văn Lục trưng mắt nhìn khiến cô bé cái bang sau 3 tháng chiến đấu điên cuồng vẫn không tránh khỏi rụt cái cổ sinh sắn lại, ngoan ngoan đứng im một chỗ. Miệng không ngừng lý nhí. Ta không biết kiểu gì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Văn Lục xoa xoa chán cười khổ nhìn Bạch Tỷ Di công chúa đứng bên cạnh đang hi hi cười. Thật ra trong lòng nàng công chúa này cảm thấy từ lúc sinh ra tới giờ, hôm nay nàng mới được cười thoải mái nhiều như vậy. Thật là còn ý nghĩa hơn mấy trăm cái Tết trước. Văn Lục hướng về phía cô bé cái bang nói. Nàng ấy là Bạch Tỷ Di công chúa, người đã cứu hai chúng ta. Nên cảm ơn nàng ấy đi. Cô bé cái bang giờ khép nép rụt rè như nàng dâu về nhà chồng túi đầu lý nhí cảm ơn Bạch Tỷ Di. Văn Lục cũng tò mò không biết nàng gặp những gì trong ảo giác mà trở thành như vậy. Vừa nay hắn chỉ điều tra thoáng qua nên không rõ ràng. Hay là đọc thử một chút coi. Văn Lục thầm nghĩ, một hồi, hắn lắc đầu. Quên đi. Chỉ thêm rắc rối. Sau một hồi trò chuyện, không ngờ hai cô gái kia liền bơ luôn Văn Lục, mặc kệ hắn một mình đứng đó cao mày, nhăn chán suy suy tính tính. Văn Lục đang băn khoăn việc giết chết tên sát thủ kia. Vì tên sát thủ già mõ lúc này cũng đã suy yếu cùng cực. Cho dù là cô bé cái bang kia cũng có thể nhẹ nhàng tiện hắn về với đất. Văn Lục muốn kiểm nghiệm xem trong 3 tháng nay cô bé cái bang kia học được những gì. Bất quá hắn đang không biết mở lời làm sao. Hơn nữa ở đây lại còn có một công chúa đơn thuần, thiện lương. Văn Lục không muốn tạo thành một cảnh máu me trong linh hồn nàng. Bởi vậy nãy giờ hắn mới vò đầu vò tai suy tính. Một lúc sau Văn Lục lẩm bẩm. Chết băm. Cứ làm phức tạp hóa vấn đề. Đơn giản một đao là xong gừng. Nói xong Văn Lục quát cô bé cái bang. Ê! Nhỏ! Nhìn thấy gì kia không? Văn Lục vừa nói vừa chỉ về hướng tên sát thủ đang suy yếu đi lòng vòng. Cô bé cái bang nhìn theo hướng tay Văn Lục thấy vậy thì nhíu mày. Ý anh là sao? Còn sao nữa? Tên đó dành cho nàng. Nói đoạn hắn sợ cô bé cái bang đổi ý, hắn cố thêm bảo. Bật mí cho nàng một tin. Trong lúc nàng đang trong ảo cảnh, hắn đã từng có ý đồ với nàng đó. Cô bé cái bang 3 tháng vừa rồi đều trải qua nhiều trận chiến tàn khốc. Tâm trí nàng giờ đã rất kiên định. Bởi vậy vừa nghe Văn Lục nói, nàng lập tức một trường tung ra, biến tên sát thủ kia thành cát bụi. Bạch Y Di công chúa đứng bên cạnh khuôn mặt trắng bệch. Văn Lục nhìn thấy vậy cũng thở dài cảm khái, linh hồn mà cũng thể hiện sinh động đê. Bất quá Văn Lục biết trong lòng nàng công chúa này đang rất khó chịu. Cái cảm giác một người sống sờ sờ tự nhiên biến mất trước mắt thật khủng bố. Nàng dù là linh thể, dù không có nôn mẹ như người bình thường nhưng thực sự không thoải mái chút nào. Văn Lục liền nói, hắn là người xấu đương nhiên là phải giết rồi. Nếu không hắn sẽ giết chúng ta đó. Bạch Y Di công chúa nghe vậy mới đỡ khó chịu hơn một chút, miễn cưỡng gật gật đầu cười nhìn hai người trước mặt. Quy 1 chương 141, chương 141, giải thoát. Văn Lục lại vị trí tên sát thủ đi lúc nãy rồi trừng mắt nhìn cô bé cái bang nói, nàng thật là coi thử xem nàng đã làm gì. Ta bảo nàng xử lý chứ có bảo nàng dọn sạch sẽ thế này đâu. Trên người hắn có biết bao nhiêu đồ tốt bị nàng hủy đi mất rồi. Nói đoạn Văn Lục túi người nhặt thanh gươm duy nhất còn sót lại lẩm bẩm, không tệ quả là gươm tốt. Văn Lục xoay xoay vòng vòng ngắm nghĩa thanh gươm một hồi. Sau đó hắn lắc đầu quẳng thanh gươm cho cô bé cái bang. Nàng cầm lấy, sau này thi đấu Việt thuật đại hội sử dụng chắc hiệu quả lắm. Cô bé cái bang đang cúi gằm đầu xuống ngượng ngùng không dám nhìn Văn Lục. Hiện tại nghe hắn nói vậy, hai tay vừa đỡ thanh gươm vừa ngạc nhiên. Tiếp đó nàng hưng phấn nắm chặt thanh gươm nói, không được đòi nha vào tay bổn cô nữa rồi, cấm lấy lại được. Văn Lục khóc dở cười dở nhìn nàng. Ta nghe nói Việt thuật đại hội không sử dụng được vũ khí trên cấp độ của bản thân thì phải. Nghĩa là sao? Là nàng chỉ được phép dùng vũ khí có cấp 7 đỉnh phong trở xuống chứ sao? Mà thanh gươm này ta đoán ít nhất cũng phải cấp 8 hoặc cấp 9. Cô bé cái bang nghe vậy thoáng chút là người. Sau đó nàng hồn nhiên giặt thanh gươm vào bên hông rồi nói, không quan hệ, vật ngươi đính ước đương nhiên đối với ta đáng quý rồi. Càng nói về sau, nàng nói càng lý nhí. Văn Lục nghe xong muốn tự tay bóp của mình. Vô chán, Văn Lục nói, này cái đó không phải vật đính ước gì đó đâu, là ta cho mượn. Nàng cũng không nên vô sỉ vậy chứ, có người yêu rồi còn muốn cưa cẩm ta là sao? Cô bé đang hưng phấn nuốt ve chuôi gươm, nghe Văn Lục nói vậy thì ngẩn người thắc mắc, ta có người yêu hồi nào? Ai nói vậy? Chẳng phải nàng kiếm đan dược cho hắn sao? Giờ con chối a. Cô bé cái bang sửng sốt một hồi, Văn Lục nhắc nàng mới nhớ là nàng đang phải đi kiếm cái viên cựu chuyển hồi đan kia. Ở Việt thuật đại hội người lọt vào top 100 đều được thưởng loại đan này kèm phần thưởng khác. Mà mẹ nàng bị ốm chứ thực tế không phải nàng xin đan dược cho người yêu như Văn Lục suy nghĩ. Nhớ tới người mẹ nằm ở trong căn nhà lụp xụp, cô bé hét lên. Trời đất, hiện tại là lúc nào? Chúng ta đang ở đâu đây? Văn Lục tỉnh bơ trả lời. Thì trong phong ấn chứ còn ở đâu? Nói xong Văn Lục bay sang phía Bạch Di Lìa công chúa. Giờ ta giữ lời hứa với nàng đây. Cùng cả hai người đứng ra phía sau đi. Cũng nên giải khai cái phong ấn chết tiệt này để cho bình dân bá tánh quanh vùng sinh phát đạt rồi. Bạch Y Dị công chúa và cô bé cái bang đang khẩn trương cũng rất tò mò xem Văn Lục giở trò quỷ gì. Cả hai liền ngoan ngoãn đi ra phía sau Văn Lục đứng. Văn Lục cũng không nói thêm nhiều, tay phải đưa ra phía sau rút thanh đại đao vung lên. Thanh đại đao này thực tế cũng chẳng giúp cho Văn Lục thêm chút sức lực nào. Ngoài việc nó cực kỳ cứng rắn ra thì Văn Lục không hề phát hiện thêm được một kỹ năng nào của riêng nó. Bởi vậy việc rút đao ra để tích tụ lực lượng thực tế chỉ là bản năng của Văn Lục mà thôi. Lực lượng của vòng ngũ hành tuần hoàn liền điên cuồng vận chuyển chạy ra tích tụ vòng quanh thân đao. Chẳng bao lâu, trong không gian tịch mịch này không ngờ cuồng phong nổi lên. Văn Lục đang thực hiện đại nghiệp của phá trận tông sư. Vừa nãy, linh thức của Văn Lục cũng đã thử thăm dò vòng bao quanh của phong ấn này. Tính ra nó cũng thuộc đại trận trên cấp 10 sơ cấp, tuy nhiên không thể nào vượt sang trận pháp cấp 11 được. Bởi vậy với lực lượng hùng mạnh hiện tại của mình, Văn Lục hoàn toàn tin tưởng phá trận đơn giản hơn nhiều so với việc phá lớp ngoài phong ấn cấp 11 ở Cựu Long Mạch. Sau một ngày tích tụ, dưới con mắt mở tròn ngạc nhiên của hai cô gái đứng phía sau, Văn Lục hét lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt đại đao bổ ra một đường chéo vạch thẳng lên không trung. Phong ấn là một hình cầu lớn nằm dưới mặt đất lập tức bị một đao ảnh hùng cường chẻ ra làm hai giống như người ta cầm dao cắt đôi quả cam vậy. Cả phạm vi 50 km xung quanh như có địa chấn, rung rinh một hồi. Cũng may là buổi tối cho nên cơn địa chấn nhẹ này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh cho nên cũng không ai để ý. Văn Lục vừa bổ ra một đao, khuôn mặt đang tươi cười liền biến sắc. Hắn vội vàng lách thanh đao sang một bên, bởi linh thức hắn vừa lúc phong ấn bị vỡ liền bắt gặp một bóng ảnh trùng đúng đao phong của hắn. Bóng ảnh đó chính là cô bé đáng yêu Lệ Thanh kia. Văn Lục hoàn toàn không ngờ có tình huống này cho nên cắn răng lái cho đao phong đi sượt qua người cô bé. Cho dù lực lượng của Văn Lục trong một đao này đã dùng hết để giải khai phong ấn, tuy nhiên lực lượng còn sót lại cũng không phải là thứ mà cô bé Lệ Thanh kia có thể tiếp nhận. Lệ Thanh đang ngồi ngẩn ngơ trên hòn đá lớn, bất thình lình bị tập kích từ dưới đất lên lập tức đứng trơ ra như phông không nhúc nhích nổi chân chạy ra ngoài. Cũng may Văn Lục trong lúc phá phong ấn luôn luôn mở ra linh thức quan sát tình hình, chứ nếu không đã ngộ sát nàng rồi. Bất quá lực lượng dù đi sát qua vẫn tràn ngập áp lực đập lên người nàng, lập tức làm nàng bị thương nặng. Bóng ảnh thân hình Văn Lục biến mất chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời vươn hai tay ra đỡ Lệ Thanh đang bị lực lượng của đao phong thổi bay lên trên trời. Văn Lục đau lòng lau dòng máu rỉ ra từ miệng cô bé nói: "Nhà đầu đốc, sao lại ngồi ở đây chứ? Nộ nhỡ ta làm nàng bị sao thì hối hận cũng không kịp a." Lệ Thanh hai mắt cong cong, khuôn mặt tái nhợt cười cười: "Đại ca, đúng là đại ca rồi. Đại ca làm Lệ Thanh đợi quá lâu nha." Nói xong liền rúc vào trong lòng Văn Lục ngủ ngon lành. Văn Lục thở dài bất đắc dĩ. Phía dưới hai người Bạch Y Dị công chúa và cô bé cái băng cũng đã bay lên. Bạch Y Dị công chúa còn đang hai tay che miệng không dám kinh hô. Nàng thực sự bị Văn Lục dọa sốc cái tên tu vi còn kém hơn mình thế mà không ngờ hắn phá được đại trận thật. Như vậy lời tiên đoán của vị tiền bối kia không phải là giả rồi. Ôi ta muốn hát quá. Trong lòng Bạch Y Dị công chúa như muốn gào thét, hưng phấn. Đã mấy trăm năm rồi, giờ nàng mới được giải thoát. Hơn nữa còn mang trên mình một thân thần thông thật khôn lường mà nàng trước đây mơ cũng chưa từng mơ tới. Nàng ngon men lại gần Văn Lục la lớn: "Ai nha, ta yêu ngươi chết mất. Đây chính là kinh hỉ mà ngươi nói hả? Thật là sao không nói sớm cho ta biết làm ta hạnh phúc muốn đau tim đấy." Ở dưới mặt đất, cô bé cái bang thì không phấn khích như công chúa mà chỉ nhìn quanh lo lắng. Tiếp đó nàng nói vọng lên trên: "Ta đi có chút việc." Nói xong thân ảnh liền biến mất về phía tây. Văn Lục cũng mặc kệ nàng, hắn nghĩ chắc hẳn nàng lo lắng cho người yêu của nàng. Cho tới bây giờ Văn Lục vẫn nghĩ rằng nàng xin đan dược cho người yêu. Văn Lục quay sang nói với Bạch Y Dị công chúa đang thích thú lượn đi lượn lại trên bầu trời: "Nàng dự tính gì chưa? Nếu không thì theo ta đi. Ta nghĩ ta biết vị tiền bối mà công chúa nói ở đâu." "Thật sự? Vậy tốt quá, ta đi với ngươi. Nhưng mà đợi chút, ta phải bố trí mấy luồng linh thức ở ngôi đền thờ của ta. Để sau này có thời gian ta sẽ giúp họ hí hí. Ta vốn là công chúa thiện lương nhất mà." Văn Lục bất đắc dĩ nhún vai mặc kệ nàng hưng phấn bay tới ngôi đền thánh mẫu. Linh thức Văn Lục tỏa ra bao trùm phạm vi mấy chục km, cảm nhận long mạch đang ầm ầm chuyển động cung cấp tràn ngập linh khí cho cả vùng khiến hắn cũng thấy tâm trạng thoải mái lẩm bẩm: "Long mạch phải là của chung, sau này dân cư vùng này sẽ đản sinh lớp lớp thiên tài. Đại Việt sẽ có một ngày cường thịnh." Nam. Lúc này ở dinh trận của Lệ Sơn phái, trong một căn phòng, cả ba người Kiệt Hảo, Vân Trọng và Lung Quang đang ngồi nhập định đều bật dậy nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nét vui mừng. Cùng lúc này trên cánh cửa cũng vang lên tiếng đập dồn dập, tiếng na na vào vào: mau dậy mấy tên mèo lười. Ta cảm nhận được khí tức của lão đại rồi, dậy mau." Cả ba người Kiệt Hảo, Vân Trọng, Lung Quang chớp nhoáng đã xuất hiện ở ngoài cửa nhìn Na Na và Hương sát thủ đứng đó. Ai nấy đều không giấu nổi nét vui mừng trên mặt đồng loạt bay vút ra khỏi dinh trận làm huyên áo các đệ tử đang ngồi luyện công. Chưa đầy 2 phút, Bạch Y công chúa đã hoàn thành xong công việc của mình, vui vẻ bay lại chỗ Văn Lục đang đứng. Nhìn Văn Lục đang nhắm mắt cảm nhận long mạch, Bạch Y cũng không lên tiếng mà lặng lẽ đứng bên cạnh. Một hồi sau, Văn Lục nói: "Đám bạn của ta sắp tới, chúng ta đợi chút." Phía trên hòn đá phong ấn long mạch, giọng nói hưng phấn của Kiệt Hào vang lớn: "Lão đại thật là đi một mạch 3 tháng a." Tên to xác Vân Trọng đứng bên cất tiếng vang vang: "Đúng đúng." Kiệt Hào còn nói: "Lão đại, chắc kiếm được cô nào xinh đẹp liền bỏ đồng đội rồi." Hắn còn nói: "Lão đại trọng sắc khinh bạn." Vân Trọng gãi đầu cười ngây ngô nói mặc kệ Kiệt Hào đang nháy loạn con mắt ở bên cạnh. Cả nhóm người đều phá lên cười vui vẻ. Nana cũng phấn kích động nhích lại gần Văn Lục tò mò nói: "Lệ Thanh nhanh chân vậy, đã nhảy vào lòng đại ca ngủ ngon lành rồi, khinh không thèm nhìn chị nha." Văn Lục cười khổ: "Cô bé bị thương." Nana nghe vậy luôn cố dục: "Trời sao bị thương được? Chúng em đưa cho nàng lắm phi tiễn truyền thư bảo có chuyện gì lập tức báo tin mà. Mau để nàng nằm xuống, Nana dùng một thuật chữa trị cho nàng." Văn Lục lắc đầu: "Nàng quên rồi hả? Cô bé tu luyện công pháp Siva, thể chất có chút khác biệt so với tu thuật giả, một thuật không có hiệu quả cho lắm. Ta nãy giờ vận chuyển lực lượng theo công pháp Siva truyền vào trong người nàng. dù là mô phỏng nhưng chuyển biến cũng khá tốt. Chắc mấy hôm là nàng hoàn toàn bình phục thôi. Cả nhóm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Văn Lục lại nói, Việt thuật đại hội thế nào rồi? Kiệt Hào bật cười. Hạ Hạ lao đại mà về muộn chút là mất tư cách tham gia hạng mục võ thuật liền à? Các môn khác đã thi xong xuôi hết rồi. Hiện tại bắt đầu hạng mục cuối cùng. Nhanh như vậy sao? Xem ra ta về đúng lúc. Không biết năm nay xuất hiện những anh tài nào đây. Đang muốn bay về Việt thuật đại hội, góc áo Văn Lục bị túm lấy giật giật lại, một giọng nói yếu ớt phía sau vang lên. Này này, tên áo đen ngươi hứa với ta là đưa ta đi xem Tết cổ truyền cơ mà. Ách, xin lỗi, đầu óc dạo này có chút hay quên. Văn Lục đỏ mặt gãi gãi đầu. Hắn không nghĩ tới cô công chúa này vẫn còn nhớ tới. Giới thiệu với nàng một chút. Ta tên Văn Lục, không phải tên áo đen Hạ Hạ. Nói đoạn quay sang mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là Bạch Tỷ Yệ, là một công chúa nha. Còn đây là các đồng đội của ta. Hương, Kiệt Hảo, Vân Trọng, Lung Quang, Nana. Còn cô bé đang hôn mê này là Lệ Thanh. Đi thôi. Hiện tại cũng sắp tới Tết, hẳn là không khí đã rất nhộn nhịp. Ta sẽ đưa nàng đi sắm Tết cổ truyền. Tương hiện tại có chút khác xưa. Cuộc sống xô bồ đã đẩy những người dân Lam Lũ không còn mặn mà với cái Tết như ngày xưa. Nhưng mà một số truyền thống tốt đẹp vẫn còn được giữ lại cũng thật đáng quý. Văn Lục nói xong tụ lực lượng bao quanh Bạch Tỷ Liễu công chúa, trước mắt tất cả đã xuất hiện ở phía tây xa xôi. Mọi người vừa đi vừa làm quen, khi nghe về hoàn cảnh của công chúa, hai cô gái đều đỏ hoe mắt thương cảm. Ba tên con trai cũng không dám phá hỏng bầu không khí. Bất quá rất nhanh mọi người đã tới phố cổ Hội An. Đủ các loại đồ vật sắc màu rực rỡ khiến tâm trạng của ba cô gái trở nên hoạt bát, chạy tung tăng khắp nơi. Bốn người con trai đi theo trả tiền và khuôn đồ, chốc lát đồ đạc đã che kín đầu, lừa góc khuất lại vội vàng cất đồ mua được vào mầm thế giới. Dạo một vòng quanh phố cổ Hội An, Văn Lục còn bảo mọi người thay trang phục hiện đại, dẫn mọi người đi các thành phố lớn dọc theo miền Trung, tham thú cảnh quan ngày giáp Tết, cho bọn họ tham gia các hoạt động tổ chức ngày lễ khiến cả đám như nhà quê ra thành phố, vui quên đường về. Cuối ngày rồi cũng tới lúc chia tay. Văn Lục quay sang nói với Bạch Tỷ Liễu công chúa, "Được rồi, ta đã đáp ứng yêu cầu của nàng rồi nhé. Hiện tại chúng ta phải về Việt thuật đại hội đây. Ngày mai bọn ta phải tham dự thi đấu võ thuật, có duyên gặp lại nàng sau." "Ê, các ngươi phải đi." "Vậy vậy ta đi đâu?" "Nàng thích đi đâu thì đi." "Không được, ta không biết phải đi đâu." Văn Lục vuốt mồ hôi chán. "Vấn đề này ta cũng không biết. Ta làm sao biết nàng đi đâu?" Biểu hiện vui vẻ của Bạch Tỷ Liễu công chúa thoáng chốc tiểu xỉu, hai mắt nàng đỏ hoe, hai dòng lệ tuôn ra sống động như thật. Nàng bị giam giữ cả mấy trăm năm, hiện tại mới được vui vẻ một ngày, lại phải bơ vơ, không biết mình nên phải làm gì. Mọi người đứng bên cạnh cũng không biết phải giải quyết sao. Như vậy đi, nàng chọn một môn phái ta dẫn kiến nàng vào. Ta không muốn. Văn Lục đau đầu. Vậy nàng muốn sao? Ta đi theo ngươi. Từ lâu rồi, ngươi là người đối xử với ta tốt nhất. Ách, ta phải làm những việc rất nguy hiểm. Không sao. Ta cảm thấy chỗ này ở được. Nói đoạn Bạch Tỷ Liễu công chúa hóa thành một đoàn quang mang chui vào trong thanh đao của Văn Lục. Rồi một tiếng reo hò vang lên. Hoa, nơi này thật là tốt, nơi này khiến tốc độ tu luyện của ta tăng gấp đôi. Quá tốt rồi, ta có thể ở đây tu luyện. Văn Lục và mọi người sửng sốt. Trước kia Văn Lục vẫn thấy thanh đại đao sư phụ cho có chỗ nào đó không đúng. Đáng lẽ với độ cứng rắn vô bì như vậy thì thanh đại đao phải là thần binh hoặc ít ra phải có công năng nào đó, ví dụ như phong sét, làm chậm BB. Nhưng là nó tuyệt nhiên không có. Hiện tại nghe Bạch Tỷ Liễu công chúa nói, Văn Lục mới hiểu. Đọc trong Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư thì một thanh thần binh phải được cấu tạo bởi hai thành phần chính. Một là vật chất cấu tạo nên thần binh phải là một vật chất đặc thù, hoặc là cực kỳ cứng rắn, hoặc là phải phù hợp với tính chất của thần binh đó, ví dụ đao, thương, kiếm, kích thì phải cứng rắn hòa mềm dẻo. Dài lụa hay dây phải được cấu tạo từ vật chất mềm dẻo, độ co giãn phải thỏa mãn BB. Yếu tố quan trọng thứ hai để vũ khí, pháp bảo, phòng cụ trở thành thần binh là nó phải có linh hồn. Có nghĩa là thần binh pháp bảo phải có ý thức tự chủ. Ý thức này có thể là do thần binh được ẩn dưỡng lâu ngày sinh ra, có thể là do linh hồn con người hoặc linh thú được lấy ra khỏi thân xác và bị tôi luyện trở thành linh hồn thần binh. Có một số thợ rèn tà phái còn bắt giết tu luyện giả có linh hồn cấp cao để rèn đúc thần binh, phương pháp cực kỳ tàn nhẫn. Bất quá, lúc này Văn Lục như mở cờ trong bụng, tim đập gia tốc. Hắn không nghĩ tới thanh đại đao của hắn vốn dĩ đã đáp ứng được một trong hai yếu tố trở thành thần binh. Hiện tại, Bạch Tỷ công chúa vô tình lại giúp hắn hoàn thành nốt phần còn lại. Còn chưa đợi mọi người hết sửng sốt, mây đen đột ngột kéo về, những tia sét xuất hiện chạy loằng ngoằng trên đầu. Cả một khu vực rộng lớn miền Trung chìm vào bóng tối. Cả đám người tổ đội số 12 há hốc mồm nhìn lên trời. Bạch Tỷ công chúa thò đầu ra khỏi thanh đại đao ngạc nhiên hỏi: "Bên ngoài sao ồn ào vậy? Các ngươi đang làm gì? Ý sao trời tối thui vậy? Chuyện gì xảy ra?" Nói đoạn nàng chui hẳn ra ngoài, lúc này nàng chỉ là một bóng ảnh nhỏ bằng hai đầu ngón tay, ngồi lên trên cán đao, ngửa mặt nhìn lên trời. Tiếp đó nàng quay sang hỏi Văn Lục: "Như thế này là thế nào? Tại sao ta có cảm giác không ổn?" Văn Lục lúng túng nói: "Hình như là độ kiếp." "Độ kiếp? Ai độ?" "Nàng." "Sao lại là ta? Ai ui, ma ơi xét đánh ta rồi. Ta sắp chết rồi, ai ui hù hù. Ai ui hù hù." "Gờ tờ, IT." Một lúc sau, bóng ảnh nhỏ xíu của Bạch Tỷ công chúa có chút mờ mờ, nước mắt lưng tròng u oán đứng trên cán đao nhìn Văn Lục. Mặc dù đã giải thích nhiều lần với nàng là thần binh khi sinh ra phải độ kiếp, vừa làm lớn mạnh linh hồn, vừa để tôi luyện lại vũ khí, tăng cường khế hợp giữa linh hồn và thần binh. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Bạch Tỷ công chúa, Văn Lục vẫn cảm thấy mình tội lỗi quá chừng. Bất quá việc này cũng không phải do Văn Lục lừa gạt Bạch Tỷ công chúa mà là do sự tự nguyện của nàng mới gây ra tình huống này. Văn Lục lúc này mặt mày ủ rột cho hợp hoàn cảnh, nhưng trong lòng vẫn như mở cờ, tối ngủ cười không khép được miệng. Ước nguyện được chí bảo thần binh giờ mới được thỏa mãn. Quy 1 chương 142, chương 142, trao gương thần. Ngược về thời gian một tháng trước, trên một đỉnh núi quanh năm mây phủ ở vùng núi phía tây bắc, trước một căn nhà tranh đơn sơ, một cụ già tay chống gậy khom khom người nhẹ nhàng nói với một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi đang quỳ dưới mặt đất: "Tới lúc con nên xuống núi rồi. Cha, con muốn ở lại chăm sóc cha." "Nộ nhỡ?" Cụ già không kiên nhẫn ngắt lời: "Ngươi đang rủa ta chết đấy hả? Nằm mơ đi." Nói đoạn cụ già nhìn đứa con trước mặt, rồi thở dài nhìn về hướng nam, giọng vẫn đều bình thản: "Hiện tại ngươi đã học xong Giáng Long thập nhị kiếm thế, vừa lúc Đại Việt có nguy cơ, ngươi phải xuống núi thôi." Nói xong cụ già xoay lưng vào trong nhà lục lọi một hồi, tiếp đó quay ra, trên tay còn cầm một bộ giáp màu bạc sáng ngời đưa tới trước mặt người trung niên: "Ngươi cầm đi, tổ tiên giao lại cho ta, tới đời này ngươi chính là người kế thừa nó. Hãy nhớ nó tên là Thủ Hộ Long Giáp. Khi mặc nó trên người, ngươi không bao giờ được phép quên di huấn của tổ tiên. Nhớ rõ." Cụ già nói xong lại chống gậy đi vào trong căn nhà tranh nhỏ. Nhìn dáng vẻ tập tễnh của cụ, người ta dễ liên tưởng tới một cụ già gần đất xa trời, gió thổi qua cũng ngã, bất quá ít ai biết rằng hơn 100 năm trước, các tu luyện giả trên trái đất mỗi khi nghe tới tên lão thì đều biến sắc sợ hãi. Chàng thanh niên hai tay run run tiếp nhận bộ áo giáp, nhìn vào trong căn nhà tranh một hồi, tiếp đó vung tay lên, bộ áo giáp biến mất. Chàng thanh niên tiêu sái đi xuống núi, vừa đi vừa ngâm nga: "Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Thiệt nhiên định phận tại thiên thư." 4. 3 giờ sáng, bờ hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội của Đại Việt đã thưa thớt người đi lại. Trên mặt hồ phía nam gần con đường dẫn tới chân cầu Thê Húc Cong Cong, một thanh niên râu hùm, hàm én, thân hình rắn chắc khỏe mạnh, khoác trên người tấm áo choàng màu trắng phiêu vũ trong gió đang nhẹ nhàng bước từng bước bên cạnh bờ hồ. Nếu có người dân nào đó đi ngang qua hắn hiện tại, rồi nhìn xuống hồ Hoàn Kiếm thì nhất định sẽ rất kinh ngạc há hốc mồm khi thấy một con rùa khổng lồ tới 2 mét đang nổi lập lờ trên mặt nước sát bờ hồ. Toàn thân con rùa khổng lồ này tỏa ra kim quang màu vàng nhẹ nhẹ. Chàng thanh niên mặc áo choàng màu trắng vừa bước đều theo vòng bờ hồ vừa lớn tiếng cười: "Lão Ố Quy, hóa ra người chưa chết nhà. Thế mà ta còn lo tới không có ai tiếp." Cụ rùa dưới hồ không ngờ cất lên tiếng giận dữ: "Nhóc con không biết tôn kính người già. Cha ngươi dạy hỏng ngươi thế hả? Ta là Hoàng Quy, không phải Ố Quy, ngươi nghe cho rõ." Thanh niên vẫn bước đi đều nghe vậy cười ha hả nói: "Thì ra là Hoàng Quy, a là ta nhầm hả hả." Nói xong chàng nhìn xuống mặt hồ gươm rồi bĩu môi khinh thường: "Ai nha, Trấn Quốc Hoàng Thú mà phải ở cái hồ ô nhiễm thế này nha. Chật chật, ta lại tưởng ngươi đổi sở thích chứ hả hả." Cụ rùa lớn dưới hồ bình thản nói vọng lên: "Không quan hệ, ta ở hồ ngầm dưới mặt đất cũng không quan trọng lắm. Cái chính là hiện tại dù có nhiều khuyết điểm, nhưng bọn họ làm khá tốt chức vụ chủ trì đất nước. Dân chúng cũng ấm no hơn xưa, ngươi có lẽ nên giúp chúng một tay." Cụ rùa Hoàng Kim ngần ngừ một lúc rồi nói: "Còn nữa, chắc cha ngươi đã nói cho ngươi, ngươi cũng nên giải quyết cái phiền phức kia đi thôi." Chàng trai có hàm én kia giơ tay về phía cụ rùa Hoàng Kim thản nhiên nói: "Đưa đây." Cụ rùa thấy vậy lại tức giận nói: "Như thế nào nhóc con ngươi lại vô lý vậy? Cầu ta thì cũng phải tỏ thái độ cung kính một chút chứ. Ngươi thật làm ta tức chết mà." Nói đoạn lầu đầu: "Ta còn nhiều tuổi hơn cả tổ tiên của ngươi đó." Tuy nhiên cụ rùa Hoàng Kim với danh tự Trấn Quốc Hoàng Thú kia vẫn há miệng ra. Nếu có người hiện tại ở đây nhất định sẽ kinh hoàng thất thố, bởi vì từ trong miệng cụ rùa không ngờ bay ra một thanh gươm tỏa ánh hào quang chói lòa. Trong chớp mắt, thanh gươm đã nhảy gọn vào tay người thanh niên nọ, nó dường như reo lên sung sướng khi gặp người thân lâu năm. Chàng thanh niên cũng ngẩn người một hồi, lại nhìn hoa văn trên thân gươm, chàng thì thào: "Cùng ta tung hoành chứ?" Thanh gươm rung lên, những tiếng long long từ trên thân gươm phát ra khiến không gian dường như bạo loạn nhỏ. Hiển nhiên linh tính của thanh thần binh này đang reo lên vui mừng. Chàng thanh niên mỉm cười vắt chéo thanh gươm lên vai, nhìn cụ rùa Hoàng Kim dưới hồ Hoàng Kiếm nói: "Hê, cảm ơn lão Ố Quý nhé. Ta đi dây." Cụ rùa nghe vậy lại tức khí gầm lên: "Và nha nha, nhóc con thật tức chết ta mà. Đã nói rồi, ta là Hoàng Quy, là Trấn Quốc Hoàng Thú. Ngươi phải biết cách tôn trọng người già chứ. A này, sao đi vội thế, ta đang thèm có người nói chuyện. Này, ngươi đi đâu bây giờ?" Chàng thanh niên đang dạo bước về phía nam nghe vậy liền ngừng lại, nhìn cụ rùa Hoàng Kim mỉm cười: "Ta đi kiếm thêm đồng bọn. Ta không dại mà đơn đả độc tấu như lão tổ tông nhà ta đâu, đã làm mạng ố hô ai thai lại còn hỏng thần binh thật là." Nói xong chàng thanh niên xoay người bỏ đi. Cụ rùa Hoàng Kim gọi với theo: "Thế ngươi đi đâu tìm đồng bọn?" Chàng thanh niên mặc áo choàng màu trắng không ngoảnh lại mà vừa tiếp tục đi vừa nói: "Ta tới Việt Thuật Đại Hội." Ở dưới hồ, cụ rùa Hoàng Kim nhìn theo bóng người thanh niên mất hút liền lẩm bẩm: "Tiểu tử này khá đấy, trong mặt thì hào sảng mà trong lòng nhiều mưu mô, biết suy tính hơn mấy tên trước kia chỉ biết đâm đâm chém chém hạ hạ. Xem ra mấy tên nhóc con muốn đại náo Đại Việt ta chuyến này gặp họa." Nói xong ánh hào quang màu vàng lóe lên, thân ảnh rùa khổng lồ dưới mặt hồ biến mất. Mặt hồ trở lại yên tĩnh, gió lại thổi vi vu những dạng liêu trong đông lạnh. Trên đỉnh núi trung tâm ở tam cấp đồ án những ngày cuối năm, nhóm người trong tổ đội số 12 và Lệ Thanh vừa đặt chân xuống, liền tò mò nhìn vô số người đang rì rào đi lại. Hôm nay chính là khai mạc của hạng mục võ thuật, hạng mục được trông đợi nhất ở Việt Thuật Đại Hội. Lệ Thanh đã khỏi hẳn vết thương hôm trước do đao mang của Văn Lục gây nên, hiện tại đang linh hoạt dương đôi mắt đen lay lấy tò mò nhìn khắp đỉnh núi. Lúc trước Văn Lục không có mặt, các hạng mục khác cũng đã hoàn thành với nhiều điều khiến người ta bất ngờ. Kể tới cú sốc đầu tiên thì phải nói tới tên âm hiểm có cái tên Kiệt Hảo. Hắn trong hạng mục thi cầm âm liền nhảy lên vị trí thứ 3 ngồi với cây sáo ngọc của hắn. Bởi vì hạng mục cầm âm các kỳ trước vị trí thứ nhất cho tới vị trí thứ 7 thứ 8 đều là nữ tử chiếm lĩnh, không ngờ kỳ này Kiệt Hảo lại nghiễm nhiên nhảy lên vị trí thứ 3 ngồi chém trễ mới khiến cho các anh tài nam tử hò hét khản tiếng hưng phấn của vũ. Vị trí đứng đầu của hạng mục cầm âm lại không phải người tới từ Văn Lang Thiên kia hay người tới từ môn phái Ngọc Linh mà chính là cô bé 16-17 tuổi đi hay thân thiết đi cùng cái bang kia. Nàng với cây đàn bầu vừa đánh lên đã làm điên đảo cả các giám sát sử. Điều cực kỳ kinh ngạc là phối hợp với cây độc huyền cầm, nàng liền tấu nên cầm khúc cấp 8 sơ cấp khiến mọi người lắc mắt ngơ. Trong hạng mục hội họa, Vân Trọng cũng không làm xấu mặt mấy tên háo sắc của tổ đội. Hắn cũng thản nhiên nhảy lên vị trí thứ tư ngồi. Nhưng làm mọi người trong tổ đội choáng váng hơn lại là cô nàng sát thủ có cái tên Kiều Diễm. Hương kia, nàng tham dự hạng mục binh pháp liền vượt mặt một loạt mày râu, nhảy lên vị trí thứ nhất ngồi. Văn Lục mới nghe xong cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng khiến nàng thẹn thùng nhìn lơ đãng ra chỗ khác. Mãi một lúc sau, nhớ tới những chỉ đạo xuất sắc của nàng khi tổ đội 12 làm nhiệm vụ hồn ngọc thứ 2 thì Văn Lục cũng phải giơ ngón cái tán thưởng nàng. Các hạng mục khác Văn Lục cũng không quan tâm lắm cho nên hắn không có hỏi nhiều. Hiện tại hạng mục võ thuật được chia ra làm 5 đỉnh núi, 4 đỉnh ở xung quanh và 1 đỉnh ở giữa trung tâm. Các đệ tử mới tham gia hoặc tham gia các kỳ trước nhưng thứ hạng không cao đều phải theo số thứ tự trên bảng ngọc mà chia đều ra 4 đỉnh xung quanh lần lượt đấu loại. Đỉnh núi trung tâm được để dành cho các đệ tử xuất sắc của các kỳ trước, hoặc là những trọng tâm bồi dưỡng của các môn phái và các gia tộc, bao gồm cả những tinh anh trên Văn Lang Thiên xuống tất cả đều thi đấu ở đây. Nhóm người tổ đội 12 ngoại trừ Lệ Thanh sau khi đi qua bảng ngọc xem vị trí của mình thì đều nhìn nhau ngạc nhiên. Không biết các trưởng bồi cố ý hay vô tình nhưng đám người Văn Lục đều được ở lại đỉnh núi trung tâm để thi đấu. Nói như vậy có nghĩa là ngay từ trận đấu đầu tiên, người trong tổ đội số 12 hoàn toàn có thể gặp đối thủ ngang tài ngang sức. Văn Lục cũng chỉ lướt qua, không để ý tới tình huống này lắm. Đối với hắn thì vất ở đâu cũng vậy, đều không có chút ảnh hưởng với hắn cả. Sau khi các đệ tử và người tới quan khán đều lục đục rút về 4 đỉnh núi xung quanh thì trên đỉnh núi trung tâm hiện tại chỉ còn hơn 13-14.000 người. Tính sơ sơ cũng phải tới 9-10.000 tinh anh đây mới chính thức được gọi là tinh anh tuyệt đối. Bởi lẽ trong số những tinh anh này có ai không phải là những thiên tài trong các đại môn phái trong các gia tộc. Cuộc chiến ở đỉnh núi trung tâm này mới chính thức là những màn đấu hấp dẫn. Đỉnh núi trung tâm rộng tới 12.000 mét, mỗi một sàn đấu được lập nên rộng cũng phải 300 mét, bởi vậy cả đỉnh núi liền được chia thành 36 sân đấu chạy thành một đường thẳng chạy vắt ngang bề mặt bằng phẳng của đỉnh núi. Ở hai bên của đường trục tâm đó lại có thêm hai hàng sân đấu nữa. Bởi vì diện tích bề mặt bằng phẳng của đỉnh núi là hình tròn, bởi vậy hai hàng võ đài hai bên đường trục tâm này có số võ đài ít hơn, mỗi bên chỉ có 30 võ đài mà thôi. Tổng cộng là 96 võ đài. Quy 1 chương 143, chương 143, truyền thuyết thủ hộ giả. Một hàng trống được các đệ tử nam xếp một hàng dài bên dưới khán đài phía tây ầm ầm vang tiếng. Để có chỗ cho các đệ tử xem, các vị trưởng lão phải mở rộng trận pháp trên bề mặt đỉnh núi khiến cho các đệ tử hoàn toàn có thể đứng trên tấm màn trong suốt ở ngoài phạm vi đỉnh núi mà quan khán vào. Những đệ tử tu thuật giả dự thi thì sẽ đứng cả ở khu phía đông chờ tới lượt. Chỉ riêng ở khu đài phía tây sẽ dành cho các vị giám sát giả và các trưởng lão ngồi. Hiện tại các trưởng lão và các giám sát sự chia đều cho 5 đỉnh núi, bởi vậy khu đài phía tây này thực tế cũng không lớn lắm. Tiếng trống rồn dập khiến trái tim nóng bỏng của các đệ tử không khỏi thêm kích động. Hạng mục cuối cùng này chính là hạng mục được chờ đón nhất, tất cả những người đi theo cổ vũ nếu không phải sang các đỉnh núi khác cổ vũ cho người nhà thì đều tập trung ở đỉnh núi trung tâm này để quan khán. Lúc này số người có mặt ở đỉnh núi trung tâm này cũng phải trên dưới 15.000 người, nhưng thực tế trên khu thí sinh đứng số thí sinh mà Văn Lục linh thức lướt thoáng qua cũng chỉ đạt 9.000 người mà thôi. Còn lại đều là tới cổ vũ hoặc quan khán thi đấu. Sau một hồi trống rung trời, một vị giám sát sử mỉm cười bước lên đài cao hòa ái nhìn về phía đông, nơi các thí sinh đang đứng nói vọng tới. Cuối cùng cũng tới hạng mục mọi người trông đợi nhất. Sau hạng mục này, chúng ta sẽ biết ai là anh tài, ai là cao thủ, ai sẽ mang vinh quang về cho môn phái, cho gia tộc mình. Trong thế giới tu luyện giả này, còn điều gì vinh quang hơn thế? Vị giám sát sử vừa dứt lời, lập tức các đệ tử bên dưới kích động hò reo ầm ĩ. Vị giám sát sử mỉm cười giơ hai tay lên, đám đệ tử bên dưới mới từ từ im lặng. Được xếp ở trung tâm, chúng ta đều là những tinh anh nổi trội. Đã vậy hãy khiến cho những người xem được mở rộng tầm mắt đi. Tiếng hò reo lại vang lên ầm ầm. Mỗi người có mục đích riêng của mình, nhưng đều hướng tới tầm cao hơn. Có người nắm chặt hai tay, có người đỏ bừng mặt, tất cả đều kích động trước lời phát biểu của vị giám sát sử. Văn Lục nhìn đám người kiệt hào và Nana bên cạnh cũng đang xoa xoa tay hưng phấn thì lắc lắc đầu. Cái lao giám sát sử này không ngờ dùng lực lượng tinh thần trong âm thanh. Thật là. Nghĩ vậy nhưng Văn Lục cũng không làm cụ hứng của đồng đội, mà nhàm chán nhìn xung quanh. Văn Lục linh thức lướt qua một lần liền cau mày híp mắt đánh giá góc phía nam. Ở góc đó không ngờ xuất hiện ba người khiến Văn Lục tò mò. Hai người một chỗ và một người kia đứng riêng lẻ. Văn Lục đánh giá một hồi liền nhận ra trong số ba người đó có một người quen. Không phải nói là cái tên suốt ngày ôm kiếm, với khuôn mặt lạnh tanh từ chối người từ ngàn dặm kia Văn Lục đã gặp qua. Hắn không phải ai khác mà chính là người mà Văn Lục gặp khi tham gia khảo nghiệm hồn ngọc tên. Trần Tiêu. Lần đó người này cũng đoạt được vị trí thứ ba. Hiện tại Văn Lục gặp mặt hắn ở đây, hơn nữa cũng đạt tới cấp 8 sơ cấp thì chắc hẳn hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ hồn ngọc thứ ba đó. Quả là một đối thủ tốt. Văn Lục lẩm bẩm một hồi. Tuy nhiên người làm cho Văn Lục kiêng kỵ lại không phải người tu luyện hắc ám tên Trần Tiêu này, mà là người đứng vác thanh gươm râu hùng hàm én đứng bên cạnh hắn. Tên mặc áo choàng màu trắng này đang mỉm cười với mấy đệ tử nữ bên cạnh. Cái điệu bộ vác gươm đứng của hắn thật quá sức gây chú ý với khuôn mặt tuấn lãng, hắn làm cho không ít đệ tử nữ đỏ mặt thẹn thùng. Văn Lục híp mắt đánh giá tên vác kiếm này liền cảm thấy có điều gì đó cổ quái. Tu vi của tên này Văn Lục nhận ra hắn mới chỉ đạt cấp 7 đỉnh phong. Tuy nhiên Văn Lục không phân biệt nổi nó thuộc dạng thuật pháp nào. Hơn nữa trên người hắn tỏa ra một thứ khiến Văn Lục cảm giác tên này không đơn giản như bề ngoài chỉ là cái khí tức kia từ đâu mà có thì Văn Lục nhìn không ra. Chẳng lẽ tên này che giấu tu vi? Không thể nào, linh hồn và sức mạnh của hắn chỉ đạt tới cấp 7 đỉnh phong mà thôi, không thể che nổi mình có linh hồn cấp 8 viên mãn. Thế thì điều cổ quái này từ đâu mà có chứ? Văn Lục cau mày một hồi cũng không tính ra, liền ngoắc ngoắc Nana đang chăm chăm nhìn về khán đài hỏi. Nana nàng biết cái tên kia chứ? Nana đang hưng phấn trước những lời của vị giám sát sử, nghe được lời nói của Văn Lục bên cạnh có chút giật mình quay lại ngơ ngác hỏi. Đại ca hỏi tên nào? Văn Lục chỉ về phía hai người kẻ vác, người ôm gương ở góc phía đông. Nana vừa nhìn về phía đó liền sửng sốt, lấy hai tay nhỏ nhắn che miệng kinh hô a lên một tiếng. Văn Lục thấy vậy lại càng tò mò gặng hỏi: "Sao rồi?" Hắn hình như là Lê. Văn Lục nhăn mày: "Lê, là có ý gì?" Lúc này mọi người trong đội dưới lời kinh hô của Nana cũng đã có chút tỉnh táo. Khi nhìn về hướng Nana đang nhìn thì ngoại trừ cô bé Lệ Thanh ra, còn lại đều biến sắc kinh hô a lên một tiếng. Nana lúc này từ từ nói: "Không ngờ hắn đã xuất hiện, xem ra Đại Việt sắp không yên ổn rồi." Văn Lục vừa bực mình vừa buồn cười trước vẻ há hốc miệng thất thần của cô bé liền cốc cho nàng mấy cốc. "Như bà cụ non, còn không mau giải thích." Nana vừa xoa xoa đầu vừa nói: "Đại ca không biết đâu dưới nhân gian Đại Việt có một truyền thuyết bí ẩn. Truyền thuyết này kể về một chi nhánh họ Lê. Chi nhánh này hoàn toàn khác hẳn gia tộc tu thuật giả họ Lê mà đại ca nghe thấy. Điều kỳ quái là tất chi nhánh này các đời đều chỉ sinh một con, mà lại là con trai duy nhất. Hơn nữa tất cả bọn họ đều chỉ mang một cái tên là Lê." Mọi người bên cạnh ngoại trừ Văn Lục và Lệ Thanh nghe Nana nói vậy đều gật gật đầu xác nhận. Văn Lục càng kỳ quái nói: "Như vậy có gì đặc biệt? Cái làm bọn họ trở thành truyền thuyết là mỗi khi Đại Việt lâm nguy, những người mang cái tên Lê này đều xuất hiện, hoặc dẹp loạn, hoặc phò tá người bình ổn giang sơn. Kinh khủng hơn họ đều là những người tài võ công siêu cường." Lúc đầu Nana còn không tin tưởng bởi vì những người này hành tung bí ẩn, thậm chí những người dưới nhân gian còn không biết tới tên họ kìa. Chỉ là mấy năm trước Nana có đọc qua một cuốn sách có nói tới một vài sự kiện liên quan tới họ, Nana mới biết họ quả thật tồn tại. Trước đó sử sách ghi chép bọn họ xuất hiện từ rất lâu. Đời đầu tiên bọn họ đi theo và phò tá Long Quân Thiên Đế, đánh Nam Việt Bắc. Sau này những người tên lên lại phò tá các đời vua hùng. Từ lúc Văn Lang Thiên thành lập bọn họ không theo lên, mà ẩn cư dưới nhân gian. Sự kiện đầu tiên khiến họ lộ diện trước mặt nhân thế chính là mấy trăm năm trước, một vị tráng sĩ tên Lê thuộc thế hệ thứ 37 phò tá vua Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đánh đuổi quân Nguyên Nông. Lúc đó tu luyện giả thuộc thế lực của Hốt Tất Liệt cực kỳ kinh khủng. Tu chân của Trung Quốc cũng phải bó tay trước cường hành của bọn chúng. Tuy nhiên khi bọn chúng tới đất của Đại Việt, gần 1000 tu luyện giả kia bị một người. Đúng vậy, chỉ một người với một thanh gươm đã tung hoành trong loạn giặc đánh cho tu luyện giả dưới tay Hốt Tất Liệt bấy giờ chết như sung dụng cuối mùa, chỉ còn lác đác vài người trọng thương hãi hùng bỏ trốn. Quả thực thiên hạ anh hùng khó ai sánh bằng. Nhưng cuối cùng tráng sĩ này cũng đồng quy vu tận với kẻ cầm đầu nhóm tu luyện giả đó. Thanh thần binh cũng bị gãy làm hai bắn về hai phương trời Đại Việt. Nhưng cũng bởi tinh thần bất khuất quả cảm đó mà binh sĩ Đại Việt dưới triều vua Trần Nhân Tông lúc bấy giờ sĩ khí đại trấn, đánh cho quân Nguyên Mông phải ba lần ôm hận mà chạy khỏi đất đai Đại Việt. Văn Lục nghe tới đây cũng phải run rẩy trong lòng. Lịch sử quả thực là tráng lệ, những chiến tích hào hùng này không ngờ ẩn bên dưới một nhân vật hào hùng không kém. Nana nhìn về phía người đang mỉm cười vắt kiếm kia nói tiếp: "Sau một quãng thời gian, Đại Việt lại lâm nguy trước quân Minh. Lúc đó một người tên lên lại xuất hiện. Người này tìm lại hai mảnh của Thanh Cương Thần, nhờ trấn quốc hoàng thú tôi luyện lại. Bởi vì lúc đó nhân tài điều đứng, lại không có người cầm đầu, cho nên người tên Lê đời thứ 38 này liền phá lệ, lên nắm quyền, chỉ huy quân sĩ đánh đông dẹp bắc, sau nhiều lần gian khổ đã viết nên một trang lịch sử tráng lệ của dân tộc Đại Việt. Hàn đại ca cũng đoán ra được là ai. Chỉ tiếc rằng, nếu bước chân trên con đường danh lợi thì không thể nào giữ được lực lượng trước kia. Sau khi người này lên làm vua thì lực lượng hùng mạnh cũng biến mất, hơn nữa còn phải trả lại Thanh Cương Thần cho trấn quốc hoàng thú. Tuy nhiên người nọ vẫn cam tâm tình nguyện. Dưới trướng người này hiện nay đều là những nhân vật nổi tiếng. Ứ Cờ Trai tiền bối cũng là một trong số đó." Văn Lục kinh hô: "Thật sự?" Như vậy, Văn Lục cũng lờ mờ đoán ra được thân phận của những người mang duy nhất một chữ Lê này rồi. Nana nghe Văn Lục hỏi vậy cũng mỉm cười khẳng định: "Đương nhiên là thật, không những thế 100 năm trước cũng xuất hiện một người tên Lê nữa. Người này không nổi trội như người thế hệ thứ 38 kia, mà chỉ âm thầm bảo hộ một vị, đại ca đoán ra là ai không?" "100 năm? Không lẽ người được bảo hộ là Nguyễn Á Y Quốc?" "Đại ca đoán đúng rồi. Nếu không được bảo vệ tốt, chẳng lẽ những tu luyện giả khác có thể để yên cho vị thánh nhân này độc lập nước nhà sao?" Văn Lục tặc lưỡi: "Quá nhiều điều bí ẩn mà hiện tại hắn vẫn không biết đây. Không biết Đại Việt còn ẩn chứa những điều kinh thiên gì nữa." Bên cạnh Nana vẫn thao thao bất tuyệt. Bởi vậy những người tên Lê này được mệnh danh là Đại Việt thủ hộ giả. Đời đời thủ hộ non sông Đại Việt khỏi bị xâm phạm. Mà cũng chỉ duy nhất họ mới có thể sử dụng thanh gươm được mệnh danh là thần binh kia. "Thanh gươm?" Văn Lục nghe tới thần binh thì hai mắt có rút nhìn chằm chằm lên thanh gươm người khoác áo choàng trắng kia đang vắt trên vai. Hiện tại, Văn Lục mới phát hiện ra cảm giác cổ quái mà nãy giờ hắn gặp từ đâu mà ra. Nếu Văn Lục đoán không lầm, giả sử để người thanh niên kia kết hợp với thanh gươm, Văn Lục cũng không nắm chắc có thể đánh thắng hắn không. Thật là thế gian nhiều điều kỳ diệu. Quy 1 chương 144, chương 144, con đường ta đi. Lúc nhóm người Văn Lục nhìn về phía thủ hộ giả có cái tên Lê kia thì hắn cũng đồng thời cảm nhận được liền quay về phía tổ đội số 12. Sau khi nhìn lướt qua cả mấy người kiệt hảo, Nana nhìn tới Văn Lục thì Lê nhíu mày trầm tư một hồi. Tiếp đó dưới con mắt của mấy ngàn người, Lê thủ hộ giả mỉm cười vắt thanh kiếm từng bước hữu lực đi về phía tổ đội số 12, Trần Tiêu vẫn bộ dạng lạnh lùng từ chối người từ ngàn dặm ôm kiếm bước theo, không rời quá ba bước. Nhiều đệ tử thấy cảnh này đều tò mò, đám tinh anh từ Văn Lang Thiên xuống đứng ở gần đài phía tây cũng nhíu mày lâm vào trầm tư. Phải nói rằng, người thủ hộ giả này cực kỳ đẹp trai, tuấn lãng. Với khuôn mặt hàm én hút hồn, hắn bước tới đâu lập tức các đệ tử nữ sáng mắt nhìn chằm chằm. Kiệt Hào thấy vậy cảm khái: "Nha, có lẽ các đời Đại Việt thủ hộ giả luôn luôn hùng mạnh cho nên mới được nhiều người kính ngưỡng như vậy. Mai không biết ta còn nên lập thành một tổ chức tu thuật thủ hộ giả không nữa. Nghe thật là vậy a." Nana đứng bên cạnh nhảy với lên gõ vào đầu Kiệt Hào rồi khúc khích cười: "Ngươi mà làm tu thuật thủ hộ giả có lẽ chết đầu nước hì hì. Đừng có hạ thấp ta thế chứ. Ý tờ gì cùng lứa tuổi, bổn công tử cũng thuộc dạng anh tài của anh tài mà." Nói đoạn nhìn thấy một tên ôm gươm, một tên vác gươm và một tên đeo thanh đại đao sau lưng, Kiệt Hào cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, tiếng nói rầm rần. chỉ là thua suốt mấy tên quái vật kia chút chút thôi mà. Cả nhóm đều thuộc dạng thai thính, Kiệt Hào dù Lý Nhí vẫn bị lọt vào thai mọi người khiến mấy cô gái bật cười. Nơi Lê thủ hộ giả đi qua, các đệ tử lập tức trụm đầu vào thì thảo. Hắn là Đại Việt thủ hộ giả đấy hả? Cái này ngươi cũng không biết. Anh ta chính là thần tượng của ta đó. Quả thực vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ a. Đẹp trai cái dám thua thiếu gia ta. Ngươi chết chắc rồi, ta không có quen ngươi nha. Tên kia còn đang ngơ ngác không hiểu sao đồng bọn đang bàn tán sôi nổi lại lùi đi thì lập tức đất đá bay xung quanh vụ vụ tới. Vậy mới biết uy danh của Đại Việt thủ hộ giả không phải chỉ để khoe cho đẹp. Đáng đời hắn dám nói xấu thần tượng của ta. Mà chàng Lê tới chỗ đám háo sắc ăn chơi kia làm gì nhỉ? Một cô gái khúc khích nói với nữ đệ tử bên cạnh. Nữ đệ tử kia đang gật gù đồng ý liên kinh hô. Nhìn kia, người từ Văn Lang Thiên cũng tới. Không lẽ muốn gây sự sao? Thư chàng Lê muôn đời thủ hộ Đại Việt dùm bọn họ. Bọn họ không cảm kích thì thôi lại còn ganh ti sao? Nếu gây bất lợi cho chàng ấy ta liều mạng nhỏ này. Chị cũng thế. Các cô gái và các đệ tử nam đang bừng bừng thảo luận thì lúc này Lê thủ hộ giả cũng đã đi tới trước mặt nhóm người Văn Lục. Hắn nhìn Văn Lục mỉm cười nói, "Ngươi rất mạnh." Văn Lục thoáng giật mình. Vũ ẩn của hắn chỉ lộ ra hắn có tu vi cấp 6. Không lẽ cái tên thủ hộ giả này quả thật nhìn ra? Không thể nào, dù sao thì hắn mới chỉ có cấp 7 đỉnh cấp. Mà dưới che giấu vũ ẩn của Văn Lục lúc này thì dù hắn có cấp 10 đi chăng nữa cũng chưa chắc nhìn ra tu vi của Văn Lục. Bất quá nghĩ thoáng qua thân phận của tên có chữ lên này thì Văn Lục cũng giãn đôi mày ra nói, "Ngươi cũng vậy." Thủ hộ giả Lê thoáng nhíu mày rồi nói, "Mặc dù nhìn qua ngươi chỉ ở cấp 6 thể thuật, bất quá ta có cảm giác ngươi không đơn giản." "Cảm giác?" Người thanh niên bắt kiếm mỉm cười. "Đúng vậy chính là cảm giác. Mà từ trước tới giờ, cảm giác của ta ừm không tệ cho lắm." Nói đoạn hắn nhìn thẳng vào mắt Văn Lục nói, "Có hứng thú theo ta chứ?" Văn Lục lắc đầu. "Đại Việt thủ hộ giả, nghe không tệ một cách phòng thủ khá." "Ý gì? Bảo vệ không phải là một cách phòng thủ tốt?" Thủ hộ giả nghe Văn Lục nói vậy thì sửng sốt, tiếp đó hứng thú hỏi, "Theo ngươi thế nào mới là phòng thủ tốt?" Lệ Thanh đứng bên nhịn không được xen vào. "Ngu ngốc, có vậy mà không biết sao? Phòng thủ tốt nhất chính là luôn luôn tấn công." Nói đoạn nàng cắp lấy tay trái của Văn Lục ngước lên nhìn hắn, rồi nũng nịu hỏi, "Lệ Thanh nói đúng phải không đại ca?" Mọi người nghe vậy thoáng bất ngờ, cuối cùng đều mỉm cười, ngay cả tên lạnh lùng Trần Tiêu đang ôm kiếm cũng không khỏi khẽ nhếch khóe môi lên một chút. Thủ hộ giả Lê vuốt vuốt cằm tiếp đó cười cười nhìn Lệ Thanh hứng thú nói, "Tiểu muội muội, khá lắm." Nói đoạn hắn nhìn Văn Lục dò hỏi, "Ý ngươi là vậy?" Văn Lục xoa xoa đầu cô bé Lệ Thanh rồi mỉm cười, "Đường của ta đi khác đường đi của ngươi. Ngươi là muốn bảo hộ thật tốt Đại Việt ta khâm phục. Tuy nhiên đường của ta đi là để cho mỗi lần bọn chúng nghe thấy Đại Việt đều run rẩy sợ vỡ mật. Đó mới chính là đường ta chọn." Mọi người đang vây quanh tò mò nghe Văn Lục nói như vậy đều giật mình sợ ngây người. Tiếp đó hào khí trong lồng ngực như bị dồn nén muốn phát tiết ra ngoài. Tuổi trẻ ai chẳng khí thịnh, con đường mà Văn Lục chọn cũng nói lên tâm tư của biết bao thanh niên tu thuật giả trẻ tuổi. Tới lúc này mọi người mới nhìn Văn Lục bằng con mắt khác, bây giờ mọi người mới nghĩ tới vị công tử bột luôn hỉ hỉ hả hả vô sỉ trước đây có lẽ không đơn giản. Thủ hộ giả Lê sau giây lát ngây người cũng phải cảm khái nói, "Tốt, tốt tốt, ta đang không phân biệt được ta là thuyết khách hay ngươi là thuyết khách đây, hạ hạ. Tầm nhìn xa của ngươi quả thực khiến ta bái phục, nhưng cũng phải công nhận rằng ta đang bị lung lay bởi ý kiến của ngươi." Mọi người nghe vị thủ hộ giả này nói vậy thì đều mù mờ, lại trụm đầu vào nhau thì thào. Một vị nữ tử nhíu mày hỏi nữ tử đứng bên cạnh nàng, "Nãy giờ hai người họ nói gì vậy chị? Nghe cứ ú mê mê khó hiểu." Người được gọi là chị kia đội một chiếc nón quai thao rộng, từ vành nón lại rũ xuống một lớp vải che kín khuôn mặt. Người đội nón quai thao mặc đồ màu trắng này cũng chính là một trong số ba người Văn Lục cảm thấy hứng thú. Khuôn mặt nữ tử sau lớp vải trắng che mặt khi nghe Văn Lục nói vậy thì đôi mắt khẽ híp lại, vành mi cong cong, tiếp đó nàng mỉm cười. Nếu có nam tử nào thực lực kém một chút đứng cạnh mà nhìn thấy nụ cười này, nhất định sẽ thần hồn điên đảo mà điên cuồng theo đuổi nữ tử nọ. Quả là hại nước hại dân mà. Nữ tử nghe thấy lời cô bé đứng bên cạnh thì dịu dàng thanh thúy nói, "Thủ hộ giả muốn mời tên công tử bột cầm đầu tổ đội quái vật số 12 kia gia nhập nhóm của hắn. Có lẽ để thực thi công việc nào đó bảo vệ đất đai Đại Việt. Bất quá tên kia cũng thật đặc biệt, không ngờ lại mời lại vị thủ hộ giả này gia nhập tổ đội số 12 của hắn. Thú vị là thủ hộ giả lại có vẻ động tâm. Thì quả là một đôi thú vị. Rất có thể hai người bọn họ đang muốn bước chung một con đường rồi. Ừ mở con đường này ta cũng muốn bước lên." Vừa lúc này một giọng nữ tử vang lên từ góc phía tây. "Ai nha? Không ngờ một tên công tử bột và một tên công tử dơm lại trụm đầu vào nhau hú hí nha. Ta nghĩ chắc chắn không phải việc tốt lành hạ hạ." Giọng nói vừa cất lên, đám đệ tử cũng lập tức tách ra làm hai cho nhóm người tới từ Văn Lang Thiên đi qua. Văn Lục nhíu mày nhìn về phía nhóm người mới tới. Thực tế số người Văn Lục tới đây chỉ có hơn 15 người, mà người cầm đầu chính là cô nàng chua ngoa lần đầu gặp đã muốn hạ đục Nana. Văn Lục cũng thấy nhóm người còn lại đều đứng ở vị trí cũ cùng người mà Nana gọi là chị Thanh Thanh. Xem ra việc cô nàng đánh đá tới đây hẳn không phải là ý kiến thống nhất của đám đệ tử tinh anh tới từ Văn Lang Thiên. Nghĩ vậy ý phản cảm của Văn Lục đối với đám người cao ngao tới từ Văn Lang Thiên giảm đi ít nhiều. Dù sao thì ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu, cũng có người tính cách này tính cách kia. Sống trong nhung lụa thì đương nhiên là cao ngạo hơn những người sống bên bếp than rồi. Chỉ là có phát tiết ra ngoài hay không mà thôi. Lẽ dĩ nhiên đám người theo đuôi cô nàng đánh đá này hẳn toàn là ốc đậu hủ đây mà. Đám người Kiệt Hào cũng khinh thường những môi. Có gì hơn người chứ? Vẫn còn ấm ức việc bị Văn Lục gọi bác ra đánh kẻ tua đây mà. Thủ hộ giả Lê cũng không phật lòng trước câu niệm ai của cô nàng mà lại hứng thú nhìn đám người mới tới mỉm cười. Vị cô nương này là? Cô bé chua ngoa kia khinh thường nói. Sao? Không biết lai lịch bọn ta sao? Quả là hết ngồi đáy giếng. Thường mang cái danh thủ hộ giả là vai lắm hả? Quả thực buồn cười. Nói đoạn quay lại đám công tử phía sau ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi có cảm giác ở đây có hai con mèo đang khen nhau dài đuôi không?" Cả đám công tử liền phá lên cười, nhao nhao đáp: "Đúng đúng, mèo khen mèo dài đuôi. Tiểu thư thật trí tuệ, tại hạ cam bái hạ phong." Phương sát thủ hai mắt lóe lên sắc khí. Văn Lục đối với người trong tổ đội 12 luôn được kính trọng, giờ có người nói xấu ngay trước mắt, nàng cũng không khỏi nổi sát tâm. Những người khác cũng bừng bừng lửa giận, thậm chí Trần Tiêu nghe thủ hộ giả bị nói xấu còn trực tiếp rút thanh gươm đang ôm trong ngực ra lạnh lùng nhìn đám công tử tiểu thư tới từ Văn Lang Thiên này. Chỉ cần một lời ra lệnh, lập tức hắn không chút suy nghĩ liền cho đám người này vĩnh viễn nằm lại tại đây. Lệ Thanh còn trực tiếp hơn mẹ mẹ một hồi mới lẩm bẩm: "Nói gì thối quá đi." Văn Lục nghe nàng nói vậy không khỏi khóc dở cười dở. Cô nàng đanh đá kia thực ra lại không để ý tới những ánh mắt giết người đang nhìn chằm chằm vào mình, mà lại bị chọc giận bởi thái độ của cô bé Lệ Thanh kia. Lập tức nàng quát lên: "Cho con bé kia một trận. Thật không biết tốt xấu là gì." Quy một chương 145, chương 145, thể lệ thi đấu. Tiếng cô bé đanh đá kia vừa quát, lập tức có mấy vị công tử phía sau ập lên. Kiệt Hào, Vân Trọng và Lung Quang lập tức đứng chắn trước người Lệ Thanh, trừng mắt nhìn đám người đang hùng hổ kéo tới. Hương khinh thường nhíu môi nói: "Một đám nam nhân vô sỉ, không biết xấu hổ nghe lời một tà đàn bà. Không những thế còn mặt dày đi bắt nạt một cô nương." Tà khinh. Bốn năm vị đệ tử theo sau cô nàng đanh đá kia nghe vậy sửng sốt nhìn nhau. Quả thật lấy bốn năm người vây bắt một cô bé, xem chừng hơi mất mặt. Cô nàng chua ngoa kia bừng bừng lửa giận thúc giục: "Còn đứng ngây người ra đó, mau bắt con bé đó lại tẩn cho nó một trận." Thủ hộ giả lên nhìn cảnh ồn ào trước mắt lắc lắc đầu, tiếp đó nhìn Văn Lục nói: "Gặp lại sau." Nói xong liền bỏ đi về chỗ cũ đứng. Trần Tiêu cũng thu kiếm, quay người đi theo sau. Cô nàng chua ngoa quát tới: "Hai người đứng lại. Buồn cô nương đã cho đi đâu mà đi." Thủ hộ giả Lê coi lời cô nàng như là không khí, vẫn bất động thanh sắc tiến về phía trước khiến cô ả tức tối dậm chân dậm tay. Lệ Thanh thấy thế liền trêu tức thêm: "Bà già kia thấy chưa, người ta là phong độ khí khái không thèm chấp loại chua ngoa nhà người đó, thật mất mặt ta. Thứ hai bà già hạ nhóc con kia, hôm nay kể cả gọi bác của các ngươi ra đây, bọn bay cũng chết chắc rồi." Nói đoạn quay lại phía sau, cô nàng đanh đá quát: "Còn không mau lên hết, bắt lấy con bé không biết trời cao đất rộng kia cho buồn cô nương. Hừ hừ, còn trần trượt thì đừng có trách buồn cô nương nóng tính." Cả đám đệ tử theo sau cô nàng nghe vậy thì xanh mặt, vội vàng lập lên tính lấy thịt để người. Văn Lục đang tính dậy cho ả chua ngoa này một bài học thì bất chợt một luồng áp lực như từ trên trời phủ xuống khiến cả đám hô hấp khó khăn. Cô nàng đanh đá quay lại nhìn về phía khán đài phía tây, khuôn mặt trắng nhợt. Tiếp đó nhìn về phía nhóm người Văn Lục hừ giọng: "Coi như các ngươi may mắn, bất quá lát nữa lên đài thì cầu nguyện đừng để gặp buồn cô nương, nếu không ta đánh cho tàn phế." Hừ hừ. Nói xong phất tay cho đám đệ tử đi theo về chỗ cũ đứng. Văn Lục nhìn theo đám người rời đi, lại nhìn lên hàng đầu khán đài phía tây, thấy ứ cờ trai tiền bối nhìn hắn lắc đầu. Văn Lục nhíu mày, xem ra cô nàng đánh đá này có lai lịch không đơn giản. Đến ứ cờ trai tiền bối cũng lo lắng bọn họ bị thương sao? Văn Lục đoán chắc ứ cờ trai tiền bối biết rõ ràng thực lực của hắn. Nếu xung đột xảy ra, đương nhiên người chịu thiệt là đám người của cô nàng kia rồi. Như vậy tiền bối mới phóng ra uy áp cảnh cáo cô nàng đánh đá, nếu không lỡ Văn Lục nóng tính cho nàng ăn một đao thì tàn đời hoa. Bất quá không phải ai cũng nghĩ vậy. Cô nàng đánh đá vừa đi về phía vị trí nhóm người Văn Lang Thiên còn lại đang đứng vừa hậm hực. Hừ hừ, nhóm người vô dụng đó tại sao lại được hết người này tới người khác che chở chứ? Nếu không có tiền bối ư cờ trai ngăn chặn thì các ngươi hôm nay thê thảm với buồn cô nương. Hừ, cứ cho bọn chúng đắc ý thêm mấy giờ, lát nữa tiểu gì chẳng có một trong số bọn chúng gặp người của buồn cô nương, lúc đó buồn cô nương sẽ cho bọn ngươi biết tay. Hừ, đẳng cấp thấp lại còn không biết thân phận. Các đệ tử xung quanh thấy xung đột đã tan liền tản ra nhìn về khán đài nơi vị giám sát sử đang phát biểu. Nana cũng không lắng nghe mà lại tò mò nhìn Văn Lục hỏi: "Đại ca hôm nay không hì hì hà hà nữa à? Không cần che giấu nữa ư?" Văn Lục lắc đầu cười khổ, xoa đầu nàng rồi nói: "Tính từ lúc thủ hộ giả lên tới nói chuyện thì việc che giấu không còn ý nghĩa rồi. Ta nghĩ mọi người cứ tự nhiên đi, tới đâu tính tới đó." Mọi người thấy Văn Lục nói vậy thì đều mỉm cười. Đệ giả làm một người khác mình cũng thật mệt. Thực ra Văn Lục còn có điều trong lòng không muốn nói. Cái gọi là che giấu này thực ra thật ấu trĩ. Tu thuật giả làm gì có ai ngu ngốc đâu, bày ra một trò trẻ con như vậy đem đi lừa ai chứ? Đúng là suy nghĩ nông cạn. Tuy nhiên việc gì cũng có hay có dở, để mọi người nhận ra một đám vô sỉ rồi về sau có nổi tiếng nữa cũng không ai đem tật xấu của cả đội ra mà bới móc. Trong lúc người trong tổ đội số 12 còn đang trụm đầu vào nhau bàn tán thì trên đài cao phía tây, vị giám sát xử sau một bài diễn thuyết hoành tráng giờ mới đi vào vấn đề chính. Như mọi người đã biết trong các kỳ đại hội trước, kỳ này hạng mục võ thuật thể lệ thi cũng tương tự như vậy. Đầu tiên mọi người sẽ đi tới một trong số 12 bảng ngọc ở các góc của đỉnh núi trung tâm kia để đề tên. Bảng ngọc sẽ trộn ngẫu nhiên, cấp cho các bạn một con số, đồng thời cũng hiện lên tên đối thủ của mình và vị trí võ đài. 12 bảng ngọc là 12 pháp bảo, tự động vận hành và liên thông với nhau. Bởi vậy các bạn không phải lo lắng về vấn đề giám khảo gian lận hoặc lộ thông tin cá nhân như cấp độ, thuật pháp tu luyện của mình. Lại nói tới đỉnh núi trung tâm này có chính xác là 9000 thí sinh tham dự. Vòng đầu tiên sẽ là chọn ngẫu nhiên từng cặp để tham gia thi đấu. Sau lượt đầu tiên sẽ chỉ còn lại 4500 thí sinh, lượt thứ hai sẽ chỉ còn 2250 thí sinh. Tương tự như vậy lượt thứ ba sẽ chỉ còn 1125 thí sinh. Tới lượt này thì việc chia cặp sẽ bị lẻ ra một thí sinh. Lúc đó bảng ngọc sẽ chọn trong 1155 thí sinh đó ra một người. Người này được gọi là thí sinh may mắn và sẽ không phải thi đấu ở lượt thứ tư mà lọt thẳng vào lượt thứ năm. Lượt thứ năm sẽ chỉ còn lại 562 người, cộng thêm một người lọt thẳng là 563 người. Như vậy bảng ngọc lại trộn lẫn 563 người đó lại rồi chọn ngẫu nhiên ra một thí sinh may mắn lần hai nữa. Lượt thứ 6 còn lại 281 người cộng với thí sinh may mắn lượt 5 là 282 người. Lượt này là số tràn nờ cho nên vẫn chia cặp đấu loại trực tiếp và chọn ra 141 người. Từ 141 người lại chọn ra một thí sinh may mắn và đem 140 người kia chia cặp đấu loại với nhau cứ như vậy cho tới khi đỉnh núi trung tâm và đỉnh 4 đỉnh núi xung quanh chọn ra 36 thí sinh cho mỗi đỉnh. Kết thúc vòng một đấu loại trực tiếp. Khi đó 4 đỉnh sẽ dồn về trung tâm để tiến hành vòng thứ 2. Như vậy tổng số trận mà thí sinh muốn lọt vào vòng 2 phải thi đấu là 9 trận. Đương nhiên ai muốn thi đấu ít hơn, ta thực không ngăn cản. Nghe vị giám sát sử nói tới đây các thí sinh và người quan khán bốn phía xung quanh đỉnh núi đều cười ầm lên. Vị giám sát sử này không ngờ cũng có tính hài ước. Thi đấu ít hơn 9 trận thì chẳng phải là bị loại sao? Chẳng ai lại muốn điều đó cả. Trên đài cao vị giám sát sử kia sau khi mỉm cười liền nói tiếp. Mọi người cũng đã biết quy tắc tham gia thi đấu, bất quá ta vẫn phải nói lại. Ư mở phía trước mắt mọi người là 96 võ đài, mỗi một võ đài sẽ bao trùm bởi một kết giới để tránh công kích bị lọt ra ngoài. Hơn nữa kết giới này đặc biệt hơn rất nhiều loại kết giới bao bọc võ đài trên địa cầu. Kết giới của các võ đài khác trên địa cầu chủ yếu chỉ có chức năng ngăn chặn không cho công kích của người thi đấu lọt ra ngoài. Còn kết giới của tu thuật giả ta ngoài chức năng đó còn có tới hai chức năng đặc biệt khác. Chức năng đặc biệt thứ nhất chính là sàng lọc. Để tham gia thi đấu, thí sinh bắt buộc phải là tu thuật giả và vũ khí, pháp bảo, đan dược, linh thú nói chung là các vật dụng hỗ trợ thi đấu đều phải có cấp bậc bằng cấp độ của thí sinh hoặc thấp hơn cấp bậc thuật pháp của thí sinh. Nói như vậy mọi người cũng đoán ra, thí sinh vào trong mầm thế giới nếu sử dụng vật dụng hỗ trợ mà trên cấp độ thuật pháp của mình thì lập tức bị kết giới truyền tống ra ngoài và xử thua. Đương nhiên trước khi vào kết giới, nếu thí sinh mang theo vật dụng hoặc linh thú hỗ trợ trên cấp độ thuật pháp của mình thì nó sẽ ngăn cản vật hoặc linh thú đó ở bên ngoài. Ta xin nhắc lại là nếu bị ngăn bên ngoài và bỏ đi thứ đó trước khi vào trong kết giới thì hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên nếu trong kết giới mà thí sinh lôi vật hoặc linh thú trong mầm thế giới và không gian linh thú thì lúc này được coi là phạm quy và bị xử thua lập tức. Chức năng đặc biệt thứ hai mà ta muốn nhắc tới đó là kết giới sẽ phối hợp với bảng ngọc để luân phiên tận dụng võ đài. Ư mở giải thích cặn kẽ thì chính là trong 96 võ đài, nếu võ đài nào hai thí sinh vừa đấu xong thì lập tức bảng ngọc sẽ thông báo với hai thí sinh số kế tiếp vào thi đấu. Ví dụ như lượt đầu tiên có 9000 thí sinh, chia làm 4500 cặp thi đấu tương tự với đánh số từ 1 tới số 4500. Mà cả đỉnh núi chỉ có 96 võ đài, thì đương nhiên là cặp số 1 cho tới cặp số 96 sẽ thi đấu đầu tiên. Nếu võ đài nào kết thúc sớm thì ngay lập tức cặp thứ 97 sẽ được thông báo và tiến tới võ đài vừa hoàn thành đó để thi đấu. Cứ như vậy thì các võ đài sẽ không bao giờ trống cả, lúc nào cũng có trận đấu diễn ra. Nói tới đây vị giám sát sử nhìn khắp một lượt các thí sinh rồi hỏi lại. Mọi người nghe xong đã hiểu chứ hạ hạ. Ta thực ra cực kỳ khâm phục vị tiền bối từ Việt thuật đại hội nhiều năm trước trong hạng mục phát minh đã phát minh ra bảng ngọc và kết giới này. Từ lúc có bọn chúng, những người làm giám khảo như chúng ta thật nhàn quá xá. Chỉ có mỗi việc canh chừng những tình huống bất ngờ, còn lại từ khâu báo danh cho tới đánh số, sắp xếp thí sinh VV đều được bảng ngọc và kết giới phối hợp làm hạ hạ. Ta nghĩ các bạn nên đi nhận số của mình ở một trong 12 bảng ngọc đặt xung quanh đỉnh núi đi thôi. Quy 1 chương 146, chương 146, vòng 1, lượt 1. Văn Lục nghe vị giám sát sử nói vậy, quay người nhìn về phía sau thì thấy một bảng ngọc cao lừng lững 9m, rộng 3m đang nhẹ nhẹ tỏa ra quang mang dịu dịu. Văn Lục và mọi người trong tổ đội số 12 tiến lại gần. Nhìn lên nhìn xuống một hồi, Văn Lục đưa linh thức nhập vào trong bảng ngọc, lập tức nhận được số võ đài của mình và tên đối thủ. Võ đài Văn Lục được xếp chính là võ đài thứ 321. Thông tin về đối thủ Văn Lục cũng chỉ nhận được một cái tên Trần Trọng Long, ngoài ra không có chút gì về thuật pháp cũng như cấp bậc cả. Nghĩa là ai muốn biết thêm thông tin về đối thủ của mình thì tự đi mà tìm. Trong số 7 người của tổ đội số 12 thì chỉ duy nhất Vân Nhi là không tham gia Việt thuật đại hội, còn lại 6 người đều đăng ký tham gia. Lệ Thanh bởi vì tu luyện công pháp xỉ vạ đáng lẽ còn không có tư cách vào trong tam cấp đồ án. Chẳng qua nàng đi theo Văn Lục cho nên các vị giám sát sử và các trưởng lão mới nhân nhượng cho nàng qua. Bởi vậy nàng đi theo là mang tư cách của người cổ vũ mà thôi. Dù có được thi đi chăng nữa Văn Lục cũng không cho phép. Tu vi của nàng quá thấp. Thế nào rồi? Văn Lục quay đầu lại hỏi mấy người phía sau. Nana nhanh miệng nói. Số của em là 250. Có lẽ không phải chờ đợi lâu lắm. Bên cạnh Lung Quang túi đầu đủ rũ. Ta tận 4003 lận. Hai. Kiệt Hào đứng bên vô vô vai hắn đồng tình. Số của ta cũng là 3901, sắp xỉ số của ngươi. Văn Lục mỉm cười nhìn Hương và Vân Trọng nói. Thế còn hai người? Đừng có nói là đứng có nhà. Vân Trọng ngây ngô cười, gãi gãi đầu rồi nói. Số của ta là 50 chán, xếp lượt đầu. Hương chỉ vương một câu gọn lọn. 1120. Nói xong thấy Văn Lục nhìn tới nhìn lui, Hương gắt giọng. Nhìn gì mà nhìn. Nói xong hai má ửng hồng quay mặt đi lơ đãng nhìn chỗ khác. Nếu nàng không đeo mặt nạ thì át hẳn không khỏi bối rối. Văn Lục bị mắng vậy thì lấy làm kỳ. Không hiểu dạo này cô nàng kiêu căng, lạnh lùng này lại có vẻ tránh mặt mình. Văn Lục sờ sờ lên mặt tự hỏi. Cũng không có thêm cái xẻo nào. Làm gì mà trốn như trốn quỷ vậy chứ? Lúc này các thí sinh cũng đã nhận số thứ tự của mình xong, trên đài cao, vị giám sát sử nọ lại nói lớn. Mọi người chắc đã nhận số cho riêng mình. Hiện tại ta sẽ nói rõ về vấn đề phân chia thắng thua của các trận đấu. Võ đài hình tròn có đường kính 300m, thí sinh nào bị đánh đập lên kết giới 3 lần bị xử thua. Thí sinh nào bị đánh hôn mê, kết giới sẽ lập tức đếm từ 1 tới 10 nếu không đứng dậy chiến đấu sẽ bị xử thua. Vì đề phòng vấn đề thương vong, mỗi một võ đài sẽ có một vị giám sát sử hoặc một trưởng lao đứng giám sát, tuy nhiên ta khuyên các bạn một câu, nếu cảm thấy mình không thể đỡ nổi tuyệt chiêu của đối phương thì nên hô lớn nhận thua thì lập tức được chuyển tống ra ngoài, tránh phải vong mạng vô ích. Còn một điều rất quan trọng nữa đó chính là các trận đấu ở vòng loại này có hạn chế thời gian. Cụ thể là mỗi trận đấu ở vòng 1 chỉ có thời gian là 30 phút. Nếu hai người không phân thắng bại được thì lập tức cả hai đều bị xử thua và đưa vào danh sách phụ. Sau khi kết thúc mỗi lượt, bảng ngọc sẽ dựa vào tu vi, cấp độ của các thí sinh mà chọn thí sinh trong danh sách phụ đó ra cho đủ số người vòng sau. Ví dụ sau lượt một số thí sinh phải có là 4500 người. Như vậy giả sử số thí sinh chính thức lọt vào lượt 2 là 4400 thì bảng ngọc sẽ lấy 100 người có tu vi cao nhất ở trong danh sách phụ ra để sắp xếp cho đủ 4500 người. Mọi người đã hiểu rõ chứ? Tất cả các thí sinh nghe vậy đều gật đầu. Vì số lượng thí sinh nhiều cho nên cách hạn chế thời gian như vậy là ổn thỏa nhất. Đôi khi các trận đấu chưa đầy 1 giây đã kết thúc ấy chứ. Bởi vậy 30 phút thực ra có khi là quá nhiều. Trên đài cao, vị giám sát sử nhiệt tình hô lớn: "Ta tuyên bố hạng mục võ thuật của Việt thuật đại hội kỳ này chính thức bắt đầu." Tiếng nói của vị giám sát sử vừa dứt, lập tức một hàng đệ tử dưới chân đài cầm những dùi trống lớn đánh mạnh về phía những trống cái xếp hàng ngay trước mặt. Tiếng trống dồn dập khiến các đệ tử tu thuật kích động, bừng bừng khí thế, hận không thể nhảy ngay lên đài chiến đấu một trận. Cùng lúc này, quang mang trên 96 võ đài cũng bùng phát trở nên chói lòa. Một đường chạy dọc từ đầu này đỉnh núi tới đầu kia đỉnh núi, theo phương vị từ nam tới bắc, võ đài được đánh số từ 1 tới 36. Dãy bên phải của dãy chính cũng là nửa phía đông của đỉnh núi, đánh số từ 37 tới 66. Dãy bên trái của dãy chính, nửa phía tây của đỉnh núi, đánh số từ 67 tới 96. Việc đánh số võ đài như vậy sẽ giúp cho các thí sinh dễ dàng nhận biết võ đài mình phải thi đấu hơn. Vân Trọng đang ngây ngốc nhìn quang cảnh hoành tráng giữa đỉnh núi, thoáng ngẩn người rồi quay sang nói với đám người Văn Lục: "A, bà Ngọc kêu ta tới võ đài thứ 50, ta đi trước đây." Nói xong, chớp mắt liền chạy biến về phía võ đài số 50 ở dãy bên phải. Đầu tiên sẽ là các cặp có số thứ tự từ 1 cho tới 96. Tiếp đó cứ võ đài nào trống thì bảng ngọc lập tức thông báo bằng tín hiệu tinh thần cho cặp thí sinh có số tiếp theo vào võ đài vừa xong trận đấu đó. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Chỉ cần thí sinh dự thi đứng ở trong vòng vây của 12 bảng ngọc thì không phải lo tới lượt mình bị bỏ lỡ. Văn Lục và mọi người cũng bước tới sân số 50 để cổ vũ cho Vân Trọng. Khi mọi người chậm rãi tới nơi thì Vân Trọng đã đứng đối mặt với một người trên võ đài số 50. Đứng phía kia võ đài là không ngờ là một nữ đệ tử khiến tên to xác Vân Trọng hết gãi đầu lại gãi tai. Vừa nhìn thấy đám người Văn Lục tới, hắn nhún vai bất đắc dĩ nhìn mọi người. Kiệt Hào cười lớn: "Hạ hạ, tên chân to nhà ngươi thích nhé, trận đầu tiên gặp ngay mỹ nữ." Mọi người cũng mỉm cười nhìn Vân Trọng. Cái tên to xác này thực ra đang đau đầu muốn chết. Hắn thuộc loại người cuồng chiến đấu, lúc nào cũng chỉ mong gặp được đối thủ mạnh mẽ để vung đại phủ xuống tay. Ai ngờ được gặp ngay một tiểu cô nương, bảo sao hắn nhăn mày nhăn mặt. Vân Trọng cười hì hì nhìn cô gái trước mặt rồi nói: "Tiểu cô nương, ta nghĩ cô nên nhận thua đi. Ta thực không muốn vùi hoa dập liễu a." Mọi người bên dưới võ đài, kể cả nhóm người Văn Lục lẫn nhóm người cổ vũ cho cô cái trực tiếp há hốc mồm muốn chạm cằm tới mặt đất. Không ngờ cái tên cục mịch này lại thốt ra được một câu văn hoa như vậy. Bất quá trên võ đài, vị nữ tử kia khi nghe thấy Vân Trọng nói thế thì lạnh nhạt hỏi lại: "Nhóc con, ngươi bao nhiêu tuổi mà dám gọi ta là tiểu cô nương? Nói cho ngươi biết, bổn cô nương năm nay đã 54 tuổi rồi. Biết điều thì lễ phép một chút." Bổn cô nương nhẹ tay cho. Lúc này tới lượt Vân Trọng mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm nữ đệ tử. Tiếp đó hắn chẹp chẹp miệng thì thào: "Trông vừa trẻ vừa xinh thế, ai ngờ là một cụ già. Hai giả thật là đáng tiếc, đáng tiếc." Nữ tử hiển nhiên không phải là điếc. Những lời Vân Trọng lẩm bẩm đều lọt vào tai nàng. Hết, lập tức nàng nổi giận đùng đùng rút kiếm chỉ Vân Trọng quát: "Ngươi nói ai già? Hôm nay bổn cô nương phải cho ngươi một bài học." Vừa lúc này bên trong kết giới cũng hiện lên một quang mang hình chữ số ở giữa võ đài. Chữ số đếm ngược từ 3 cho tới 1 rồi bùng nổ như pháo hoa, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Nữ tử mặc trang phục võ thuật gọn gàng màu xanh này lập tức vung kiếm lên, một loạt kiếm khí kim lực lượng hình thành bắn về phía Vân Trọng như ngàn mũi tên gầm rít lên người, muốn xuyên Vân Trọng ra thành tổ ong. Vân Trọng cũng không phải tay mơ để người khác nào nặn, hắn lập tức rút thanh đại phủ cán dài phía sau lưng ra quét một đường, lập tức đánh tan toàn bộ những mũi kiếm do kim lực lượng của nàng kia hình thành. Ở dưới võ đài, Văn Lục lắc đầu mỉm cười. Cô nàng 54 tuổi này thực ra mới đạt kim thuật tầng 6, tính ra cũng là một đệ tử khá. Tuy nhiên để đấu với Vân Trọng thì e không có cửa. Trên võ đài, Vân Trọng dương dương đắc ý đứng, một tay chống dịu xuống đất, một tay khẽ hất mái tóc sang một bên, vênh vênh cái mặt bự của hắn về phía nữ đệ tử đang sững sờ nói: "Có chút môn đạo, bất quá ta nói này tiểu cô nương, đang đánh nhau đừng có mà đứng được ra như thế chứ. Bị vẻ đẹp trai anh tuấn của ta làm mất hồn sao? Mới có một chiêu đã ngẩn người vậy hả? Thật là mất hứng." Nữ đệ tử xem chừng như đang choáng váng. Dưới sự tức giận công tâm, một sát chiêu của nàng ra, trên trời không lối, dưới đất khó chui vậy mà cái tên to xác với cây đại phủ kia khua có một đường lập tức vỡ vụn rơi từng mảnh kim loại xuống mặt võ đài khiến nàng có chút toát mồ hôi. Tiếp đó lại thấy hắn luôn mồm gọi tiểu cô nương này tiểu cô nương nọ khiến nàng lại nổi giận bừng bừng quát lớn: "Thư đừng có vội đắc ý tiểu thố ra đây cho chị." Tiếng quát vừa dứt, bên cạnh cô nàng liền xuất hiện một khe không gian nho nhỏ. Cái khe không gian này cũng không bạo phá như những vết nứt không gian mà lại có phần giống miệng của một cái túi lớn, hoàn toàn yên bình hòa nhập với không gian trên võ đài. Từ trong không gian nhảy ra một bóng trắng. Mọi người nhìn kỹ thì hóa ra là một con thỏ. Chỉ có một điểm khác biệt là thai của con thỏ này dài quá mức. Đôi thai của con thỏ có cái tên tiểu thố này dài gấp đôi thai thỏ bình thường. Vân Trọng lúc đầu sửng sốt, tiếp đó ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ta xin đấy, tiểu cô nương á, con này là linh thú đấy hả? Xem ra vừa một đĩa thịt nhắm rượu." Hạ hạ cười chết ta mất. Vị nữ đệ tử kia nghe vậy bừng bừng lửa giận cũng không thèm nói câu nào với Vân Trọng mà trực tiếp ra lệnh: "Tiểu thố dạy tên này một bài học cho chị." Vân Trọng đang cười khoái chí thì chỉ thấy hai cái thai của con thỏ nhỏ liền trụm vào nhau. Tiếp đó một luồng điện từ trên trời bổ thẳng xuống người Vân Trọng khiến hắn lông tóc dựng đứng, đầu óc đen thui. Mặc dù luồng điện này đối với sức phòng ngự hệ thổ của Vân Trọng mà nói chỉ đủ gãi ngứa, tuy nhiên việc mái tóc hắn còn đang bốc khói, khuôn mặt lại đen đen thui khiến Vân Trọng đang cười lập tức ngậm miệng lại. Vị nữ tử thấy thảm cảnh Vân Trọng như vậy thì đắc ý cười ha ha chỉ Vân Trọng nói lớn: đáng đời nhà ngươi, dám mạo phạm bổn cô nương. Biết điều thì mau mau lôi linh thú của ngươi ra, nếu không ta cho ngươi nhục cái mặt. Nữ đệ tử đang cười khoái chí thì chỉ thấy một bóng người chớp nhoáng. Vừa định thần đã thấy Vân Trọng túm hai cái thai của con thỏ rồi quay quay tròn như trẻ con vẫn hay quay con quay. Ai bảo thủ thuật tốc độ chậm? Vân Trọng sẽ là người đập thanh đại phủ vào mồm hắn. Quy 1 chương 147, chương 147, Nana xuất trận. Mọi người đang quan sát võ đài số 50 đều ngây người nhìn cái tên to xác trên võ đài cầm hai thai con thỏ quay đi quay lại tới mức con linh thú kia cũng choáng váng không phân biệt nổi trời đất phương nào. Cô gái tu luyện kim thuật đang đấu cùng Vân Trọng lại càng thất thố. Bất quá rất nhanh nàng không ngờ ngồi xuống khóc lên làm Vân Trọng luống cuống chân tay ngơ ngác cầm con thỏ nhìn nàng. Đám người Văn Lục cũng bị tình huống này làm cho cười không nổi. Trận đầu tiên của tên cục mịch này không những khôi hài mà còn nhiều tình tiết éo le như vậy. Lúc này trên võ đài, nữ tử kia vừa khóc sùm vừa kêu lớn. Ngươi đồ đáng ghét ố ố, ngươi mau bỏ tiểu thố của ta ra. Ta chịu thua rồi. Mau mau bỏ tiểu thố ra ố ố. Vân Trọng đang bừng bừng lửa giận vì hình tượng anh tuấn của mình bị con thỏ nhỏ này phá hỏng nên tức khí túm lấy hai thai của nó mà xoay ngược xoay xuôi. Ai ngờ nữ tử này lại yêu thương con linh thú này quá mức, khóc lóc tùm lum làm Vân Trọng tự nhiên cảm thấy tội lỗi. Nữ đệ tử vừa nhận thua lập tức được kết giới truyền tống ra ngoài. Trên bảng các bảng ngọc đều hiện lên tên hắn ở lượt thi đấu tiếp theo. Vân Trọng cũng không có hứng thú trêu chọc gì nàng mít ướt này, liền bằng con thỏ ra ngoài cho nàng rồi hầm hầm đi xuống võ đài. Kiệt Hào hì hì hà hà vỗ vai hắn nói: "Tự nhiên được làm tóc miễn phí, đỡ mất công cắt. Theo ta thấy, tiểu này hợp với người đó." Nghe Kiệt Hào nói vậy thì cả đám nhìn cái mặt đen thui với mái tóc quăn queo, thỉnh thoảng thả lên một sợi khói thì đều ôm bụng cười nghiêng ngả. Vân Trọng chỉ hừ hừ nói: "Trận đầu thắng quá thảm." Mọi người nghe hắn lẩm bẩm thế thì kể cả đám người đi cổ vũ cho nữ tử kia cũng phì cười, yêu thích nhìn hắn. Tên này thật ngây ngô đơn thuần. Có lẽ bởi vì nữ tử không bị thương gì cho nên ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ai cũng phát hiện ra thực lực của Vân Trọng bất phàm, hơn nữa nếu Văn Lục đoán không nhầm thì gia cảnh của cô gái kia cũng không tệ. Hơn 50 tuổi mà tính cách không khác gì một đứa trẻ thì chắc chắn là cơ hội tiếp xúc với đời của nàng ít tới thảm thương. Người thi đấu tiếp theo trong tổ đội quái vật số 12 là Nana. Tuy nhiên số của nàng là 250 thì chắc hẳn cũng phải đợi một lát. Văn Lục lúc này đang bị một người trên võ đài số 5 cuốn hút. Trên võ đài số 5 là một vị nữ tử mặc đồ trắng với chiếc nón quai thao có mảnh rèm vải che xung quanh theo mép nón, cho nên không ai nhìn thấy khuôn mặt nàng. Người còn lại đấu với nàng là một nam đệ tử. Điều làm mọi người cảm thấy kinh ngạc là vũ khí của nam đệ tử này lại là một cây quạt giấy. Người nam đệ tử này nếu người nào mới gặp liền có cảm giác đang quan sát một bạch diện thư sinh nho nhã lịch sự. Chỉ là từ lúc bắt đầu cho tới lúc này đã trải qua 10 phút, cuộc náo loạn của Vân Trọng và nữ đệ tử cũng đã kết thúc mà hai người này vẫn đứng nhìn nhau. Thương sát thủ thấy Văn Lục chăm chú nhìn về một hướng liền nhìn theo. Một hồi nàng bĩu môi nói: "Ra vẻ cao thâm gì chứ? Tốn thời gian của chính phủ." Bất quá dưới con mắt của Văn Lục thì lại nhìn ra một tình huống khác. Hắn mỉm cười nói: "Nếu nghĩ hai người trên võ đài số 5 kia đang ganh đua khí thế thì hoàn toàn sai lầm." Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên quan sát kỹ hơn. Hồi lâu sau, các thành viên trong đội đều lắc đầu, không nhìn ra được ảo diệu trong đó. Nếu không có kết giới bao phủ thì có lẽ mấy người Kiệt Hảo, Vân Trọng đều có thể đoán ra. Tuy nhiên cho dù khí thế hay các loại lực lượng đều không thể nào lọt ra ngoài kết giới được. Bởi vậy đám người Kiệt Hảo mới càng kỳ quái với nhận xét của Văn Lục. Văn Lục cũng không để mọi người phải tò mò lâu, liền nói: "Nếu ta đoán không lầm thì chàng thanh niên kia hẳn là bị khống chế rồi." Mọi người nghe vậy đều ngây người, Lệ Thanh không hiểu, lắc lắc cái đầu hỏi. Trông hắn vẫn bình thường mà, đúng là đang xúc tích khí thế liền một kích toàn lực. Đại ca dựa vào đâu mà nói thế? Văn Lục lắc đầu nói. Biểu hiện của hắn người ngoài nhìn vào liền tưởng là vận bẹo xúc tích khí thế. Bất quá lúc trước ta có điều tra qua về tu vi của nàng kia, hẳn là cấp 8 sơ cấp. Bởi vậy mọi người nói xem cái tên tu vi cấp 5 viên mãn kia liệu có so khí thế được với người ta không? Tất cả nghe vậy đều a lên một tiếng, tiếp đó như hiểu vấn đề. Nana chép chép miệng nhỏ nói: "Nàng đang giấu tại sao?" "Hẳn là thế." Vừa lúc này Nana đang chăm chú nhìn võ đài số 5 thì thoáng giật mình một chút, tiếp đó đã cười cười nói: "Không ngờ tốc độ vòng loại lại nhanh như vậy, đã tới lượt Nana rồi." Bàng Ngọc thông báo Nana tới võ đài số 91. "Mọi người mau mau đi cổ vũ cho Nana." Nói xong đã mau chóng chạy về võ đài số 91. Lệ Thanh nhìn theo bóng dáng Nana chớp chớp biến mất phía xa liền nói: "Nga, xem ra vòng loại mọi người đều nhanh chóng loại bỏ người yếu cho nên mới nhanh vậy. Hẳn các vòng sau sẽ kích động hơn nhiều." Văn Lục xoa đầu cô bé mỉm cười rồi bước về phía võ đài số 91. Đối thủ của Nana cũng là một nữ tử. Người này mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ, cực kỳ nổi bật. Văn Lục vừa nhìn thoáng qua liền nhận thấy tu vi của nàng cũng chỉ thấp hơn Nana một bậc. Cấp độ hiện tại của Nana trước khi tới Việt Thuật Đại hội là cấp 7 sơ cấp một thuật. Sau khi được vị giám sát sử xinh đẹp sử dụng cầm khúc trợ giúp thì nàng đột phá lên cấp 7 trung cấp. Mà nữ tử áo đỏ kia cũng đã đạt tới cấp 7 sơ cấp rồi. Xem ra tinh anh trẻ tuổi của Đại Việt đúng là tàng long ngọa hổ, a túm bất cứ người nào trong số 9000 thí sinh ở đây sợ rằng tu vi thấp nhất cũng phải tầng 5 trở lên. Rất có thể tuổi của nữ tử áo đỏ cũng gần chạm giới hạn của cuộc thi, tuy nhiên cũng không thể phủ định sự mạnh mẽ của tu thuật giả trẻ tuổi Đại Việt. Lúc này trên võ đài, giữa trung tâm kết giới đã hiện lên con số. Con số đếm ngược dần, cuối cùng bùng nổ quang mang báo hiệu trận đấu bắt đầu. Nana lập tức vươn đôi tay ngọc nhỏ nhắn lên, một loạt rễ cây bỗng nhiên mọc lên từ dưới chân của nữ tử áo đỏ lập tức cuốn trọn lấy người nàng. Với chiêu vây hãm bằng một lực lượng này, Vân Trọng lúc trước có thử qua cũng phải vất vả một phen mới thoát ra được khỏi bàn tay Nana. Độ rắn chắc của những rễ cây này cũng thật kinh người. Mọi người trong tổ đội 2 đều mỉm cười. Văn Lục gật gù. Tốc độ thi pháp của Nana thật tiến bộ. Quang hoa hình số vừa bùng nổ, rễ cây đã cuốn lấy người nữ tử áo đỏ kia rồi. Xem chừng kinh nghiệm thực chiến của tổ đội số 12 không phải là nói đùa. Bất chợt lúc này toàn thân nữ đệ tử đều đỏ bừng, tiếp đó trên khắp người đều bùng lên hỏa diễm, rồi bùng nổ mãnh liệt ra bốn phương tám hướng. Những rễ cây của Nana vừa bị đốt nóng, lại vừa bị công phá bởi sức nổ liền biên thành cho bụi. Mọi người tới đây mới biết hóa ra cô nàng này tu luyện hỏa thuật. Như vậy việc chênh lệch cấp độ có lợi cho Nana lúc đầu thì giờ hai người trở nên cân bằng. Hỏa khắc thủy và có chút áp chế lại mục. Đây là điều mà ai cũng hiểu. Bởi vậy khuôn mặt với khóe môi mỉm cười của Nana chợt thu lại, thêm phần ngưng trọng. Nữ tử áo đỏ vừa thoát ra khỏi bao vây mục thuật của Nana, chưa kịp có động tác gì thì đã thấy Nana khẽ chỉ bàn tay nhỏ nhắn của nàng sang bên trái. Lập tức bên đó liền mọc lên một cây hoa khổng lồ. Cái hoa to lớn như chiếc chuông đồng rộng 2 mét kia một ngụm đem nữ tử áo đỏ chụp xuống. Chiêu này của Nana có phần giống hoa ăn thịt chụp côn trùng khiến mọi người bên dưới há hốc mồm. Nữ tử xinh đẹp như vậy không ngờ có chiêu thức giận người đến vậy. Nghĩ tới mình nằm lọt trong cái hoa đó còn không biết cái gì sẽ xảy ra thì mọi người đều không tự chủ được dùng mình mấy cái. Tuy nhiên nữ đệ tử áo đỏ kia cũng không phải dạng dễ nhào nặn. Chỉ thấy bông hoa kia sau khi chụp xuống liền biến dạng, chỗ lồi chỗ lõm bất thường. Đến giờ mọi người mới để ý hóa ra bông hoa này không phải là cứng rắn, mà chính là dẻo dai gấp vạn lần cao su, cho dù có đập phá thế nào thì cũng không cách nào phá vỡ. Hẳn những vết lồi ra còn lại kia đều là do nữ đệ tử áo đỏ bùng nổ lực lượng hỏng phá vỡ ra ngoài. Mọi người còn đang kinh ngạc với những vết lồi lõm, căng ra, còn lại từ trên bông hoa kia thì bỗng nhiên một làn lửa lan từ trên mặt đất bắt đầu tràn lan rồi thiêu đốt bông hoa. Nana đang mỉm cười liền biến sắc nhanh nhẹn tránh sang một bên. Một viên hỏa cầu đột ngột từ dưới đám lửa vây xung quanh bông hoa bay vụt lên đập tới Nana khiến nàng phải tránh đông tránh tây. Điều làm nàng hoảng hốt là viên hỏa cầu này không theo lẽ thường nổ ngay mà dai dẳng bám theo Nana. Xem chừng nếu không gặp Nana nó cũng không chịu nổ khiến Nana toát mồ hôi chật vật chạy trốn. Lúc này đám lửa cũng đã ăn mòn dần dần bông loa làm lộ ra nữ tử áo đỏ đang bừng bừng lửa giận nhìn Nana chạy quanh võ đài. Bên cạnh nàng không ngờ đã xuất hiện một con sư tử. Điều đáng nói này là toàn thân con sư tử cũng phát ra ánh lửa chập chờn đỏ rực. Có lẽ vì phá giải tuyệt chiêu của Nana bắt buộc nữ tử áo đỏ kia phải gọi linh thú ra trợ giúp mới đủ lực lượng vừa phá vỡ bông hoa vừa còn lực lượng công kích tới Nana. Bông hoa cháy đen, nữ tử vừa thoát ra liền vung tay lên. Hơn 1000 hỏa cầu to như quả bóng đá liền đùn đùn bay tới Nana. Mà con linh thú bên cạnh nàng cũng há rộng miệng, một hỏa cầu còn hơn gấp 3 lần so với những quả cầu của nữ tử áo đỏ cũng xuất hiện trước chiếc miệng đầy răng nanh của nó. Con linh thú hống lên một tiếng, phun hỏa cầu bay tới phía Nana đang chật vật chạy trốn. Cùng lúc, con linh thú liền bám theo sát hỏa cầu, nhằm kết hợp cả pháp thuật lẫn công kích vật lý, có lẽ nó tính nhằm lúc Nana đang ứng phó với đám hỏa cầu liền tặng miễn phí cho Nana một vớt đầy uy lực của nó. Quy 1 chương 148, chương 148, kết giới chối tử. Trên võ đài số 91, hỏa cầu dập trời đang ùn ùn từ phía bắc võ đài kéo về phía nam. Đường kính của võ đài chỉ có 300m, tốc độ của hỏa cầu lại cực kỳ khủng bố, trước mắt đã vượt quá 250m, tất cả đều muốn lập tới phối hợp với hỏa cầu ban đầu truy đuổi Nana để tạo thành vụ nổ khủng bố. Nhìn thấy tình cảnh này Văn Lục cũng thầm toát mồ hôi cho cô bé tu luyện một tuần này. Bất quá khi hắn nhìn sang bên cạnh thấy mấy người kiệt hào vẫn bình tĩnh nhìn vào trong võ đài thì thở ra một hơi. Xem ra Văn Lục mới là người ít phối hợp với tổ đội nhất cho nên không hiểu rõ phương thức chiến đấu của mọi người. Cứ nhìn bộ dạng không thèm quan tâm của đám người kiệt hào thì Văn Lục cũng biết cô nàng lanh lợi đáng yêu Nana kia hẳn còn nhiều quân bài chưa lật. Nghĩ lại cũng đúng, trong tổ đội toàn quái vật này chẳng lẽ lại xuất hiện một người bình thường. Quả nhiên Văn Lục không phải đợi lâu. Chỉ thấy trên võ đài Nana đang chạy quanh góc võ đài phía nam liền hừ nhẹ một tiếng, hai tay nàng điểm liên tiếp ra phía đối diện. Lập tức trước mặt xuất hiện một hàng cây kỳ dị. Hàng cây này gốc to lớn xếp kín lẫn nhau trở thành một tấm chắn trước người hòng ngăn những hỏa cầu to như quả bóng đá kia bắn tới. Nữ tử áo đỏ cũng không phải vừa, lập tức bắt quyết hỏa cầu đang bay liền muốn vòng qua hàng cây, hỏng từ trên trời đổ bộ xuống. Tổ đội quái vật số 12 dạo gần đây danh tiếng vang vọng trong giới tu thuật trẻ tuổi của Đại Việt. Bởi vậy trận đấu của các thành viên trong tổ đội rất được chú ý, mọi người đều tò mò xem thành viên trong tổ đội số 12 này vì lý do gì mà dám xưng là tổ đội quái vật. Hiển nhiên lúc này mọi người quan khán đều ngẩn ra. Không đầy mấy chục mét nữa là hỏa cầu sẽ ập xuống người cô bé kia. Nếu cô bé mà còn không chịu nhận thua thì hẳn là thành cho bụi. Mấy chục mét đối với người thường mà nói thì quả thật là một khoảng cách đáng kể. Tuy nhiên đối với tu thuật giả mà nói khoảng cách đó thực không đáng để vào mắt. Bên ngoài một vị giám sát sử đang canh chừng cũng toát mồ hôi. Toàn thân lâm vào trạng thái đề phòng. Nếu cô bé kia không ứng phó được, hẳn vị giám sát sử sẽ can thiệp, cứu lấy một mạng cho nàng. Bất quá trong lúc mọi người còn đang nghĩ trận đấu kết thúc thì một biến hóa kinh người xảy ra. Từ trên hàng cây Nana vừa dụng một thuật tạo ra làm lá chắn liền phóng ra vô số xúc tua. Tiếp đó trên những đầu xúc tua lại mọc ra thành những phiến lá rộng gấp đôi những hỏa quả cầu kia. Sau đó làm người ta trợn mắt há mồm là những phiến lá có đuôi là xúc tua kia không ngờ làm động tác giống người ta đánh quần vợt. Với tốc độ kinh khủng, những phiến lá cứng rắn kia đập lên những hỏa cầu làm nó bật lại với tốc độ còn khủng bố hơn so với tốc độ nó đến. Có lẽ nhờ sự đàn hồi của xúc tua nằm dưới đuôi phiến lá, cho nên mới tạo thành sức bật kinh người như vậy. Dưới con mắt ngơ ngác của mọi người quan khán, những hỏa cầu bay ngược lại với tốc độ chóng mặt. Kết quả nữ tử áo đỏ và con linh thú hệ hỏa hình sư tử kia ăn quả đắng bởi chính tuyệt chiêu của mình. Mặc dù sau mỗi lần đập một hỏa cầu thì một phiến lá cũng bị tan tành cho bụi. Tuy nhiên với số lượng áp đảo, hơn nữa lại mọc ra không ngừng, số phiến lá xem chừng còn chiếm ưu thế hơn so với số lượng hỏa cầu. Mà lúc này hỏa cầu đuổi theo Nana cũng bị nàng lừa cho tới gần hàng cây và bị đập bay đi mất. Chưa hết, ở giữa thân của hàng cây to lớn đó tự động mở ra những lỗ tròn trên thân suốt từ gốc cho tới ngọn. Trong lúc nữ tử còn đang chật vật vừa tránh né hỏa cầu của chính mình lại vừa phải hấp thu lại lực lượng trong đó thì từ trong những lỗ trên hàng cây kia như súng máy lập tức bắn ra vô số những quả tròn tròn to chừng trái bưởi. kết quả là nữ tử áo đỏ vốn đứng sát mép võ đài cạnh kết giới liền bị những quả bóng màu xanh đó đập cho tối tăm mặt mũi, ngay cả thân mình cũng bị đập lên kết giới, nảy ra lại bị đập lại. Cuối cùng sau 5 lần bị va chạm với kết giới, Nana mới ngừng thi triển một thuật khiến nữ tử áo đỏ sủi lơ trên mặt võ đài hôn mê bất tỉnh. Mọi người đang quan khán đều bị cô nàng nhỏ nhắn xinh đẹp trên võ đài dọa sốc, nên biết rằng nữ tử áo đỏ kia đã phải lôi cả linh thú ra để tác chiến. Mà Nana thì vẫn tay không tỉnh bơ chiến đấu, vũ khí lẫn linh thú hay pháp bảo phụ trợ đều chưa thấy nàng lôi ra. Văn Lục quan khán dưới võ đài cũng bị Nana làm cho há hốc mồm. Hắn lắc lắc đầu không nói gì. Xem biểu hiện vừa rồi thì với lực lượng của nàng hẳn là có thể chiến đấu với cấp, lẽ dĩ nhiên chiến thắng nữ tử áo đỏ kia bị áp đảo ngay từ đầu thì không thành vấn đề. Người bất ức có lẽ là nữ tử áo đỏ, chưa thi triển được tuyệt chiêu đã bị Nana liên hoàn công kích đánh cho bại thảm. Trên bảng ngọc lúc này cũng đã hiện lên tên Nana ở lượt đấu tiếp theo. Nana cũng không vội xuống đài ngay mà vươn đôi tay ngọc nhỏ nhắn của nàng vẽ lên những đồ án phức tạp. Lập tức nữ tử áo đỏ đang hôn mê trên ở góc võ đài phía bắc hồi phục nhanh chóng. Không lâu sau liền tỉnh dậy, ngơ ngác kiểm tra thân mình một hồi, tiếp đó cung tay cúi người cảm ơn Nana. Hành động này của hai người lập tức được mọi người ủng hộ, kích động vỗ tay ầm ầm. Nana cười tươi bước xuống đài nháy mắt với Văn Lục rồi hỏi: "Đại ca thấy thế nào?" Văn Lục chỉ mỉm cười gật gật đầu, cô nàng tiêu dịu. "Vậy còn chưa vừa lòng?" Văn Lục xoa đầu cô nàng rồi nói: "Đấu được lắm." Nana nghe Văn Lục nói vậy thì lại tươi tỉnh, cười híp đôi mắt. Bất quá câu sau Văn Lục bung ra làm nàng chán hẳn. Tuy nhiên quá mồm mẻ. Văn Lục biết tốc độ thi triển pháp thuật của Nana sau nhiều lần thực chiến thì tuyệt đối là nhanh hơn nhiều so với tu thuật giả trẻ tuổi bình thường. Hơn nữa lực lượng của nàng hẳn là có thể chiến đấu vượt cấp. Trong tình huống vừa rồi với tốc độ nhanh như vậy thi triển ra đám rễ cây kia thì thà Nana tung ra một trường có lẽ trận đấu đã kết thúc. Bất quá con gái đều không thích quá thẳng thừng như Văn Lục. Nana cũng thế, nàng muốn mình phải nổi trội. Cứ nghĩ tới động tác thi triển phép thuật của nàng như tiên nữ múa thì Văn Lục không khỏi lắc đầu cười khổ. Bất quá nếu nàng thích thì cứ kệ nàng đi. Dù sao cũng không phải chiến đấu sinh tử gì. Hơn nữa Văn Lục cũng biết Nana trong các tình huống quan trọng đều rất nghiêm túc nên tự nhiên lại cảm thấy mình hơi khắt khe thì phải. Nghĩ vậy Văn Lục liền sửa đổi. A cơ hở. Đương nhiên lúc nàng thi triển pháp thuật quả thật để mắt. Nana đang thất vọng, nghe vậy liền đỏ bừng mặt. Tuy nhiên trong lòng cũng không khỏi ngọt ngào. Liếc mắt sang bên, Nana thấy nụ cười mờ ám của Lệ Thanh thì không khỏi nóng mặt. Nhìn gì mà nhìn? Mọi người đang quan khán ở đó cũng phá lên cười thích thú. Nana cắn môi lườm Văn Lục một cái rồi chui ra sau lưng Hương Sát Thủ, không dám tỏ mặt ra. 4. Số 250 và 321 cũng khá gần nhau, bởi vậy Văn Lục cũng không phải đợi lâu, không đầy 30 phút hắn liền được bảng ngọc thông báo tới võ đài thứ 18. Cả nhóm người kiệt hào, lung quang đều theo tới võ đài số 18 để quan khán Văn Lục chiến đấu. Mà số lượng tu thuật giả quan tâm tới trận đấu này cũng thật lớn. Không nói tới vấn đề khác, chỉ nói tới việc thủ hộ giả Lê tự mình tới mời Văn Lục tham gia nhóm của hắn thì cũng đáng để mọi người chú ý tới Văn Lục. Hơn nữa hắn cũng là đội trưởng của tổ đội quái vật số 12. Mặc dù mấy hôm trước hắn có tỏ ra vô lại, tuy nhiên cũng không phải ai cũng tin tưởng điều đó. Mà cho dù có tin tưởng hắn vô sỉ, háo sắc đi chăng nữa thì cũng phải ghé mắt qua xem cái tên công tử bột đó làm sao đánh đấm. Kết quả là võ đài số 18 bỗng chốc thành trung tâm của sự chú ý, đám đệ tử tới từ Văn Lang Thiên cũng không ngoại lệ. Nữ tử đánh đá trực tiếp khinh thường nhíu môi. Thư cậy mình có chút ra thế là lên mà sao? Tài năng gì chứ? Tổ đội quái vật tà phì ta khinh. Đừng để buồn cô nương tóm được hừ hừ. Mọi người tới từ Văn Lang Thiên nghe nàng nói vậy thì gương mặt cổ quái, tiếp đó đỏ bừng nín nhịn không dám phì cười. Trong lòng đều thầm nghĩ tên nào mới cậy ra thế a. Chửi ngược lại mình như vậy đúng là hết thuốc chữa. Nữ tử chua ngoa cũng không để ý tới đám người sau lưng mà nhìn chằm chằm Văn Lục đang mỉm cười tiêu sái đi đến võ đài, con mắt tràn ngập khinh thường. Văn Lục tới võ đài số 18 liền thấy nhiều thí sinh vây lại coi thì ngạc nhiên. Hắn quét mắt về phía khán đài mở rộng xung quanh đỉnh núi, thấy nhìn ánh mắt đổ dồn lên người mình thì lại cảm thấy cổ quái. Tuy nhiên Văn Lục vẫn bình thản mỉm cười với đám đệ tử xung quanh rồi tiêu sái đi vào trong kết giới. Kết quả là, bang một tiếng, Văn Lục bị đẩy ngược ra, sa sầm mặt mày, mọi người sau giây phút sửng sốt thì phá lên cười. Ở xa từ trong đám đệ tử tới từ Văn Lang Thiên vang lên tiếng nữ đệ tử cười khoái trá. Ha ha, cười chết ta mất. Đã bảo là không được mang đồ cấp cao hơn bản thân còn cố giấu giếm không xong, cười đau hết cả bụng ta ha ha. Văn Lục lúc này đang luốt mặt rồi nhìn kết giới chửi thầm. Con bà nó, quá tà môn, ta làm gì có đồ vật trên cấp 8 đâu nhỉ? Quy 1 chương 149, chương 149, trận đầu của Văn Lục. Văn Lục đang gãi đầu gãi thai tự hỏi xem mình có đồ vật gì vượt cấp 8. Người trong tổ đội số 12 cũng bị hắn làm sửng sốt. Tài sản của Văn Lục thì bọn họ hầu như đều biết hết, ngoài thanh đại đao ra thì hắn chỉ còn mỗi bộ quần áo tự hồi phục mỗi khi rách kia thôi. Theo như cấp bậc phân chia pháp bảo thì bộ quần áo này cũng chưa chắc đạt cấp 1 chứ đừng nói cấp 8. Bởi vì ngoài tính năng tự lành lặn ra thì nó chẳng có chút phòng thủ nào cả. Văn Lục cũng lấy làm kỳ quái một hồi. Có một thanh đại đao và một bộ quần áo bên ngoài, chẳng lẽ lại lột chuồng từng thứ một để kiểm tra? Thanh đại đao thực tế thì đã là thần khí, nhưng vì cấp độ hồn thuật của Bạch Tỷ công chúa cũng bằng của Văn Lục, bởi vậy thực tế nó vẫn là vật được cho phép mang vào võ đài. Vậy thì cái gì khiến kết giới cản hắn ở bên ngoài? Nghĩ tới đây đầu Văn Lục muốn to như cái đấu. Không đúng, hẳn là còn một thứ đó chính là tiểu nghe nằm trong ngủ trong ngực của Văn Lục. Tuy nhiên theo cảm ứng tinh thần theo khế ước đã ký kết thì Văn Lục dám chắc tiểu tử này sau khi ăn nhiều linh hạch như vậy cũng chỉ có tu vi sấp xỉ mình mà thôi, tuyệt đối không thể nào vượt qua cấp độ của Văn Lục được. Văn Lục vào đầu gãi thai hồi lâu đến nỗi vị giám khảo cũng sốt ruột. Bất chợt lúc này một tiếng cười trong trẻo như chuông reo vào lòng người vang lên. Ai nha, người thật đắc chí, chỗ này vui vậy mà không kéo ta ra chơi a. Giọng nói vừa cất lên thì bên cạnh xuất hiện một cô gái dễ thương hư hư hảo hảo đang hưng phấn nhìn xung quanh. Văn Lục nhìn thấy Bạch Y công chúa xuất hiện liền tròn mắt. Hôm trước nàng bị sét đánh lúc độ kiếp phải về trong đào tĩnh dưỡng. Tưởng nàng giống tiểu nghe sẽ ngủ một giấc 1-2 năm, ai dè hôm qua còn hiệu xịu như mèo ướt, nay đã long sinh hoạt hổ. Không đúng, cấp độ của nàng. Nàng. Hi, sao sao buồn công chúa lợi hại không, một đêm lên một cấp. Hiện tại là cấp 9 đỉnh phong nha, ngươi mà có ý đồ đen tối, ta xử đẹp ngươi hạ hạ. Hóa ra là nàng. Báo hại ta bị đập dập cả mũi rồi. Mọi người đang tươi cười nhìn Văn Lục kết giới từ chối thì chợt thấy một linh hồn hiện ra thì đều bị ngây người. Linh thể thì tu thuật giả đương nhiên là không xa lạ gì. Cái dọa họ ngây ngốc chính là nhiều vị trưởng lão còn không nhận ra được tu vi của nàng. Linh thể mà có tu vi như vậy thì quả là kinh người. Nếu Ma Tông mà biết sự tồn tại của nàng hẳn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà bắt cho được nàng. Dù sao linh hồn cũng là vật đại đại bổ cho pháp bảo hoặc tăng tiến tu vi của đám tu luyện công pháp tà ma. Hôm nay kết giới nhận định thanh đại đao của Văn Lục trên cấp 9 nên đẩy văng hắn ra. Bạch Y công chúa đang ngủ sâu thì bị kết giới tác động làm nàng phải tỉnh dậy, vươn vai vặn vẹo người một hồi lâu mới tỉnh hẳn. Vừa lan tỏa linh thức ra thăm dò một phen thì liền bị chỗ đông vui này hấp dẫn. Nàng liền hưng phấn chạy ra hết nhìn đông nhìn tây. Tiếp đó nàng nhìn lên khán đài dành cho các vị giám khảo thì hai mắt mở lớn. Rồi nàng kích động la lên bay vút về phía đó. Ai nha, hóa ra tên Văn Lục kia không nói dối, quả thật tiền bối ở đây. Khi hi gặp lại người Y Y Nhi mừng lắm lắm. Khán giả còn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp hút hồn của Bạch Y Dịch thì liền bị hành động của nàng dọa sốc lần nữa, bởi vì người mà nàng đang hưng phấn bừng bừng liễu lo bên cạnh chính là vị vận mệnh đại sư đại danh đỉnh đỉnh. Ước trai tiền bối. Mỉm cười, ước trai tiền bối hòa ái nhìn Bạch Y Dịch hỏi: "Thế nào? Bên ngoài có đẹp hơn chứ?" Bạch Y Dịch công chúa gật đầu giam giáp, đáp: "Đúng đúng, ở bên ngoài thích hơn trong phong ấn gấp ngàn không gấp tỷ tỷ lần." Khi thì nói xong chợt nhớ tới vụ bị sét đánh nàng lại nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện đáng yêu cực điểm khiến đám nam nhân nhìn muốn lồi con người. Ước trai tiền bối kéo nàng lại gần rồi truyền âm một hồi khiến Bạch Y Dị công chúa hết nhìn về phía Văn Lục rồi lại mắc cỡ đỏ mặt một hồi. Mọi người đều đoán giả đoán non xem tiền bối căn dặn nàng cái gì. Văn Lục lúc này đang đứng bên ngoài kết giới nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Bạch Y Dị thì cũng mừng cho nàng. Vị giám khảo đứng bên cạnh võ đài thấy hắn cứ đứng đơ ra đó thì nhịn không được nhắc nhở hắn. Văn Lục biết mình chậm trễ thời gian của đại hội thì thoáng đỏ mặt vội vã tiến vào kết giới. Quả nhiên lần này hắn bình an đi qua, mọi người quan sát cũng ồ lên một tiếng. Hóa ra nãy giờ nghĩ oan cho Văn Lục che giấu vũ khí bí mật, cho nên mọi người đều nhìn Văn Lục với con mắt thêm hảo cảm. Nhân sinh vốn là vậy, biết mình sai lầm thì liền tìm cách thoái thác hoặc chuộc lỗi. Cảm giác tốt với Văn Lục cũng chỉ là một cách tự bảo chữa cho mình mà thôi. Tuy nhiên nếu không như thế thì con người sẽ không còn là con người nữa mà là con gì đó khác rồi. Đối thủ của Văn Lục là một thanh niên cao to lực lưỡng. Bộ áo giáp cộc tay của hắn để lộ ra hai cánh tay đầy những cơ bắp quần quật khiến cho đám bạch diện thư sinh không khỏi thêm tự ti. Thanh niên tên Trọng Long này đứng lừng lững trên đài, đôi mắt mở lớn đánh giá từ trên xuống dưới Văn Lục một lần. Tay Trọng Long cầm một đôi song phủ to lớn. Đứng bên cạnh hắn là một con linh thú tiến hóa từ thạch vạn năm có hình dạng giống một con bò tót. Linh thú hệ thổ này là từ siêu cấp tinh hạch tu luyện trong vạn năm trở nên có linh tính. Linh thú trước mắt này lực lượng hẳn là đang ở giữa cấp 6 và cấp 7. Một chủ một thú đúng là điển hình của to xác và cơ bắp. Văn Lục đánh giá vị đối thủ cũng nhịn không được mà cảm khái. Trọng Long cũng đánh giá Văn Lục một hồi liền lắc đầu nói: "Ngươi cấp 6, quá yếu đi. Mà ta khi chiến đấu đều toàn lực. Ta khuyên ngươi nhận thua đi, đỡ cho ta phải mang tiếng bắt nạt kẻ yếu." Văn Lục nghe vậy thì ngẩn ra. Đám người kiệt hào bên dưới võ đài nghe Trọng Long nói xong đều bật cười. Tên này là điển hình của việc biết không sợ súng. Trọng Long thấy Văn Lục ngẩn người thì tưởng lời của hắn có tác dụng, liền bồi thêm mấy câu: "Giới thiệu một chút, ta cấp 6 đỉnh phong thổ thuật. Cặp song phủ trong tay ta có tên Khai Thiên phủ uy lực vô song, không gì không phá." Văn Lục lúc này cũng đã hồi thần. Khai Thiên tên kêu vãi trưởng a, lại còn uy lực vô song không gì không phá quảng cáo lắm mà. Nếu mà uy lực vô song thì kết giới đã cho nó nằm bên ngoài rồi. Trọng Long thấy đối thủ không tôn trọng mình như thế thì tức giận gầm lên: "Thứ không biết sống chết, uổng công ta tốt bụng nhắc nhở. Thứ hứ nhóc con khôn hồn thì lôi linh thú của ngươi ra. Kẻo tới lúc hối hận lại bảo ta không cho cơ hội gọi linh thú." Văn Lục đang tươi cười nghe Trọng Long nói thế thì sửng sốt. Linh thú hả? Hỏi xong hắn mới nhận ra là hắn cũng có linh thú. Chỉ là tiểu tử kia suốt ngày ngủ tối tăm mặt mũi cho nên Văn Lục nhiều khi quên quay nó. Giờ nghe được Trọng Long đề nghị hắn trước vô số ánh mắt liền cho tay vào trong ngực lôi ra một con cún to lớn bằng nắm tay ra. Mọi người đều tò mò hắn lôi ra linh thú kinh khủng nào, ai ngờ hắn móc ra một tiểu cún như vậy thì đều xem chút ngã cắm mặt xuống đất, ôm bụng cười rũ rượi. Ha ha, ôi con bà nó. Tên đội trưởng này đúng là hành động luôn luôn khác người, cười chết ta thôi ha ha. Đúng đúng, hành động nào cũng kinh người cả. Linh thú cũng kinh khủng nốt ha ha. Quá, làm cho ta giật cả mình. Tiếng cười vang lên khắp khán đài lẫn cả khu thí sinh. Đám đệ tử đi theo nữ tử đánh đá thì càng ôm bụng cười khoái trá. Hơn nữa làm người ta bỏ lăn, nước mắt nước mũi tèm lem là tiểu nghe bị Văn Lục lôi ra khỏi nơi ngủ ấm áp liền không tình nguyện ra ngoài, cứ nhất quyết chui vào ngủ tiếp. Văn Lục cũng không để ý tới nó liền đặt nó xuống đất rồi ra lệnh tấn công. Tiểu nghe quay cái đầu nhỏ xíu lại, dương đôi mắt long lanh nhìn Trọng Long một hồi, tiếp đó ngáp một cái rồi lại nhảy phốc lên chui vào trong ngực của Văn Lục. Mọi người còn chưa dứt cười thì Văn Lục vẫn tươi tỉnh túm tiểu nghe ra, sau đó tay phải vừa lật liền xuất hiện một viên linh hạch. Hắn buông lời dụ dỗ: "Tiểu tử, hôm nay không ăn sao? Ngươi mà ngủ nữa ta cắt phần ăn của ngươi." Tiểu Nghê đang ngủ rũ dưới mặt đất, nhìn thấy tinh hạch trên tay Văn Lục liền sáng mắt. Rồi tiếp đó tiểu tử này liền vui mừng quấn quýt lấy Văn Lục, cái đầu rủi rủi vào chân Văn Lục rồi ngẩng lên chờ mong Văn Lục quăng viên tinh hạch xuống. Văn Lục vẫn không cho nó ăn mà chỉ tay về phía một chủ một thú đang há hốc mồm phía đối diện. Kết quả là tiểu Nghê cũng không xông tới tấn công như tưởng tượng mà lại quay cái mông về phía Trọng Long, sau đó nhổm lên rồi ngoáy tít ngủ. Xỉ nhục tuyệt đối là siêu cấp xỉ nhục. Trọng Long khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ trông thật khôi hài, một lúc, hắn gầm lên phẫn nộ. A, nhóc con ngươi chết chắc rồi. Nói đoạn vung cặp song phủ to lớn trùng lên, chạy về phía Văn Lục. Tiểu Nghê sau khi biểu diễn nghệ thuật ngoáy mông liền mở lớn hai mắt tròn tròn nhìn Văn Lục chờ đợi. Văn Lục cũng không để nó thất vọng liền tung viên linh hạch cho Tiểu Nghê. Trọng Long đang chạy ở phía góc đài đối diện nhìn thấy Văn Lục chết tới nơi rồi mà một chủ một thú vẫn còn tâm tình đùa nghịch thì càng phẫn nộ lao vụt tới. Nói thì lâu, tuy nhiên 300m đối với tốc độ của tên to xác Trọng Long mà nói chỉ một nhịp hô hấp. Lúc Tiểu Nghê nhảy lên đón viên linh hạch thì đôi đại phủ của Trọng Long cũng chém tới sát đầu Văn Lục khiến khán giả đang quan khán đều bịt miệng kinh hô. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì một chuyện kinh người xảy ra. Chỉ thấy Trọng Long chạy tới đã nhanh bay về còn nhanh hơn, đập làm cái rầm lên kết giới rồi nằm xuống sủi lơ. Quy 1 chương 150, chương 150, ước chiến. Trọng Long nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích. Linh thú hệ thổ của hắn cũng chung số phận với chủ nhân, nằm im re. Thủ hộ bên cạnh. Khán giả lúc này còn chưa hết sốc. Tốc độ ra đòn của Văn Lục cực kỳ khủng bố đến mấy vị trưởng lão ngồi cũng há hốc ngạc nhiên không biết Văn Lục ra đòn như thế nào là đấm hay đá vậy. Đám người tới từ Văn Lang Thiên cũng mặt mũi trắng bệnh, cứ nghĩ tới trước giờ đi trêu chọc tên sát tinh kia thì lập tức dùng mình mấy cái. Người ta đến cả thanh đại đao sau lưng còn không buồn rút ra mà cấp 6 đỉnh phong cũng không ăn nổi một đòn thì mình đủ nhét kẽ răng hắn. Kết giới lúc này cũng hiện lên con số không tròn chính. Đã qua 10 lượt đếm Trọng Long vẫn nằm im không lay động chút nào. Văn Lục liền được phán định thắng. Tên của Văn Lục cũng hiện lên trong lượt sau. Một chủ một thú thản nhiên bước ra khỏi kết giới dưới vô số ánh mắt. Trên khán đài danh dự, ứ cờ trai tiền bối mỉm cười, nói: "Dưới lực lượng vượt trội, không màu mẹ đơn giản liền một cước đem đối thủ hạ gục. Tên này đủ trực tiếp a." Bạch Y công chúa đứng bên nhu thuật gật đầu. Tiền bối nói đúng. Tuy nhiên hắn cũng quá khoa trương đi. Nhất là con linh thú của hắn ui ui yêu chết đi mất hì hì. Không biết hắn kiếm đâu ra con cún đáng yêu như vậy chứ. Ư cờ trai tiền bối đang mỉm cười, nghe thấy Bạch Y công chúa nói tới con cún nhỏ kia thì biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Bạch Y, đắc tội với Văn Lục còn được chứ ngàn vạn lần đừng nên đắc tội với linh thú hình dạng cún con kia. Nếu không hậu quả cực kỳ thảm hại. Bạch Y công chúa nghe giọng ư cờ trai tiền bối ngưng trọng như vậy thì giật mình hỏi lại. Không phải chứ? Chẳng phải chỉ là một con cún nhỏ thôi sao? Ư cờ trai tiền cười khổ. Nhỏ sao? Cho ta thêm 3 đầu 6 tay ta cũng chẳng dám đụng vào nó. Bạch Y gì thấy Văn Lục có con linh thú đáng yêu như thế thì đang tính lát nữa về ép hắn phải nhượng cho mình. Phụ nữ đối với động vật đáng yêu và trang sức mà nói chính là điểm yếu chí mạng hoàn toàn không cưỡng lại được sức hấp dẫn đó. Giờ thấy ư cờ trai tiền bối coi trọng linh thú nhỏ kia như vậy thì nàng cũng không dám ho he tới nữa. Phải biết rằng ngoại trừ Văn Lục ra thì người thân duy nhất hiện tại trên đời của Bạch Y gì công chúa chính là vị tiền bối đáng kính này. Nhất là lời tiên tri của ư cờ trai tiền bối trước kia dự đoán là năm nay Bạch Y gì công chúa được giải thoát ra khỏi phong ấn là hoàn toàn chính xác. Bởi vậy Bạch Y gì liền không dám trái lời. Chỉ là giờ nàng lại càng tò mò về thân phận của con cún nhỏ kia. Văn Lục đi xuống võ đài, Lệ Thanh hưng phấn chạy tới. Tiếp đó, nàng ngồi xuống giơ hai tay thon trắng vỗ vỗ nhẹ. Tiểu Nghê đang vẫy vây bơi lượn qua lượn lại dưới hai chân Văn Lục thấy vậy liền dương hai mắt đen lay lấy tò mò nhìn nàng. Sau đó nó làm ra một hành động còn kinh người hơn lúc trên võ đài. Tiểu Nghê nhảy phốc một cái lên ngực Lệ Thanh rồi rúc cái đầu vào trong cổ áo nàng tìm chỗ ngủ. Lệ Thanh đang hưng phấn bừng bừng tưởng được am mở con cún nhỏ đáng yêu này ai ngờ bị tấn công liền hét toáng lên. Nhìn ra xung quanh thấy mọi người đều nhìn mình với con mắt kỳ quái thì hai má nàng đỏ bừng. Đám người Kiệt Hào và Vân Trọng cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng. Mặc dù Lệ Thanh tuổi có chút nhỏ, tuy nhiên thân thể cũng đã sớm phát triển, hiện tại trên ngực Lệ Thanh lại đang cụm lên một đoàn đám người Kiệt Hào không xì máu mũi mới là chuyện lạ. Lệ Thanh tức giận trừng mắt với đám người Vân Trọng. Nhìn gì mà nhìn? Không cho nhìn nữa quay ra chỗ khác nếu không Lệ Thanh bảo Văn Lục đại ca đánh đòn. Đám người Kiệt Hào đều khụ khụ một cái rồi liên tiếp rời mắt đi. Lệ Thanh chừng đôi mắt phượng lườm Văn Lục một cái, lẩm bẩm: "Chủ với thú đều háo sắc như nhau." Văn Lục thai thính đương nhiên là nghe rõ ràng nhún nhún vai: "Ta cũng không bằng nó a." Nana và Hương sát thủ đứng bên cạnh thấy bộ dáng vô tội của hắn thì phi cười, thầm nghĩ: "Đương nhiên là không bằng nhau rồi, bởi vì ngươi háo sắc còn hơn Tiểu Nghê, nếu không làm sao nó bị lây bệnh này của ngươi chứ?" Lúc này thủ hộ giả Lê và cục băng Trần Tiêu, một vắt một ôm kiếm cũng đi tới chỗ người tổ đội số 12. "Hạ hạ chân nhân bất lộ tướng a, xem ra ta thực sự còn đánh giá thấp người anh em này rồi." Văn Lục xoay mình mỉm cười nói: "Chút tài mọn mà thôi." Thủ hộ giả Lê lắc đầu: "Không nên tự hạ thấp mình như vậy. Từ lúc xuất sơn tới giờ, ngươi là người trẻ tuổi đầu tiên ta nhìn không thấu. Kể cả đám người gấp đôi tuổi của ta cũng không làm cho ta có cảm giác như vậy." Thương đang đứng sau Văn Lục nghe vậy thì bật cười nói: "Xuất sơn được 2 tháng hì hì, ngươi đương nhiên là không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng nhường nào rồi." Nghe sặc mùi lão giả hì hì. Thủ hộ giả Lê thấy Hương bóc mẽ mình như vậy thì ho khan một tiếng, thoáng đỏ mặt xấu hổ nói: "Tin tức của cô nương quả nhiên linh thông, không hổ danh Ú Long môn đệ tử chính tông a." Lại thấy Văn Lục tò mò đánh giá người bên cạnh thì thủ hộ giả Lê liền giới thiệu: "Đây chính là người bạn đồng hành của ta sắp tới tên Trần Tiêu. Hắn một thân hắc ám thuật tuyệt kỹ." Nói đoạn hắn mỉm cười nhìn Văn Lục nói: "Nếu ngươi gia nhập nhóm nữa, hẳn bộ ba chúng ta không gì không phá." Thủ hộ giả Lê này không ngờ cũng có tính hài ước, mượn luôn câu quảng cáo láo của Trọng Long để dụ dỗ Văn Lục. Đáng tiếc hắn lại phải thất vọng. Văn Lục vẫn lắc đầu từ chối cho ý kiến. Lại nhìn Trần Tiêu một lượt, Văn Lục đưa tay ra. Đã gặp một lần chỉ là không ngờ các hạ hoàn thành nhiệm vụ hồn ngọc thứ 3 nhanh như vậy. Trần Tiêu nhìn cánh tay của Văn Lục, khuôn mặt một trận biến đổi liên tục. Sau cùng hắn vẫn giơ tay ra bắt tay Văn Lục. "Không bằng ngươi là một đối thủ đáng gờm. Sau này xin lãnh giáo." Văn Lục cười khổ. Xem ra tên này cũng chẳng khác đám người Vân Trọng là bao, cũng là một tên cuồng chiến đấu. Thủ hộ giả Lê nghe hai người nói chuyện cũng không khỏi sửng sốt nhìn lại Trần Tiêu vài lần. Lúc trước hắn vừa tới Việt Thuật Đại hội liền nhìn thấy ngay bộ dáng tên băng giá này ngồi một mình dưới gốc cây ngoài rìa đỉnh núi liền biết không phải người thường. Lúc đó hắn nghĩ ra đủ mọi biện pháp lôi kéo, mời mọc. Ai ngờ hắn vừa mới tới nói một câu, giới thiệu một chút, ta tên Lê, thủ hộ giả Đại Việt. Người theo ta chứ? Trần Tiêu lúc đó chỉ ngẩng đầu lên đánh giá thủ hộ giả Lê một hồi. Sau đó hắn không nói một lời, tự động đứng dậy ôm kiếm đứng ra phía sau khiến thủ hộ giả Lê cũng bị hành động của hắn làm suy nghĩ không theo kịp tình huống, bao nhiêu câu chuẩn bị sắp ra khỏi miệng đành phải nuốt trở lại. Vậy mà hôm nay tên tiết kiệm lời như mạng này lại phun ra một tràng như vậy, bảo sao hắn không kinh ngạc. Lắc đầu một hồi, thủ hộ giả Lê quay sang nói với Văn Lục, ta thực ra thật có động tâm với đề nghị của ngươi. Tuy nhiên con đường xưa nay cha ông đi, ta cũng không phải nói phá là phá được. Ước mơ như vậy đi, trong các trận sắp tới, ta với ngươi gặp nhau phân chia thắng bại. Nếu ta thua, ta theo con đường của ngươi, còn nếu ngươi thua thì tùy ngươi chọn lựa đi. Văn Lục nghe xong liền kinh ngạc nhìn thủ hộ giả nói, hình như có chút lệch về phía ta thì phải. Thủ hộ giả xua xua tay, không hẳn mọi việc quá cưỡng ép trở nên không hay. Hơn nữa định ra trận ước chiến này chính là để tâm ta đưa ra quyết định mà thôi, thực tế không liên quan tới ngươi nhiều. Đương nhiên nếu ta thua ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình. Nói xong thủ hộ giả quỷ dị nhìn Văn Lục cười, cũng nên nói trước, ta chiến đấu luôn luôn toàn lực, không nương tay bao giờ. Bởi vậy, vừa nói thủ hộ giả vừa quay người đi, Trần Tiêu ôm kiếm lặng lẽ theo sau. Đi được đoạn dài, hắn cũng không quay đầu lại mà nói vọng về phía sau, đừng để ta thất vọng. Văn Lục khẽ nhếch khóe môi lên, thất vọng sao? Sợ rằng ngươi còn tìm được thêm kinh hỉ. Thủ hộ giả lê rời đi. Nhóm người Văn Lục cũng phải đợi mất hơn 4 tiếng mới tới lượt thi đấu của Hương Sát Thủ. Nàng được bảng ngọc thông báo tới võ đài số 25. Mọi người đều theo tới đó để cổ vũ cho nàng. Đối thủ của Hương là một vị công tử đẹp trai anh tuấn với trang phục màu trắng nổi bật như bạch mã hoàng tử. Trên tay cầm một thanh gươm tỏa ra ánh quang màu xanh nhạt. Kết giới vừa điểm, quang mang hình số bùng nổ. Hương đeo mặt nạ vẫn lạnh lùng đứng một chỗ không nhúc nhích. Chỉ thấy thư sinh anh tuấn vung thanh kiếm lên, sau đó phun ra một câu làm mọi người mém té ngửa. Ô la la úm ba la gió cuốn em về trời. Mặc dù câu nói này có mang tinh thần mê hoặc, tuy nhiên tên lục cấp viên mãn hệ phong thuật này vẫn làm mọi người choáng váng muốn chửi thề. Con bà nó, sao dạo này toàn gặp quái thai? Tên thư sinh kia vừa vung tay lên thì dưới chân Hương Sát Thủ lập tức xuất hiện một trận gió xoáy với những đao phong mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Tên thư sinh sau khi thi triển xong chiêu gió cuốn em về trời của hắn thì đắc ý vạn phần cười cười với đám đệ tử đi theo cổ vũ của hắn dưới võ đài. Bất quá thấy biểu tình cổ quái của mọi người thì hắn giật mình xoay người quay lại nhìn. Chỉ thấy cô nàng đối thủ của hắn vẫn an tĩnh đứng bên trong lốc xoáy không chút tổn thương thì tim hắn không khỏi nhảy lên vài nhịp. Vừa lúc này bóng ảnh của Hương Sát Thủ đột ngột quỷ mị biến mất trên võ đài khiến cho lưng áo của thư sinh toát mồ hôi lạnh.